Chương 473, Thiên mệnh tại Bắc. Chương 473, Thiên mệnh tại Bắc. Nhà tranh cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, Lưu Bị sau đó liền từ bên trong đi ra, ở trong viện chờ Quan Vũ từ thứ hai người nhất thời nhìn đến, sau đó bọn họ liền sửng sốt, bọn họ tại Lưu Bị trên mặt nhìn thấy rõ ràng bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nhìn bộ dáng kia lần này trò chuyện kết quả tựa như cũng không làm sao phấn khởi a, từ thứ cùng Quan Vũ trố mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nên đón bọn họ từ trong cửa nhìn đến, có thể nhìn thấy ra Cát Lượng chính lắc cây quạt chậm rãi uống trà, thần tình lạnh nhạt lại bình tĩnh. Quan Vũ nhíu mày lại, đại ca như thế nào? Từ thứ cũng mặt có nghi hoặc, vậy hạ. Lưu Bị dừng bước lại xem trước hai người một cái, sau đó vừa quay đầu liếc mắt nhìn trong nhà lắc đầu một cái liền hướng về phía trước đi. Quan Vũ từ thứ cũng chỉ được đuổi theo. Đợi đi xa nhiều chút, Lưu Bị tại mới thở dài một tiếng mở miệng nói chuyện, chấm đang hướng về vị này ngọa lòng phát ra mời như hắn nguyện ý đại khái tại ta Hàn Quốc ở lấy cao vị hưởng ăn đồng lộc. Từ thứ nghe vậy càng là nghi hoặc, kia hắn lại là đáp lại ra sao đâu? Lưu Bị nhìn về phía từ thứ cười khổ một tiếng, hắn nói trong nhà chi đối với, đúng, đã là hắn đưa ra đáp án, vừa có đáp án thì bản thân hắn liền đã vô dụng, cũng không cần trộm ở Hàn Quốc không ăn đồng lộc, mà phương này hơi đúng hay không đúng dùng cũng không cần đều nhìn Hàn Quốc chính mình chọn lựa lựa chọn. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, cái kết quả này để cho Quan Vũ cùng từ thứ cũng không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lâu mà Quan Vũ nhìn về phía từ thứ, nguyên trực không phải nói chỉ cần bệ hạ nguyện ý thân hướng Trần Minh Chí hướng như vậy hắn nhất định sẽ nguyện ý đi theo sao? Từ thứ một chút lúng túng nghĩ nói gì lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể nói hắn hẳn là nghĩ như vậy. Lấy hắn đối với, đúng, ra Cát Lượng giải có một cái như vậy thi triển tài hoa cơ hội đối phương cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng, nói cho cùng si nhân cả đời sở học có rất nhiều theo đuổi sự nghiệp mà thôi, ra Cát Lượng cũng không ngoại lệ. Mặc dù nói thuộc hắn cái này trước chẳng phải ổn định nhưng dõi mắt thiên hạ cũng không có gì khác một nơi tốt đẹp đáng để đến. Hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn trong nhà cái thân ảnh kia thầm nghĩ khó nói ngươi liền thật nguyện ý một đời quy ẩn sơn lâm sao? Mắt thấy từ thứ không phản bác được lúng túng bộ dáng Lưu Bị cuối cùng vẫn vì là hắn đánh cái giảng hòa. Vân Trường ngược lại cũng không cần chất vấn nguyên trực cũng là có hảo ý mà thôi, đoán niệm không được hắn là chấm không xứng mà thôi, Lưu Bị trong giọng nói u oán Quan Vũ cùng từ thứ đều có thể rõ ràng nghe được. Chuyến này quả thật làm cho Lưu Bị mười phần thất vọng cùng tức giận, thất vọng mới không phải vị này ngọa long cự tuyệt mình mà là hắn tưởng tượng hỏi thăm tìm đại tài vì là thuộc quốc nghịch chuyển cục diện hy vọng thất bại, sự thật chứng minh vị này ngọa long căn bản là không có năng lực làm được loại chuyện này. Đương nhiên thất vọng thì thất vọng, Lưu Bị còn thì nguyện ý thả xuống tư thái chiêu dẫn nhân tài cho dù gia hỏa này chắc chắn thuộc quốc tối đa chỉ có 10 năm rất không để cho mình thoải mái. Có thể chính mình cũng đã như thế thành ý cái này ra Cát Lượng vẫn là cự tuyệt mình cái này sẽ để cho Lưu Bị có một số mất hứng, đương nhiên hắn cũng không sẽ nhờ đó liền phát làm cái gì tạm thời chưa từng tới chính là. Lưu Bị có thể không thèm để ý nhưng mà từ thứ lại không cam lòng cứ mưu tính như vậy, sau đó hắn liền hỏi tới ra Cát Lượng đến tột cùng là dâng ra làm sao phương lượng. Lưu Bị tuy nhiên đã vô tâm lưu lại nhưng vẫn là nhẫn mại tính trình bày trong nhà đối thoại. Lời nói này nói ra về sau từ thứ trực tiếp liền trầm mặc. Hắn bỗng nhiên cũng có chút ý thức được vì sao ra Cát Lượng sẽ tự tuyệt tại thuộc hắn xuất sĩ lần này đối đáp đã quá đủ nói rõ ra Cát Lượng đối với, đúng, hắn Ngô hai nước tương lai bi quan thái độ. Chính là hắn vẫn là không cách nào lý giải tại hắn trong nhận thức biết ra Cát Lượng chưa bao giờ là loại kia khuất phục vận mệnh người ngược lại là càng muốn đi kháng cự vận mệnh người cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng sẽ không biết khó mà lui. Chỉ là từ thứ cũng chưa hề nghĩ tới một chuyện có lẽ tại ra Cát Lượng trong mắt đây thật ra là một tia hy vọng cũng không có chuyện gì. Chủ công ở chỗ này đợi chút để cho hạ thần tự mình cùng hắn nói chút. Từ thứ lập tức hướng về Lưu Bị chỉ ra lên hôm nay thiên hạ cục thế bấp bênh nguy hiểm loại cục diện này đã để hắn đối với, đúng, chính mình cảm giác sâu sắc vô lực nếu nói là có ai có thể có hy vọng xoay chuyển cục thế mà nói, hắn có thể nghĩ đến người cũng chỉ có ra Cát Lượng một người. Liên tính ra Cát Lượng đã nói do cự tuyệt hắn cũng vẫn là phải làm cuối cùng một phen nỗ lực. Lưu Bị kỳ thực đã đối với, đúng, ra Cát Lượng thất vọng nhưng nhìn đến từ thứ cái này khẩn thiết bộ dáng hắn vẫn là thở dài đáp ứng. Từ thứ không cần phải nhiều lời nữa lập tức chuyển thân hướng trong nhà bước đi mà khi hắn bước vào trong nhà liền thấy ra Cát Lượng đã ngâm nước tốt trà mới hiển nhiên là dự liệu được từ thứ nhất định sẽ lại lần nữa đến trước. Nguyên trực lại ngồi yên ngươi ta đã lâu không gặp hôm nay vừa bận nói chuyện cũ. Ra Cát Lượng khẽ mỉm cười hướng đối diện một dẫn đến tỏ ý từ thứ ngồi xuống. Từ thứ nhíu mày tuy nhiên trong lòng có chút cấp thiết nhưng vẫn là ngồi xuống. Chủ ta chờ ở bên ngoài có thể không có quá nhiều thời gian để cho ta nói chuyện cũ ta chỉ muốn hỏi Khổng Minh ngươi tại sao lại cự tuyệt chủ ta chi. Ra Cát Lượng vẫn là không chút hoang mang cười nói, Nguyên trực vì sao đã cho ta nhất định sẽ đáp ứng chứ? Từ thứ nghiêm nghị nói, bởi vì chủ ta có bảo vệ xã tắc ý chí, bởi vì chủ ta có nhân nghĩa yêu dân chi đức, bởi vì Bắc có ác tặc nguy hại thiên hạ khó nói những này còn chưa đủ để lấy đả động Khổng Minh hay sao? Ra Cát Lượng nghe vậy thần sắc vẫn chấn định chỉ là lắc đầu, Nguyên trực hán đế đã hàng xã tắc chết sớm. Từ thứ xem thường, chủ ta chính là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, cho dù trước đế không ở chủ ta cũng có thể thuận theo pháp lý bảo vệ xã tắc chủ ta vừa ở đây, thì đại hán chưa vong. Ra Cát Lượng bất đắc dĩ nở nụ cười loại pháp này lý tính vấn đề nhưng lại không có gì tranh luận cần thiết không hơn không kém chỉ là bên nào cũng cho là mình đúng mà thôi. Nói cho cùng cái này cũng bất quá chỉ là cái cớ nếu như mình nguyện ý xuất sĩ kia thuộc hắn ở trong mắt chính mình dĩ nhiên chính là có biện pháp lý. Nếu từ thứ không còn muốn hỏi rốt cuộc ra Cát Lượng cũng liền nói thẳng cho biết, nguyên trực chuyện không thể làm mà thôi. Từ thứ nghe vậy vốn là sững sờ, sau đó trầm giọng đáp, làm sao không có thể vì hôm nay Ngô Hán hai nước kết minh hợp tác chỉ cần chuyên cần với luyện binh tinh thông trị dân luôn có thể một điểm điểm vãn hồi cục diện chỉ là ta có thể nông cạn không đủ ứng phó gian nan chỉ có Khổng Minh mình có thể đảm nhận này nhiệm vụ lớn mà thôi. Ra Cát Lượng uống vào nước trà nhìn về phía từ thứ khe khẽ thở dài, Nguyên trực hà tất lựa mình dối người thật cảm thấy còn có hy vọng sao. Từ thứ một chút cứng đờ miệng hơi mở ra. đột nhiên bị như vậy một phản hỏi, hắn mới đột nhiên giật mình chính mình tựa như không có nghiêm túc nhớ lại qua cái vấn đề này, nhưng sau đó hắn liền nhìn kỹ nội tâm. Lần này nội tâm cho ra đáp án để cho hắn trầm mặc. Liền chính hắn cũng không nói được còn có một tia hy vọng nói, nhưng hắn vẫn là không cam lòng, thế sự liên tục khó khăn tóm lại phải làm, Khổng Minh huynh nếu là nguyện ý rời núi liền cũng không bắt buộc, kết quả chỉ cầu làm hết sức mình theo số trời mà thôi. Nghe thiên mệnh. Gia Cát Lượng nghe vậy chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nguyên trực có thể thiên mệnh ngay tại phía bắc. Chương 474, Huyền Hạ có tứ bảo. Chương 474, Huyền Hạ có tứ bảo. Lưu Bị vẫn là đi trước làm từ thứ bước vào nhà tranh thật lâu chưa trở về, thời điểm Lưu Bị cũng biết từ thứ cuối cùng cũng không thể thay đổi người kia tâm ý, hắn đương nhiên là có một số thương tâm. Hắn tin tưởng cái này Ngọa Long nhất định là thật là có bản lãnh đại nhân tài, mới, đây là căn cứ vào trong nhà một phen nông cạn đối thoại cảm giác đến cũng là đối với, đúng, từ thứ ánh mắt một loại tín nhiệm. Loại này đại tài coi thường chính mình tuy sẽ khiến người ủ rũ đáng tiếc, nhưng mà càng làm Lưu Bị tâm lý phủ lên một tầng bóng mờ là Gia Cát Lượng đối với, đúng, tương lai bi quan thái độ. Hàn Quốc thật sẽ như hắn nói tới loại này đoạn tuyệt con đường phía trước sao, thậm chí muốn chống nổi 10 năm đều cần cực đại vận khí cùng tối lý tưởng tương tự. Bất luận làm sao chấm đều sẽ không nhận mệnh, Lưu Hán còn sót lại một tia khí vận hết ở trong tay mình, chính mình đem hết toàn lực cũng muốn bảo vệ nó. Đây là Lưu Bị rời đi nơi này tâm lý cuối cùng một ý niệm, hôm nay thất bại sẽ không làm hắn thấp phiền muộn, ngược lại để cho hắn càng thêm giấy lên đấu trí. Với tư cách một cái sáng suốt quân chủ, Lưu Bị đối đãi thần tử sát thực tha thứ, không chỉ không có trách cứ từ thứ thất bại, ngược lại cho từ thứ đủ thời gian cùng cái này cái gọi là Ngọa Long nói chuyện cũ. Mà Lưu lại đến từ thứ cùng Gia Cát Lượng kéo dài nửa ngày một mâm đánh cờ cũng triệt để bước vào tàn cuộc, tuy nhiên còn có thể hạ cờ nhưng mục đích số chênh lệch khá lớn, lại cố gắng thế nào thu quân cũng không khả năng có một tí thắng hy vọng. Từ thứ lắc đầu một cái, kỳ thực hắn tài đánh cờ còn có thể, cho dù không bằng Gia Cát Lượng cũng tuyệt không đến mức như thế, chênh lệch thật sự là hôm nay lòng không bình tĩnh đánh cờ tự nhiên cũng liền đánh mất trình độ. Bắt lấy mấy quả quân cờ vãi tại phía trên bàn cờ, hắn cười khổ một tiếng, Khổng Minh huynh tài đánh cờ tình xảo ta kém xa vậy. Gia Cát Lượng ngẩn người một chút nhìn sang, nguyên trực tại sao nhận thua sao không tiếp tục hạ cờ. Từ thứ lần này cũng sửng sốt ánh mắt chỉnh nỗi nghi hoặc xem Gia Cát Lượng lại xem bàn cờ, cờ đã tàn cuộc lại không có xoay chuyển cơ hội còn phải như thế nào hạ cờ. Đúng vậy a, đã tàn cuộc lại cố gắng thế nào cũng chỉ là toi công. Gia Cát Lượng nghe vậy khẽ mỉm cười liền chậm chậm bắt đầu thu thập quân cờ, một bên thu thập vừa nói, nguyên trực nếu minh bạch đạo lý này cần gì phải cố chấp đi. Lời vừa nói ra từ thứ giống như bị sét đánh trúng cả người một chút cứng đờ. Lại cúi đầu vừa nhìn thế cờ cục thế tâm tình của hắn không khỏi phức tạp, đó là một loại không cam lòng cùng bất đắc dĩ tâm tình. Kỳ thực nội tâm của hắn vẫn luôn có trực giác chỉ là tới nay không muốn đi đối mặt mà thôi. Hắn không muốn thừa nhận mình phấn đấu rất lâu sự nghiệp quay đầu lại chỉ là toi công dã tràng, hắn càng không nguyện bản thân tại Huyền Hạ thời đại bên trong bị biên duyên hóa sau đó với tư cách cuối cùng một đời sĩ nhân biến mất tại lịch sử trong trần ai. Thật đã tàn cuộc sao, bàn cờ bị thu thập sạch sẽ thời điểm từ thứ nhẫn nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng. Gia Cát Lượng ung dung thở dài, hôm nay nhìn cục thế giống như Trung Quốc thật sự thì tàn cuộc vậy, ta cũng không nguyện rời núi chỉ là không có năng lực thôi, thiên mệnh chưa định còn có thể đổ, thiên mệnh đã định không đảo ngược vậy. Giải thích Gia Cát Lượng lắc lông phiến liền đứng dậy sau đó chậm rãi hướng sau lưng đi tới. Từ thứ sững sờ nhìn sang, hắn nhìn đến nơi đó là một cái giá gỗ phía trên chất đống rất nhiều thẻ tre, nhưng mà ở một bên nhưng cũng chồng chất lên một đôi trang giấy thư tịch. Rất rõ lộ vẻ hắn nhìn thấy trên thẻ chút hơn phân nửa rơi xuống cho nhưng trang giấy thư tịch trên lại hết sức sạch sẽ, điều này nói rõ Gia Cát Lượng nhìn đồ vật đều là những giấy này chất lượng thư tịch. Từ thứ rất nhanh cũng ý thức được những giấy này chất lượng sách là cái gì, cũng chỉ có phía Bắc Huyền Hạ mới có thể đem loại này tương đối tuyệt đẹp trang giấy sách xem như chủ lưu văn bản, vốn, vật dẫn. Hắn một chút cũng liền biết Gia Cát Lượng tuy nhiên thân ở thôn quê nhưng kỳ thật mười phần chú ý phía Bắc. Quả nhiên chỉ thấy Gia Cát Lượng tùy ý trang giấy sách trong đống lấy ra mấy thứ theo thứ tự là một phần nguyện báo, một phần tự nhiên tập san, một phần Huyền Hạ luật, một phần tự nhiên kinh, sau đó hắn trở lại trước bàn ngồi xuống đem những này đồ vật đặt ở từ thứ trước mặt. Từ thứ cúi đầu vừa nhìn mơ hồ minh bạch Gia Cát Lượng đây là ý gì. Hắn từ trong cầm lên Huyền Hạ luật tùy tiện một phen, liền thấy bên trong các khoản rất nhiều giải thích tưởng tận chỗ không bình thường, ở chỗ bên trên có thật nhiều thêm vào tiểu ký hoặc là một ít đánh dấu, hiển nhiên đây đều là Gia Cát Lượng đang đọc những này đồ vật thời điểm tiến hành bút ký và giải thích, loại này nghiên cứu chi nghiêm túc để cho từ thứ không khỏi kinh ngạc. Hắn lại cầm lên còn lại mấy thứ sách xem phát hiện cũng tất cả đều là như thế. Mà lúc này Gia Cát Lượng thanh âm cũng chuyển tới. Nguyên Trực không cảm thấy chỉ lần này bốn bộ dáng Huyền Hạ đã đứng ở thế bất bại sao, Huyền Hạ chế độ ta mấy năm qua trầm tĩnh tâm nghiên cứu càng là nghiên cứu càng cảm giác vô lực. Nó pháp điều chi thành thục cùng phương hướng hoàn mỹ xác minh tự nhiên giáo chi tín điều lý niệm tiểu dân quyền cuối cùng cũng có khuyết trường có như thế chi trị bách tính ủng hộ chi không thể phá vỡ hủy. Có tự nhiên kỳ hạn xuất bản có thể chứng tự nhiên học phương pháp luận chi dụng nhờ vào này nay Huyền Hạ kỹ thuật sắc bén ngoại giả chưa tới nhìn theo bóng lưng. Lại nguyện báo người có hai mắt giám sát hiệu quả dưới có dân tình phản hồi trên có thể giám sát địa phương nghe nhìn được, phải, chính quan lại làm rõ ràng có thể thuộc xã tắc chi thần khí vậy. Mà có, tự nhiên kinh, trọng tố công đức tái tạo lương tục bách tính các an việc thật quá mức hứa thần đến trải qua lập đạo công không giới thượng cổ thánh như vậy. Nói tới chỗ này thời điểm Gia Cát Lượng khẽ gật đầu một cái giống như đang lẩm bẩm lầu bầu cảm thán vừa tựa như đang đối với tử thứ nói chuyện. Thiên hạ bố cục đã trọng tố này không phải là Hán Nô cùng Huyền Hạ đấu tranh mà là Hoa Hạ trật tự cũ cùng trật tự mới đấu tranh, sáng lên khổ tâm nghiên cứu Huyền Hạ đa năm trong tâm đã có kết luận phía Bắc tân tiến hơn chúng ta quá nhiều, đây là đại đạo chuyến đi, đường đường chính chính trùng trùng điệp điệp không thể ngăn trở. Gia Cát Lượng dứt tiếng liền cười nhạt trong tươi cười không nhìn ra là cao hứng hay là khổ sở, hắn chỉ là nhìn thấu cục thế cũng tiếp nhận cục thế mà thôi. Từ thứ thật lâu không nói gì chỉ là kinh ngạc nhìn chăm chú lấy trước mắt mấy quyển sách đối với, đúng, Gia Cát Lượng luôn luận hoàn toàn để không nổi phản bác chi tâm. bất luận là hắn đối với, đúng, Gia Cát Lượng tài hoa khâm phục vẫn là hắn tự thân phán đoạn năng lực kỳ thực đều biết rõ những lời này là đúng, chỉ là hắn cho tới nay không dám nhìn thẳng nội tâm không dám thừa nhận mà thôi. Nhìn từ thứ vẻ mặt thất lạc vẻ mặt Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, Nguyên Trực Hà tất vì thế đến tướng, tuy nhiên đại hán xã tắc đã không thể cứu vãn, chúng ta sĩ nhân cũng đem rơi vào bụi trần, nhưng mà có thể chứng kiến lần này văn minh biến cách cái này làm sao không phải một loại chuyện may mắn. Từ thứ ngẩng đầu lên nhìn về phía Gia Cát Lượng ánh mắt mờ mịt. Gia Cát Lượng gác tay mà đứng ở cửa nhìn hướng về phương bắc, thiên hạ này có thể ra tới một cái hứa thần mặc dù đối với chúng ta sĩ nhân bất lợi nhưng là thường sinh to lớn may mắn, cái này cũng không là chuyện gì xấu, ít ngày nữa ta đem Bắc Hành Cầu Tắc chính mắt đi xem một chút huyền hạ bộ mặt, thật sự ta muốn tự mình đi cảm thụ cái này khó có thể tưởng tượng thời đại biến cách. Từ thứ nở nụ cười khổ, nhưng chúc Khổng Minh huynh chuyến này thuận lợi mà ta vẫn là muốn đem dưới chân đường đi hết, như chuyện thật không thể làm ta cũng nhận. Chương 475, chuẩn bị chiến đấu chương 475. Chuẩn bị chiến đấu lần này đến trước thăm viếng bạn cũ, nhưng từ thứ cũng không nghĩ tới cuối cùng chính là chính mình trước tiên tiếp Gia Cát Lượng tống hành. Gia Cát Lượng nói Bắc Hành liền tuyệt không chỉ hoãn, lập tức liền gọi thư đồng đeo bọc hành lý lên cùng từ thứ tại chân núi cáo biệt, về sau liền một đường bắt đi. Lúc này từ thứ ngược lại có một số hâm mộ Gia Cát Lượng loại này thoải mái, chính mình cũng đã không làm được. Nhìn Gia Cát Lượng càng lúc càng xa thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trước mắt, từ thứ cái này mới bất đắc dĩ xoay người. Hắn lại lần nữa sửa sang lại tâm tình, mặc kệ tương lai đến tột cùng là gian nan dường nào, chính mình cuối cùng muốn đem đoạn đường này đi hết, cái này chính là hoàn thành chính mình chưa rốt cuộc sự nghiệp, cũng là báo đáp Lưu Bị ơn chi ngộ. Chuyến này kết quả bất luận đối với, đúng, Lưu Bị vẫn là từ thứ đều không khiến người cao hứng, nhưng bọn hắn cũng không có dư thừa tâm tình đi tính toán những thứ này. Đối với, đúng, Lưu Bị đến nói không thể mời chào kia cái gọi là ngọa lòng, tuy đáng tiếc nhưng cũng không phải cái gì cùng lắm sự tình, đây chỉ là một đoạn không vui tiểu nhạc đệm, rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ tất cả đều nhào vào quốc sự bên trên. Từ thứ sau khi trở về, Lưu Bị liền đem hỏi thăm tìm ra Cát Lượng sự tình triệt để quên đi, lập tức đem từ thứ gọi đến bàn bạc tức sắp đến chiến sự, bất quá lần này nghị sự không chỉ có Hán quốc quân thần cũng có Ngô quốc sứ giả. Cung điện bên trên vừa mới bước vào trong đó, Lô Túc không mình hành lễ, Ngô quốc sứ thần Lô Túc đặc biệt thay ta Ngô hoàng chi ý hướng về Hán hoàng cung bề ngoài thăm hỏi sức khỏe. Lưu Bị nghe vậy làm gật đầu, trên đầu đeo quan miệng miệng châu thuận theo va chạm tiếng động chỉ là khoát khoát tay, đơn giản động tác cũng điểm nổi bật đế vương uy nghi. Ngô Dùng không cần đa lễ chấm cũng nhớ Ngô hoàng, nhớ năm đó tại Hứa Xương Chi lúc chấm cùng Ngô hoàng cùng nhau lọt vào hiểm cảnh này, lịch cảnh chi tình đặc biệt quý trọng, không biết lúc nào mới có cơ hội có thể lại tự. Lỗ Túc lại nói, có lẽ không lâu sau liền có cơ hội ngoại thần, lần này tham hỏi chính là chịu chủ ta chi ủy thác cùng quý quốc cùng bản quân sự phía Bắc Huyền Hạ dục dịch Hán Ngô hai nước, chỉ có từ bỏ thành kiến cá nhân đồng tâm lục lực mới có lùi địch chi lực. Lưu Bị khẽ gật đầu, như thế rất tốt chấm đối với, đúng, Huyền Hạ cũng cảm giác sâu sắc lo lắng, Ngô hoàng nếu không đi sứ người đến trước chấm cũng nên đi sứ đi qua. Đơn giản mấy câu chào hỏi đề tài liền dẫn nhập chính để Lỗ Túc thanh thanh giọng nói thần sắc nghiêm một chút liền nhìn Lưu Bị bắt đầu trần minh quân tình. Gần tháng đến nay ta Ngô quốc kiểm tra biết được Huyền Hạ binh mã điều động bộ phát thường xuyên bột hải thủy sư càng là tăng cường, lại có lương thảo chuẩn bị khổng lồ như vậy, động tĩnh nghiêm chỉnh chính tại chuẩn bị chiến đấu xuất chinh, sợ rằng ít ngày nữa tướng đến Hán Ngô thảo phạt. Hán Ngô tu minh quốc tốt binh lục cùng hưởng hưng suy đồng mệnh, lúc này giữa lúc hợp lực chuẩn bị chiến đấu lấy ngự xâm phạm. Nay Ngô quốc đã chuẩn bị lục binh 10 vạn chúng thủy binh 5 vạn chúng tàu thuyền mấy ngàn trên dưới đồng tâm chiến sự tùy thời có thể ứng duy yêu cầu, Hán quốc có thể toàn lực tiếp ứng song phương hợp lực tổng cộng khắc cường địch. Một phen thẳng thắn nói về sau, Lô Túc liền nhìn về phía Lưu Bị chờ đợi đáp ứng. Mà Lưu Bị trả lời tự nhiên cũng không ra hồ ngoài dự đoán, một ngụm đáp ứng toàn lực xuất binh tiếp ứng. Cái này lúc sau đã không phải Lưu Bị có nguyện ý hay không sự tình, mà là Hán Ngô hai nước hoàn toàn là trên một sợi dây châu chấu, hoặc là cùng nhau cậu thả sống, hoặc là cùng nhau xong đời. Trước mắt tình thế so với lịch sử Ngô Thục liên minh cùng chống chọi với Ngụy quốc còn muốn nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần, Ngụy quốc thực lực cùng Huyền Hạ thực lực đã không ở một cái duy trì. Không bao lâu Từ Thứ liền dẫn đầu đứng ra, vậy hạ trận chiến này chi yếu hại ở chỗ Trường Giang thủy đạo, nếu như Hán Ngô thủy sư có thể phong tỏa thủy đạo thì Huyền Hạ không thể qua sông, chẳng qua hiện nay Huyền Hạ cũng có xây thủy sư không thể xem thường, làm sao đánh tốt lần này thủy chiến chính là chỗ mấu chốt. Cái này một điểm trước đây Gia Cát Lượng đã cùng Lưu Bị phân tích qua, bất quá đây cũng là rõ ràng sự tình, biết rõ quan trọng không khó, như thế nào làm tốt mới trọng yếu nhất. Điện bên trong văn võ trọng thần cũng đều là gật đầu, bọn họ đương nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, bất quá nhiều mấy người vẫn là so sánh an tâm. Luận thủy quân thực lực Hán Ngô hai nước thủy sư vậy tuyệt đối xem như có thể đánh. Nô quốc thủy sư mạnh hơn, có 5 vạn chúng nhân. Mà Lưu Bị chiếm cứ Kinh Châu vốn là bản địa sĩ tộc hết sức giúp đỡ, kết quả trong tay ngay từ đầu liền nắm 2 vạn Kinh Châu thủy sư, mặc dù không bằng Nô quốc cái này một dạng quy mô to lớn nhưng cũng đủ dùng. Quan Vũ, Lưu Bị nhìn xuống phía dưới. Quan Vũ theo tiếng mà ra hành lễ nói, thần tại. Lưu Bị cười nói, chấm mệnh ngươi là thủy lục quân đại tướng quân quan sát toàn quân trưởng tiết chiến sự, trận chiến này cần phải bài trừ tư tâm toàn lực phối hợp Nô quân hai quân cùng gắng sức thắng được trận chiến này. Thần tuân lệnh. Quan Vũ theo tiếng về sau liền lui về. Lưu Bị nhìn lại quần thần ánh mắt lại rơi vào trên người hai người, Trương Duẫn Thái Mạo. Trương Duẫn Thái Mạo cùng lúc bước ra khỏi hàng. Lưu Bị lại nói, "Chấm mệnh các ngươi tổng cộng nắm thủy sư cần phải gấp rút huấn luyện thủy chiến liên quan với thắng thua trận này, các ngươi tuyệt đối không thể khinh thường, định phải thật tốt phụ tá Quan Vũ, nếu có thể giành thắng lợi chấm làm khao thưởng thủy sư toàn quân hai người, các ngươi cũng có thể được thăng lên làm." Trương Duẫn Thái Mạo nghe vậy đại hỉ luôn miệng đáp ứng. Khan Bàng tuy nhiên đáng sợ nhưng nếu bàn về thủy chiến bọn họ vẫn có lòng tin. Sau đó Lưu Bị lại là một phen đơn giản an bài các quân muốn vụ cũng có quyết định, đặc biệt là Hán Ngô hai quân hợp làm đại sự quyết định quan điểm chính. Hai quân mỗi người từ Ngô quốc đại đô đốc Chu Du và Hán quốc đại tướng quân Quan Vũ chấp trưởng, một khi chiến sự khởi bọn họ liền đem quyết định chiến sự hướng đi. Về phần hai quân hợp tác chi tiết thì càng muốn thương nghị thật kỹ lưỡng. Lỗ Túc tiến đến một bước, Huyền Hạ thủy sư nay tụ tập với Bột Hải bên trong, tương lai nếu muốn hành động duy có lẽ Trường Giang xuất hải nơi lái vào thủy chiến bắt đầu cũng đem từ nơi này mà sinh, thời gian không chờ người, ngoại thần cho rằng hai quân đương lập tức hợp lưu thủy sư ngày trước đi vào, nếu có thể cự tuyệt địch với xuất hải miệng trên đất khăn vàng thì không thể khế động. Lưu Bị gật đầu, thiện làm này hành sự. Từ Thứ cũng là tiến đến một bước, thần cho rằng xem như tốt dự định xấu nhất, nếu không thể ngăn cản Huyền Hạ thủy sư thì thủy đạo khắp nơi sẽ thành Huyền Hạ nơi công, nhưng trong đó nên có địch quân toan tính chi yếu điểm, nếu có thể đánh giá địch chỗ công quân ta trước đó nhiều hỏa lực tập trung lực cho dù thủy chiến bất lợi cũng có thể ung dung ứng đối. Kỳ thực Từ Thứ nói tới cũng không có bao nhiêu người lo lắng, Hán Ngô thủy sư ở thượng lưu tác chiến vốn là có lợi, hơn nữa quy mô to lớn chỉ phải phong tỏa ở thủy đạo khăn vàng, nghĩ muốn xông ra phòng tuyến cũng không dễ dàng. Đi ngược dòng nước đi đón mạn thuyền cùng va chạm làm chiến độ khó kia có thể tưởng tượng được, dựa theo bọn họ dự đoán trận chiến này trọng điểm kỳ thực ngay tại xuất hải hàng đạo. Song phương thủy sư ở chỗ này tranh đoạt thắng bại, Hán Ngô thủy sư không cần tiêu diệt Huyền Hạ thủy sư, chỉ cần có thể trở trụ bọn họ liền có thể đoạn tuyệt Huyền Hạ qua sông chi năng, liền giang đô không nhảy qua được phía sau sự tình cũng không cần nghĩ. Sông lớn danh trời chính là thiên nhiên phòng tuyến, xưa nay thường có nam bắc rằng có sự tình nguyên do chính tại ở đây, đây cũng là Hán Ngô hai nước còn sót lại một điểm dựa vào. Tuy nhiên như thế Lỗ Túc nhưng cũng tán thành Từ Thứ lo âu, cho dù tại thủy sư trên chiếm cứ đủ ưu thế nhưng suy nghĩ một chút đối thủ mình là khăn vàng kia cũng không có người dám kinh thị. Nếu là thật để cho khăn vàng thủy sư xông vào thủy đạo kia, khăn vàng sẽ chọn tiêm mà qua sông tác chiến đi. Chương 476, tình báo chương 476, tình báo quốc trong tướng phủ hai cái hài đồng chính ở trong viện chơi đùa, trong đó Nam Hải Tài, mới 3 tuổi mà thôi, một cô bé khác càng nhỏ một tuổi bước đi đều loạn choạng chỉ tốn sức đi theo Nam Hải tứ sứ đi đi lại lại giống như theo đôi một dạng, bình thường. Tốt ở bên cạnh cũng có phủ bên trong nữ công ở một bên trông nom, ngược lại cũng không sợ bọn họ ngã còn, ngã, tổn thương. Đương nhiên phủ bên trong tính đường nam nữ chủ nhân cũng đều ở đây, nơi hai người một bên nói chuyện phiếm nói chuyện vừa nhìn nhà mình con gái chơi đùa cái này an bình thanh thản, bầu không khí có phần ấm áp. Nam nữ chủ nhân dĩ nhiên là Huyền Hạ quốc tướng Hứa Thần và quốc tướng phu nhân Thái Văn Cơ, mà nam nữ hài đồng chính là trưởng tử chấp nhận Huyền cùng nữ nhi chấp nhận Hạ. Hôm nay Hứa Thần gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công cũng coi là nhân sinh viên mãn, cũng chỉ có ở nhà này bên trong hắn nhất có thể cảm giác được chính mình chính thức thuộc về cái thời đại này, mà không chỉ có chỉ là một cái khách qua đường. Xuyên Việt mà đến cái này hắn mặt với hắn kỳ thực chính là một cái thế giới xa lạ, tại đây không có nổi một người huyết mạch thân nhân, hắn chính là thực chất trên ý nghĩa người cô đơn. Người một khi đến nước này đáng sợ nhất chính là cảm giác cô độc, tuy nhiên thân ở thế giới bên trong cũng sẽ lọt vào tự mình cách ly tình trạng. Hứa Thần dấn thân vào khăn vàng nhấc lên oanh oanh liệt liệt thời đại biến cách, có vài phần bị buộc bất đắc dĩ chính là trong chỗ tối tăng một ít sứ mệnh cảm giác tại đôn đốc hắn làm ra những chuyện này. Nhưng đây chỉ là trên vĩ mô mục tiêu, tại một cái nhân tình cảm giác bên trên, hắn chưa bao giờ chính thức dung nhập vào cái thế giới này, dù sao hắn vốn là cũng không phải người cái thế giới này. Thằng đến tại đây lấy vợ sinh con hắn tài, mới, chân chính cùng cái thế giới này liên hệ tới, chỉ muốn xem bên người Thái Văn Cơ còn có trong sân ngây thơ con gái Hứa Thần liền không miễn thỏa mãn hạnh phúc. So với một người vinh hoa phú quý hắn càng quan tâm đến trước mắt an toàn yên tĩnh. Ngược lại cũng không là Hứa Thần tính tình thật liền bao nhiêu thanh cao đạm bạc, chỉ là hắn tình cảm cái neo định tại cái này trong sân nhỏ tiểu viện bên ngoài đồ bật đối với hắn ý nghĩa hữu hạn, một cái người đời sau hắn rất khó hưởng thụ hắn chiều người vinh hoa phú quý. Điều động nô bộc sẽ không để cho hắn khoái lạc nhiều tiền, hơn nữa cũng không mua được hắn trong trí nhớ đồ vật quyền lực có thể để cho người khác quỳ ở trước mặt mình, nhưng hắn chỉ sẽ nhờ đó khó chịu. Hứa Thần cầm trong tay sách bản, vốn chỉ thấy con gái chơi đùa như là có chút thất thần, thẳng qua một bên Thái Văn Cơ nói chuyện mới để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Thiếp thân thoải mái tài, mới nhận được thư tín chính là Lưu tiên sinh gửi đến, hắn nói đúng Chu Lương người học sinh này có phần hài lòng chuyển thụ học vấn, Chu Lương đa năng lĩnh hội lại thường thường có thể sử dụng mặt khác nghiên cứu phương thức làm ra mới giải rất nhiều lúc liền Lưu tiên sinh chính mình cũng có thể từ trong giải thích. Thái Văn Cơ vừa nói một bên từ bên cạnh tiểu lò trên gỡ xuống bình nước sau đó cho Hứa Thần trong ly thêm vào nước nóng, tiên sinh ở trong thơ còn đối với, đúng, Chu Lương rất là tán dương nói Chu Lương tâm tư thuần túy khắc khổ chịu học tất cả thời gian hết dùng học vấn bên trên chưa bao giờ thấy chút nào lúc nhàn rỗi, tiên sinh nói dựa theo cái này sức mạnh cùng độ tiến triển chỉ sợ ở không giống nhau năm hắn liền muốn không có truyền thụ. Hứa Thần gật đầu một cái, sở dĩ ta nhìn chúng Chu Lương cũng chính là nhìn hắn thuần túy hôm nay nhìn tới vẫn là không có nhìn lầm người. Lưu Hồng phản hồi vẫn là rất để cho Hứa Thần hài lòng, nếu như Chu Lương trong vòng một năm có thể xuất sư kia Huyền Hạ xuất hải kế hoạch cũng liền có thể bắt đầu chuẩn bị đối với đại dương bên kia mấy thứ bảo bối, Hứa Thần vẫn là tâm tâm nhiệm nhiệm. Nhưng lại Lưu Hồng nói ngược lại có thể từ Chu Lương thân thể bên trên học đến nhiều chút đồ vật lại khiến cho Hứa Thần cảm thấy có chút ý tứ. Bất quá ngược lại cũng không tính toán kỳ quái, Lưu Hồng cùng Chu Lương dù sao cũng là hai cái thời đại phần tử trí thức tư duy phương thức cùng phương pháp công cụ đều không giống nhau, nghiên cứu vấn đề lúc tự nhiên sẽ lẫn nhau ích lợi. Thái Văn Cơ sau đó lại nói, Lưu tiên sinh ở trong thơ muốn hướng về phu quân yêu cầu một chuyện. Hứa Thần nhìn sang nở nụ cười, nhưng lại không nghĩ đến hắn còn có thể yêu cầu ta, ngươi nói nghe một chút. Thái Văn Cơ nói, chính là kia xuất hải một chuyện, hắn nghe Chu Lương nói nhiều chút xuất hải trải qua đối với lần này có phần ngạc nhiên, càng tin tưởng phu quân nói tới mấy món thần vật cho nên cũng sinh ra xuất hải chi tâm, nói là muốn cùng Chu Lương cùng nhau tại hạ lần viễn dương hàng được. Cái này Hứa Thần nghe vậy sững sờ sau đó nhíu mày, cái này ngược lại không là ta không muốn chỉ là cái này viễn dương hàng hành, được, cũng không phải cái gì thanh thản thẳng thắn sự tình này đi một lần có lẽ chính là mấy tháng mấy năm sự tình trong đó càng khó hơn miễn phong bạo biển động mà hắn tuổi tác đã không nhỏ vạn nhất ra một số chuyện. Thái Văn Cơ nghe vậy cũng là rất chấp nhận làm sao nàng cũng chỉ là truyền đạt chuyện này mà thôi. Sau khi suy nghĩ một chút nàng nói, phu quân cố nhiên là tốt ý, làm sao Lưu tiên sinh chưa chắc tiếp nhận hắn tính từ trước đến giờ cố chấp, nếu như không tuân hắn cái này ý nghĩ chỉ sợ càng làm cho tâm tình của hắn mất ức. Hứa Thần trầm tư một hồi mà cuối cùng vẫn gật đầu, Văn Cơ nói có lý, nếu như chính hắn không ngại ta tất nhiên sẽ không ngăn lấy ngươi xem tình huống hồi âm một phong đi. Thái Văn Cơ gật đầu một cái, thiếp thân hiểu rõ. Nói chuyện phía mây câu, Hứa Thần lại lần nữa đem sự chú ý thả lại sách trong tay bên trên. Chỉ là còn không đợi hắn nhìn bao lâu, một người đến liền đánh gậy hắn hứng thú, chính là Điển Thạch Đầu cầu kiến. Thái Văn Cơ vừa nhìn bộ dáng kia cũng liền minh bạch phải là Điển Thạch Đầu có quốc sự báo cáo, tuy nói một dạng bình thường, quốc sự cũng không cần tranh chính mình, nhưng Điển Thạch Đầu công tác liên quan có rất nhiều bí mật cùng tình báo, Thái Văn Cơ đương nhiên biết rõ kiên kỵ. Không bao lâu nàng liền đứng dậy đi vào trong sân rỗ đi lên chơi đùa, có lẽ Huyền chấp nhận hạ phủ bên trong rất nhiều người là thuê cũng nhiều là đi ra tránh. Làm Điển Thạch Đầu sau khi đi vào trong sân đã hoàn toàn yên tĩnh lại, loại này độc lập cắt đứt hoàn cảnh vô luận là cái gì bí mật cùng tình báo cũng không cần lo lắng có cái gì tiết lộ mạo hiểm. Bất quá Điển Thạch Đầu lần này mang theo nhưng cũng không phải cái gì rất mẫn cảm tin tức. Quốc tướng phía Nam có mới tình báo, Ngô quốc cùng thuộc Hán khá có động tĩnh, ngay tại hơn 10 ngày trước thời điểm hai nước thủy sư rõ ràng điều động thường xuyên có hợp binh chi dấu hiệu, đồng thời hướng Trường Giang hạ du chạy. Mà hai nước trên đất đại quân cũng tương tự tại điều động Kinh Châu, Dương Châu, tại Trường Giang phía Nam các nơi cũng có bố trí binh lực đóng quân. Điển Thạch Đầu giải thích liền hướng Hứa Thần đưa ra một phong thư, đây chính là tình báo cặn kẽ. Hứa Thần nghe tình báo cũng không lập tức trả lời, chỉ là gật đầu một cái nhận lấy thư tín, sau đó bày ra chậm rãi thoạt nhìn. Trong thư này nội dung chính là Điển Thạch Đầu nói tới đồ vật chỉ là càng thêm cụ thể, như ngày nào có bao nhiêu tàu thuyền ở chỗ nào đi qua, ngày nào tại một chỗ nào đó có bao nhiêu đại quân đóng quân các loại. Phải làm tốt tình báo một chuyện không chỉ muốn thu thập tin tức, quan trọng hơn là phân tích tin tức, mà nhờ vào đối với đúng hệ thống tình báo quy phạm hóa cùng chuyên nghiệp hóa nghiên cứu, cái này một điểm Huyền Hạ tình báo nhân viên vẫn là làm không tồi. Không bao lâu làm Hứa Thần nhìn xong tình báo thả xuống thư tín thời điểm, Điển Thạch Đầu liền đội mở miệng bổ sung. Tổng hợp đủ loại tin tức tình báo, ta một đường đánh giá Ngô quốc thuộc Hán hai quân đã độ sâu kết minh, bọn họ hẳn là dự chủ quân ta Nam Trinh, khả năng hôm nay thật sớm liền bắt đầu tiến hành tác chiến chuẩn bị. Từ bọn họ thủy lục sư điều động đến xem trận chiến này, bọn họ đối với đúng quân ta trên nước nặng khu vực phòng thủ vực hẳn tại Trường Giang hạ du, mà Trường Giang Nam ngạn trọng chân chính là bọn họ trên đất khu vực phòng thủ. Chương 477, nghiêm túc. Chương 477, nghiêm túc. Lưu Bị Tôn Quyền đoán được khăn vàng sắp sửa Nam Trinh, cái này cũng không để cho Hứa Thần bất ngờ, trên thực tế loại sự tình này muốn không đoán được tài mới kỳ quái, cho nên dưới mắt bọn họ bắt đầu tiến hành binh lực bố trí cũng đồng dạng tại Hứa Thần trong dự liệu. Huyền Hạ Đốc Vệ đội một cái trong đó chức năng chính là tình báo, mà kể từ bây giờ một đường cụ thể tình báo đến xem, hôm nay hệ thống tình báo đã có thể được xem chuyên nghiệp hóa, thậm chí liền Ngô quốc cùng Hán quốc trong quân một ít chuyện Hứa Thần tại đây cũng có thể biết được, bởi vì Điển Thạch Đầu ngay từ lúc kinh doanh tình báo ban đầu đã các lộ chư hầu bên trong tiến hành thâm nhập. Cho tới bây giờ Huyền Hạ tình báo đã hình thành hệ thống cùng tổ chức. Hứa Thần trong tay thậm chí có thể thông qua tình báo tổ chức thỉnh thoảng biết rõ như Quan Vũ, Chu Du những quân địch này thống soái từng tại một ngày nào đó làm qua cái gì đó. Điều này cũng có nghĩa là nếu mà Hứa Thần nguyện ý tại một ít thời khắc hắn thậm chí có thể hướng về Điển Thạch Đầu tuyên bố một ít nhằm vào Chu Du, Quan Vũ, thậm chí còn đối với đúng Lưu Bị Tôn Quyền hành động ám sát, đương nhiên loại này cực thấp, có khả năng cực thấp chính là hơn nữa hắn cũng khinh thường với đi làm, thật sự là quá đầu phân. Đều xuyên việt còn chơi cái gì trạm thủ hành động, nhất định chính là cho xuyên việt giả mất mặt, đường đường chính chính nghiền ép lên bỏ tới là. Nay quân tình lại phát hướng các quân bộ tướng dẫn cũng lại tiếp tục thu thập tin tức, đợi tình thế dần dần rõ ràng về sau sẽ để cho quân bộ tổ chức hội nghị tiến hành phân tích nghiên phán, sau đó lại hướng ta đệ giao báo cáo. Hứa Thần đem thư cái lại lần nữa giao cho Điển Thạch Đầu như là để phân phó. Điển Thạch Đầu liền đội vàng lĩnh mệnh lại không gấp rời khỏi mà là nói đến một chuyện khác. Hoài Nam Lữ Ngô ứng quốc tướng cho mời đến hôm nay đã sắp đến ngày mai, không sai biệt lắm liền có thể đến Bắc Bình quốc tướng, người xem muốn lúc nào tiếp kiến mới tốt. Trải qua vừa nói như thế, Hứa Thần lập tức nhớ tới chuyện này. Từ cầm xuống Ngụy quốc về sau, Duyện Châu, Từ Châu toàn bộ nhập vào Huyền Hạ Dự Châu, mặc dù có chút Ngụy quốc tàn binh nhưng trong nửa năm này đi qua cùng Lữ Mông từ đầu đến cuối phối hợp, hôm nay cũng đã nhanh muốn bắt từ nay về sau một mực nằm ở phía sau địch Hoài Nam quân rốt cuộc triệt để trở lại tổ chức hoài bão. Lữ Mông với tư cách hoang dại một thế lực cũng chính thức bị Huyền thu hoạch vụ mùa hạ sắp xếp, Lữ Mông bản thân cũng bị Hứa Thần phong làm Dự Châu mục, đồng thời cũng bị Hứa Thần trinh triệu vào kinh thành xét trước. Dù sao Lữ Mông Hoài Nam quân không phải tổ chức nghiêm chỉnh bồi dưỡng ra lực lượng chi quân đội này mang theo nồng hậu một người sắc thái, Lữ Mông người thủ lĩnh này có cần phải đi tới trung khu tiếp nhận Hứa Thần cái này quốc tướng chỉ điểm, thậm chí còn tiến hành chính thức thụ chức nghi thức, loại này quy trình cần thiết lại nghiêm túc. Thậm chí Lữ Mông trở lại Hoài Nam thời điểm Hứa Thần sẽ làm hắn mang về một ít nghiêm chỉnh hoàng cân quân quan viên, cho nên đem chi này mang theo nồng hậu Lữ Mông sắc thái quân đội biến thành Huyền Hạ một chi quân chính quy. Cái này cũng không phải là cái gì hẹp hòi cùng nghi kỵ, chỉ là chuyện liên quan đến chính sự nhất thiết phải nghiêm túc, trong này không tốt trộn lẫn tâm tình. Lúc này mà mặc kệ về sau liền không tốt quản, thật chờ đến Hoài Nam quân chỉ nghe Lữ Mông không nghe tổ chức thời điểm kia mới là chân chính song phương khó coi cùng lúng túng thời điểm. Về phần hiện tại Lữ Mông có thể hiểu hay không Hứa Thần cũng không làm sao lo lắng, không hơn không kém chính là làm tư tưởng công tác mà thôi. Sau khi suy nghĩ một chút Hứa Thần trả lời, trước tiên không gấp Lữ Mông đến Bắc Bình về sau để cho Mã Viêm trước tiên làm chiêu đãi, đợi hắn đi quân bộ đi dạo lại nói mấy ngày nữa bản tọa làm tiếp tiếp kiến. Giải thích hắn vừa nhìn về phía Điển Thạch Đầu, bản tọa nhớ không lầm mà nói, bên cạnh hắn đặc phái sứ, là người ngươi đi. Điển Thạch Đầu gật đầu. Trở về nước tướng người này là thuộc hạ thủ hạ tình báo thuộc quyền người tên là Lý Chính Quân, ta công lược Vũ Châu Lưu Ngu Công Tôn Toàn, lúc hắn có lập đại công thuộc hạ thấy hắn năng lực chắc tuyệt cái này tài, mới ủy phái hắn đi vào Hoài Nam. Hứa Thần gật đầu một cái, Hoài Nam quân từ nay về sau nhất định muốn tiến hành sắp xếp lại biên chế, chuyện này Lữ Mông có lẽ suy nghĩ nhiều, người hãy để cho Lý Chính làm nhiều khai thông. thuộc hạ minh bạch. Điền Thạch Đầu nghe vậy sứ phải, cái này tài, mới chuyển thân rời khỏi. Đợi Điền Thạch Đầu lui ra tiểu viện lại lần nữa lọt vào bình tĩnh, bất quá Hứa Thần cũng không đọc sách hứng thú gác lại thư tịch về sau hắn liền đứng dậy ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa. Gió thu phất qua thân thể cảm giác hơi lạnh, Hứa Thần cũng không tên có cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình vậy mà cũng đi tới độ cao như thế, một cái ý nghĩ một cái cử động đều muốn ảnh hưởng không biết bao nhiêu người vận mệnh. Vô luận là chịu chính mình người xuyên việt này ba động mà ra mặt bừa bãi vô danh người vẫn là lữ ngông loại này trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa đều tại chính mình ý chí nắm trong bàn tay. Vào giờ phút này Hứa Thần chỗ cảm thụ đến cũng không phải quyền lực mang theo khoái cảm mà là trách nhiệm sâu nặng. Nhỏ như lữ ngông loại này cụ thể một người là như thế lớn như cái văn minh này, tương lai thiên hạ này vô số sinh dân hôm nay cũng đều ở chính mình nắm trong bàn tay, cái này cực lớn đến khủng bố nhân quả gánh vác tại thân bên trên, để cho Hứa Thần đều có chút cảm thấy không chân thật. Chính mình cái này thân thể nho nhỏ lại cũng có thể gánh nổi, chẳng biết tại sao hắn cũng muốn nói một câu. Số nhân vật phong lưu còn nhìn hôm nay. Điền Thạch Đầu dự đoán thời gian hết sức chính xác, quả nhiên ngay tại sáng ngày thứ hai Lữ Mông cùng Lý Chính mang theo một đội Hoài Nam quân sĩ binh liền đến Bắc Bình thành. Đối với, đúng, Lữ Mông đến nói Bắc Bình không thể nghi ngờ chính là trong lòng của hắn thánh địa, hắn lần này đến Bắc Bình không chút nào khoa trương nói chính là một loại nào đó hành hương tâm tình. Dù sao chịu thiên thư khai ngộ hiểu thấu đáo thế giới này chân lý, hắn liền ở trên con đường này một đi không trở lại, may mắn là con đường này không cần thiết chính hắn vất vả đi mệt mỏi cùng nếm thử tại phía Bắc Huyền Hạ đã cho hắn chỉ rõ ràng phương hướng. Làm mang theo binh lính đi tới Bắc Bình dưới thành, Lý Chính quay đầu nhìn lại liền thấy Lữ Mông sắc mặt mắt trần có thể thấy có một số phát hồng, đây hiển nhiên là quá mức kích động biểu hiện. Nghĩ đến tối hôm qua tổ chức đột nhiên tới tiếp xúc chính mình đồng thời giao phó nhiệm vụ, hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Làm Lữ Mông tư tưởng công tác trong mắt hắn kỳ thực có một số thừa thãi, bởi vì là người trẻ tuổi này một chút mạnh xích thành, nếu như không có phần này xích thành năm đó như thế nào lại dứt khoát kiên quyết đi lên đầu này cựu tử nhất sinh đường. Đương nhiên Lý Chính cũng mười phần lý giải tổ chức nhiệm vụ có cần thiết hay không làm một chuyện, có cần hay không làm lại là một chuyện khác. Chính sự cần phải nghiêm túc đạo lý, Lý Chính đồng dạng cũng là minh bạch. Đứng lại, còn chưa kịp Lữ Mông xuất đội đi tới dưới thành lại thấy bận rộn trong cửa thành có một người cưỡi ngựa binh lính đội vã lái ra đi tới trước mặt bọn họ liền đi trước quát bảo ngưng lại, sau đó lại ôm quyền câu hỏi, ta là thủ vệ thành môn còn huynh đệ binh sĩ nói lên thuộc quyền. Lữ Mông khoát tay phía sau tiểu đội lập tức dừng lại, sau đó hắn cũng hướng về thủ vệ ôm quyền, ta là Dự Châu Mục Lữ Mông chịu quốc tướng mệnh lệnh vào kinh thành chịu chức còn cho qua. Thủ vệ nghe vậy cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là sớm có báo cáo chuẩn bị, hôm nay chỉ là đi cái trình tự xác nhận một chút mà thôi. Xác nhận thân phận thủ vệ cũng liền tung người xuống ngựa sau đó hướng về Lữ Mông hành, được, chính thức quân lễ, thuộc hạ gặp qua Dự Châu Mục theo thuộc hạ vào thành chỉ là dựa theo thành phòng điều lệ không chiến lúc trừ thành phòng thuộc quyền quân đội bên ngoài còn lại hết thệ quân đội vào thành đều muốn ở cửa thành tạm tồn binh khí giáp ý còn Dự Châu Mục giúp đỡ phối hợp. Lữ Mông nghe vậy có một số bất ngờ nhưng mà nhếch miệng mỉm cười, vừa có quy định này tuân theo xử lý chi là được. Chương 478, vội vã chương 478. Vội vã Lữ Mông hành tàu ở Bắc Bình trung ương đại đạo bên trên một bên hiếu kỳ nhìn qua lại đông nghịt một bên liền cùng bên người Lý Chính có chút hăng hái nói cười lên. Mới tới kinh thành bất quá một ngày tại đây mọi thứ đều để cho hắn thán phục cùng mới lạ, nếu là có thể mà nói, hắn ở trong thành du ngoạn 10 ngày nửa tháng cũng nhất định sẽ không cảm thấy chán, nhưng so sánh với du ngoạn hắn càng thêm khao khát có thể thấy tận mắt gặp một lần nam nhân kia. Đặc biệt là đi tới Huyền Hạ về sau nhìn đến đây so sánh Hoài Nam giàu có và sung túc gấp 10 gấp trăm lần cảnh tượng loại này khao khát liền càng thêm mãnh liệt. Loại này an khang thế gian không hề nghi ngờ chứng minh nam nhân kia chính xác con đường này chính là chính thức giải cứu thiên hạ sinh dân đường, vô số tiểu dân trên đầu từ đó không có hào cường môn phiệt còn có hoàng đế cái này mấy cái ngọn núi lớn bọn họ tôn nghiêm cùng quyền lợi cũng rốt cuộc có thể được huyết trương. Với tư cách Huyền Hạ chí cao pháp tự nhiên giáo pháp đã rõ ràng quy định bách tính mới là quốc gia chủ nhân, bách tính hết thảy quyền lợi cũng đều bị chí cao giáo pháp nơi bảo đảm xã hội này vận chuyển cơ sở rốt cuộc không phải xoay quanh cao cao tại thượng người nào đó hoặc là một cái giai cấp mà là xoay quanh cơ sở nhất khổng lồ nhất rộng lớn bách tính. Cái này trong đó sâu xa ý nghĩa xa không phải ngoài mặt một ít lợi dân chính sách mà thôi, mà là chính thức nghiêng trời lệch đất tái tạo càn khôn sự nghiệp to lớn. Có thể thực hiện loại này sự nghiệp to lớn người chính là hoàn toàn xứng đáng thánh hiển vĩ nhân Lữ Mông cầu kiến chi tâm đội vã trình độ vẫn là nhân sinh lần thứ nhất đạt đến tới mức này. Trên đường người đến người đi huyên náo nhiệt Lý Chính ngẩng đầu nhìn một cái thời điểm sắp đến giữa trưa liền đem Lữ Mông kéo vào rượu bên cạnh lầu đốt đồ ăn liền muốn đem cơm trưa đối phó đi qua. Làm đồ ăn đặt ở trước mặt thời điểm Lữ Mông cũng chú ý tới thức ăn nơi này chủng loại cũng cực kỳ phong phú không chỉ có diện thực loại này với hắn mà nói so sánh mới lạ món chính ngay cả món ăn cũng bởi vì chiều cống mậu dịch mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu mà trở nên thủ đoạn bị bợm đa dạng. Hắn rõ ràng cảm giác đến Huyền Hạ tại vật chất trên so với Nam Phương giàu có rất nhiều như dê bò thịt loại này Nam Phương cực kỳ quý trọng nguyên liệu nấu ăn tại đây tất nhiên không thể hiếm thấy dân chúng tầm thường nếu như tích góp gom tiền vẫn có thể ăn một lần. Như bây giờ Lữ Mông từ lầu hai cửa sổ nhìn xuống đi trở về nhà trong dân chúng mang theo một điếu thịt sống cũng không ít gặp, loại trang diện này tại Nam Phương kiên quyết không thể thấy được tuy nhiên trong này có Bắc Bình với tư cách kinh thành thiên nhiên ưu thế nhân tố nhưng vẫn như cũ để cho Lữ Mông cảm thấy khoa trương. Nhìn lại trên mặt đường bày la liệt các loại cửa hàng phồn hoa thương nghiệp bầu không khí một chút liền phả vào mặt. Một ngày này đi dạo xuống, bên dưới, con đường đến chính hắn cũng mua không ít tốt đồ vật như Huyền Hạ dần dần lưu hành nói bản thư tịch hoặc là một ít tuyệt đẹp pha lê dụng cụ còn có một ít kính mắt xà bông diêm quẹt những này mới là đồ chơi mà. Trước đây ta còn cảm thấy tại chính mình Hoài Nam kinh doanh bị loại mặt vẫn tính còn có thể dọn dẹp bản địa hào cường cho bách tính phân chia ruộng đất phân địa cũng nhận được bọn họ ủng hộ hòa, tựa như đến một bước này cũng đã là công đức viên mãn nhưng bây giờ đi tới kinh thành chính mắt vừa nhìn ta mới biết chính mình vô tri. Rót rượu nước ngửa đầu uống một ngụm, Lữ Ngông liền cảm khái, giáo chủ tại trong tuyệt cảnh chế cục diện như vậy, ta mấy năm này tiểu tiểu thành tựu so sánh với sợ rằng chưa tới một ta còn là kém quá xa. Bên trong chính ăn cơm và thức ăn nghe lời này cũng là cười cười, Tử Minh ngược lại cũng không cần tự coi nhẹ mình, Hoài Nam dù sao tại địch nhân nội địa có thể thành lập căn cứ địa đã không dễ. Như thế lời an ủi nói Lữ Ngông lại xem thường, giáo chủ ban đầu cũng chẳng phải là tại địch nhân nội địa, nói cho cùng vẫn là giáo chủ lợi hại hơn nhiều. Lý Chính cười ha ha một tiếng đối với, đúng, cái này một điểm hắn đương nhiên là tán đồng, chúng ta giáo chủ đó là nhân vật thần tiên không khách khí nói mấy ngàn năm đều không ra được một cái so ra kém giáo chủ đó là bình thường so được với tài, mới, gọi kỳ quái. Nghe thấy Lý Chính nói như vậy Lữ Mông không chỉ không tức giận ngược lại nết miệng nở nụ cười. Hứa Thần trong mắt hắn tựa như cùng Khổng Phu Tử tại Nho Gia sĩ nhân trong mắt vậy, vị thật muốn có người nói hắn so với Hứa Thần còn lợi hại hơn hắn ngược lại tức giận hơn. Thậm chí còn Lý Chính nói Hứa Thần là mấy ngàn năm đều ra không một người vật, Lữ Mông cũng không thể không biết khoa trương sự thật chính là như thế. Hôm nay chính mình nhìn thấy chứng thời đại biến cách đến thật sự là quá kịch liệt, quá mãnh liệt, thậm chí có một số đột ngột đại gia tư duy còn phổ biến dừng lại ở tranh bá thiên hạ loại trình độ này, thời điểm Hứa Thần liền từ trên trời rơi xuống mang theo một đợt từ tư tưởng đến chế độ toàn phương vị biến cách. Nếu như nghiêm túc suy nghĩ mà nói, Lữ Mông sẽ cảm thấy nếu mà không có Hứa Thần xuất hiện mà nói, đi tới hôm nay bước này sẽ cần thời gian sợ rằng so với chính mình nghĩ còn dài hơn nhiều. Như đã nói qua giáo chủ rốt cuộc lúc nào tại, mới, muốn gặp ta đều muốn chờ không được. Lữ Mông đặt ly rượu xuống liền hỏi thăm trong lời nói hơi có mấy phần u oán. Lý Chính suy nghĩ một chút nói, giáo chủ hiện tại không thấy ngươi tuyệt đối không là cố ý lạnh nhạt, ngươi hắn trước đến giờ đều là tha thứ hiền lành, làm như vậy nhất định có thâm ý gì. Lữ Mông gật đầu một cái thấp thỏm trong lòng mới xem như lãnh đạm đi xuống mấy phần, hắn kỳ thực rất lo lắng Hứa Thần có phải hay không đối với, đúng, chính mình có ý kiến gì. Không tới đến kinh thành tài, mới, một ngày hắn đã ở chỗ bản địa bách tính cùng một ít quan lại đồng liêu trong miệng hiểu được không ít liên quan tới Hứa Thần sự tích, bất kể là ai nói đến Hứa Thần đến đều là trong đầu bội phục cùng tôn kính, Lữ Mông cũng đã biết Lý Chính nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Một cái rõ rệt sự thực là huyền hạ mười mấy năm qua bên trong, chưa từng nghe nói người nào lại bởi vì Hứa Thần vui giận mà tiếp nhận chẳng biết tại sao tai nạn, với tư cách thói quen đế vương giận dữ trăm vạn ngã xuống lý niệm người đời mà nói Hứa Thần sáng suốt như vậy lãnh tụ điệu bộ đặt lúc trước nhất định nói lên được một câu nhân quân. Có lẽ giáo chủ thật có thâm ý gì đi, hai người chính lúc nói chuyện tiểu lầu đột nhiên đi lên một thiếu niên, thiếu niên cong lấy sau lưng một cái túi vải bên trong là một đại chồng giấy báo, chính là một cái đứa nhỏ phát báo tới nơi này tiếng giao hàng giấy báo đến. Như thế tại lầu 2 chạy một vòng về sau hắn liền đi tới Lữ Mông cùng Lý Chính trước mặt, tháng này tân báo nhị vị gia muốn mua một phần sao, còn có đại tin tức. Bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt cho thiếu niên chuyển tới tiền liền muốn một phần. Lý Chính trước tiên mở ra vừa nhìn chỉ nhìn trang đầu liền cười cười, thật đúng là có đại tin tức. Lữ Mông tò mò, chuyện gì? Lý Chính đem giấy báo bày trên bàn chỉ đến trang đầu nói, ngươi xem triều đình tháng này lại phải phát hành quan viên khoản nợ nói là phải dùng với triều đình toàn quốc đường chính xây dựng hạng mục bên trên. Lữ Mông nghe vậy gật đầu một cái, như thế chuyện tốt, nếu như thiên hạ chủ lộ đều có ưu châu cái này một dạng đối cứng tuyến đường chính từ nay về sau buôn bán hành quân đều có đại lợi. Lý Chính nghe vậy chính là khác có ý tưởng, triều đình thật có lớn xây cất kế hoạch, chuyện này sớm có phát tin vừa đến có thể kéo động thổ mục hành nghiệp, thứ hai có thể sáng tạo đại lượng cương vị đường, một khi dựng thành càng là lợi tại thiên thu, bất quá ta lại cảm thấy cái này tự hồ chỉ là một tiềm hộ mà thôi, xây cất kế hoạch tiến hành đã lâu có lẽ không có, vì vậy phát hành quan viên khoản nợ chi tiết lệ. Lữ Mông trầm tư một hồi mà cũng là chợt ánh mắt sáng lên tựa như ý thức được cái gì. Chương 479, thâm ý chương 479, thâm ý ngươi là triều đình chính tại tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Lữ Mông vỗ một cái bàn chợt kịp phản ứng. Lý Chính gật đầu một cái, không sai, quan viên khoản nợ bắt đầu tại chiến tranh sử dụng trước mắt còn chưa từng có ngoại lệ, hơn nữa xây cất kế hoạch có bao nhiêu dự tính kế hoạch công kỳ cũng tất cả đều là tiến hành theo chất lượng, không đến bỗng nhiên xuất hiện tiền tài lỗ hổng, đây hiển nhiên có một số khác thường. Lữ Mông liên tục gật đầu sau đó cũng có chút hưng phấn, có đạo lý a, nếu thật sự là như thế mà nói, lần này tính toán phải là đại chiến, hôm nay cục thế nhìn tới nhìn lui tựa như cũng chỉ có đi về phía nam chinh phạt Hán Ngô hai nước. Lý Chính trầm giọng nói, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, như thật có chuyện này giáo chủ tiếp kiến ngươi lúc nhất định có tiết lộ, về phần hiện tại chúng ta cũng không cần nói nhiều tốt, đã dùng xây cất ngụy trang chuẩn bị nói rõ triều đình hay là nghĩ hơi chút che giấu. Lữ Mông nhẹ nhàng vừa gõ bàn, chuyện tốt ta nhiều năm trô ở nhỏ hẹp Hoài Nam không thể kiến công, lần này như Nam Trinh định phải thật tốt xuất lực. Lý Chính nói, từ nên như thế tốt nhất là có thể nhất chiến định thiên hạ, từ nay về sau cũng không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Lữ Mông mấy hớp đem cơm tới xong chính là lau miệng đứng lên, nghe nói chúng ta triều đình quan viên khoản nợ vẫn là tính toán tức tiền đại gia muốn mua còn phải cướp xếp hàng, chúng ta sao không tập hợp tham gia náo nhiệt, dù sao cũng là kiếm bộn không lỗ sự tình. Lý Chính nghe vậy mẩn ra sau đó liền cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Lữ Mông không phải thật quan tâm đến về điểm kia lợi tức, chỉ là đơn thuần suy nghĩ nhiều hơn một phần thôi. Đối với lần này hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, sau đó cũng đứng dậy hai người kết bạn liền hướng quan viên khoản nợ phát hành nơi tìm kiếm. Kinh thành xác thực là náo nhiệt, Lữ Mông cũng coi là thấy được chính thức phồn hoa bộ dáng, đi ở trên đường lúc thỉnh thoảng ngược lại cũng có thể nhìn thấy nhiều chút phiên bang dị nhân, trải qua thăm dò được biết rõ những người này hoặc là tái ngoại hành thương hoặc là chính là nhiều chút hải ngoại sứ tiết cũng không khiến người ngạc nhiên. Mà dân chúng đối với quan phủ phát hành quan viên khoản nợ cũng ôm cực lớn nhiệt tình, mà lại hay là vượt xa Lữ Mông tưởng tượng nhiệt tình, hai người bọn họ mang theo hứng thú đi xếp hàng nhưng nhìn đến đội ngũ đã bài xuất mấy con phố dài bọn họ cuối cùng vẫn bước bỏ. Chiếu theo cái này xếp hàng cách không muốn biết xếp hàng bao lâu có thể mua được quan viên khoản nợ. Chỉ có thể nói kinh thành bách tính vừa có triều đình nhiệt tình cũng có chút tiền để ra tiền suy nghĩ, loại này vừa có thể thỏa mãn ra quốc tình trong lòng lại với một người có chút chỗ ích lợi sự tình nhất định là sẽ không bị lạnh nhạt. để bọn hắn cảm thấy có chút buồn cười sự tình là triều đình tuy nhiên lấy xây cất mượn cớ phát hành quan viên khoản nợ đến che giấu mục đích chân thật nhưng kết quả nhìn hiệu quả tựa như cũng không làm sao lý tưởng bởi vì triều đình muốn Nam Chinh phố phường lời đồn đã bay đầy trời xếp hàng thời điểm liền hơn nhiều có thể nghe thấy bách tính nói chuyện phiếm không đâu không phải là đối với đúng Nam Chinh không kịp chờ đợi. Bách tính trên thực tế cũng không ngốc cho dù không thể hoàn toàn xác định nhìn thấy huyền hạ gần đây động tĩnh cũng biết nhất định có đại chiến luôn có người thông minh có thể đoán được muốn xảy ra chuyện gì. Đối với chiến tranh dân chúng không có chút nào hoảng sợ chỉ có mong đợi đây cũng tính là để cho Lữ Mông mở mang hiểu biết. Ngày trước bất luận là đại hán triều thời điểm vẫn là sau đó chư hầu cắt cứ thời điểm phạm là lên chiến sự dân chúng không đâu không phải là kinh hồn bạt vía gào thét bi thương khắp nơi bởi vì chiến tranh đối với, đúng, bách tính đến nói bất luận là trực tiếp thương tổn vẫn là gián tiếp phá hư đều là khó có thể tưởng tượng không thể tiếp nhận. Chiến tranh có nghĩa là quan phủ lại phải thêm trinh lương thực lại phải tăng thêm binh dịch quá đáng hơn thậm chí sẽ trực tiếp bắt đi lính cấp vật tư căn bản sẽ không có một tí tình cảm cũng không có người quản nhà người thiếu hụt tráng nhân công thiếu treo mệnh lương về sau còn có thể hay không thể sống tiếp. Quan phủ đánh thắng dân chúng cũng đều phải phá nhà quan phủ đánh thua đạo phỉ vừa đến càng là khó giữ được cái mạng nhỏ này kết quả tốt nhất cũng không quá là bị đạo phỉ mang theo làm phản tặc. Tại bách tính trong mắt chiến tranh trình độ kinh khủng không chút nào thấp hơn ôn dịch loại này đồ vật thậm chí còn hơn lúc trước. Cũng chỉ có tại huyền hạ tại đây mới có thể thấy được dân chúng nghe thấy chiến thì vui quỷ dị bộ dáng. Thậm chí triều đình kế hoạch chiến tranh còn phải tiến hành rồi rào công việc bếp núc nhưng mà cấp tiến dân chúng vẫn cảm thấy triều đình quá mức bảo thủ bọn họ hận không được lập tức liền đem Lưu Bị Tôn Quyền bắt được huyền hạ đến liền tại chỗ thẩm phán. Lúc mới đầu Lữ Mông còn có thể đối với, đúng, loại này cùng nhiệt cấp tiến bầu không khí kinh ngạc nhưng chậm rãi hắn cũng muốn minh bạch kỳ thực loại hiện tượng này không có chút nào kỳ quái. Khan Vàng xuất chinh trước đến giờ đều hiếm có bại tích chỉ có ăn chút thua thiệt nhỏ sự tình nhưng chưa từng có đại bại thời điểm đánh thế nào thắng thế nấy dân chúng một cách tự nhiên liền bắt đầu trở nên cấp tiến lên. Cùng đại hán cùng chư hầu khác biệt là huyền hạ chuẩn bị chiến tranh thường thường không đến mức ảnh hưởng dân sinh tối đa cũng chính là lấy phát hành quan viên khoản nợ hình thức giảm bớt áp lực tuy vậy quan viên khoản nợ đối với, đúng, bách tính cũng là có thể có lợi không có ai sẽ oán giận cái gì. Về phần trực tiếp dấn thân vào chiến trường quân hộ nhóm vậy càng là chiến tranh lớn nhất ủng đội bọn họ cũng không sợ vì nước hy sinh bởi vì bọn hắn không có nỗi lo về sau liền tính chết trận trong nhà mình cũng có triều đình rồi rào bảo đảm. Vì là càng tốt hơn tiền đồ cùng vinh dự bọn họ chỉ sẽ nghĩ đến làm hết sức xây thêm lập công vất vả không có ai so với bọn hắn càng muốn đạp ra chiến trường. Tại huyền hạ đi lính nhập ngũ chưa bao giờ là cái gì khiến người hoảng sợ sự tình mà là cầu mà không được chuyện thật tốt. Bách tính trong nhà nếu là bị chọn chúng làm quân hộ kia cũng là muốn cho trong nhà hứa thiên sư giống như trên ba nén nhang dập đầu mấy cái đến cảm nghiệm ân đức thậm chí nhi tử xuất trình chi thời gian bên trong còn muốn bày mang rượu lên tịch gọi tới người thân bạn bè chúc mừng tống hành. Bọn họ không sợ dấn thân vào chiến tranh càng không lo lắng khăn vàng chạm trán bại loại lòng tin này cùng tín niệm để cho Lữ Mông không khỏi thán phục rất nhanh hắn cũng trực quan cảm nhận được đến dân chúng lòng tin khởi nguồn. Lữ Mông Lý Chính không muốn tốn quá nhiều thời gian mua sắm quan viên khoản nợ nguyên nhân lớn nhất là không có thời gian một ngày thời gian nghỉ ngơi qua đi bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hướng quân bộ đi. Dựa theo hứa thần an bài Lữ Mông sẽ trong quân đội độ mấy ngày nữa sau đó tải, mới, sẽ nhận được hứa thần tiếp kiến. Đối với lần này Lữ Mông mặc dù có chút không hiểu nhưng mà không có ý kiến gì đúng như lúc trước suy nghĩ một dạng hắn tin tưởng giáo chủ làm như thế, nhất định có hắn thâm ý mà sự thực là hắn trong quân đội mấy ngày trong thời gian xác thực là có cảm giác ngộ. Tại Mã Viêm tiếp đại phía dưới. Hắn nhìn thấy huyền hạ tinh nhuệ nhất khăn vàng trong bộ đội trang bị có bao nhiêu tinh xảo huấn luyện có bao nhiêu dày đặc quân sự hội nghị có bao nhiêu chuyên nghiệp cùng kịch liệt nhìn thấy những này hắn tài, mới, trực quan cảm nhận được khăn vàng cường đại bắt nguồn từ nơi nào. Đương nhiên đây càng để cho hắn cảm thấy xấu hổ. Chính mình Hoài Nam quân tuy nhiên tại Lý Chính dưới sự giúp đỡ tiến hành cải tạo nhưng cùng chính thức hoàng cân tinh nhuệ tương đối vẫn giống như là có linh lăng ban một dạng cũng khó trách minh đệ binh sĩ có thể đem chư hầu đánh chạy chối chết chính mình lại chỉ có thể co đầu rút cổ một góc. Đây là kém quá xa một chút. Bất quá. Những này đồ vật tuy rất phi phàm khiến người thán phục nhưng vẫn như cũng không để cho Lữ Mông lĩnh hội tới hứa thần thâm ý mai cho đến Mã Viêm dẫn hắn đi một chỗ chỗ đó không có gì cường đại trang bị cũng không có cái gì cường đại chiến sĩ nhưng lại để cho hắn cảm nhận được khăn vàng linh hồn. Hắn cũng như vậy minh bạch nam nhân kia thâm ý là cái gì. Chương 480, Hương Hỏa Vĩnh tiếp theo chương 480, Hương Hỏa Vĩnh tiếp theo Bắc Bình quân bộ nhà tư nơi này là huyền hạ quân sự trung khu vị trí với Bắc Bình một bên giao địa phương là một khối chiếm đất to lớn cấm địa ngoại nhân căn bản không thể tiến vào. Tại đây gánh vác cao tầng quân sự hội nghị chức năng mà toàn bộ quân sự trung khu đều sẽ chiếu theo hội nghị kết quả chế định ví dụ như trưng binh dự tính vật tư chuẩn bị các loại kế hoạch mảnh nhỏ thì có thể nói một khi phát động đại hình chiến tranh nơi này chính là huyền hạ khăn vàng đầu não. Mà trừ chỗ đó ra tại đây cũng là khăn vàng cao cấp quân giáo. Quân đội bên trong cao tầng tướng lãnh một khi xuất hiện sai lầm dựa theo quân luật căn cứ vào tình huống cụ thể xử phạt cực kỳ nghiêm trọng tồi tệ tính chất sẽ trực tiếp cách chức hoặc là hạ ngục xử tử mà một dạng bình thường sai lầm liền cần ngưng chức sau đó trở về quân bộ lại lần nữa học bổ túc. Trước đây Trương Bạch Kỵ Trương Nhiêu quản hợi một lần chỉ huy sai lầm thua ở Tào Tháo trong tay dẫn đến nặng thiếu sót lớn liền tất cả đều xuống chức trở về học bổ túc tuy nhiên kỹ thuật tính sai lầm tính chất không tính tồi tệ hôm nay được trở lại trong quân nhưng mà tất cả đều xuống chức hơn nữa về sau kiếp sống quân nhân cơ bản cũng không có hữu dung sai không gian. Lữ Mông đi theo Mã Viêm tại quân bộ chạy một vòng thâm thiết cảm nhận được tại đây chính quy cùng chuyên nghiệp hóa thậm chí hắn còn chủ động tham dự mấy cái tiết quân sự chương trình học tự mình cảm thụ một chút trong khóa học để cho. Quân bộ chương trình học trừ liên quan tới quân sự chuyên nghiệp nội dung bên ngoài còn có tương đương một phần là quân đội tư tưởng kiến thiết cho dù là quân nhân cũng cần tiếp nhận tự nhiên giáo lý niệm đúc mà loại này lý niệm hạch tâm chính là Lữ Mông tại quân bộ tùy ý có thể thấy một câu nói. Khăn vàng là thuộc về bách tính khăn vàng. Những lời này là quân bộ thiết lập về sau giáo chủ để cho người ngọn tại đây. Vừa đi vào quân bộ nha môn, Mã Viêm liền hướng nội bộ một cái dựng thẳng tường xây làm bình phong ở cổng chỉ đi qua, sau đó hướng về phía trên khắc một câu nói giải thích. Lữ Mông Lý Chính nhìn về phía trước đi đều là nghiêm nghị gật đầu. Nơi này là bước vào nha trong ti bộ phận phải đi qua một đạo cửa, mà phàm là đi qua nơi này cũng rất khó coi thường trước mắt những lời này. Quân bộ vô số người ngày đêm qua lại ra vào công tác cũng liền mỗi ngày đều đang tiếp thụ những lời này nhắc nhở. Có thể thấy tại Hứa Thần trong mắt những lời này đối với khăn vàng phân lượng vô cùng nặng. Thứ nên như thế. Lữ Mông đương nhiên cũng cảm thấy những lời này nói rất đúng, đừng bảo là khăn vàng tại Lý Chính đi tới Hoài Nam về sau chính mình Hoài Nam quân cũng đồng dạng là lo liệu ý nghĩ như vậy. Mã Viêm liếc hắn một cái gật đầu nở nụ cười, giáo chủ cuối cùng tại ngày mai tiếp kiến Tử Minh, bất quá trước đó mỗ còn dẫn ngươi đi một nơi. Lữ Mông nghe vậy nhẫn nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, đúng như Mã Viêm từng nói, rốt cuộc đến chính mình mong đợi nhất thời điểm. Vừa nghĩ tới ngày mai là có thể nhìn thấy Hứa Thần, nội tâm của hắn kích động liền khó có thể bình ức. Bất quá, trước mắt nhưng cũng sẽ không thất thố, Mã Viêm đi về phía trước hắn cũng liền an an tĩnh tĩnh đuổi theo. Mấy ngày kế tiếp hắn đối với, đúng, quân bộ đã không tính xa lạ, nhưng Mã Viêm hiện tại đi địa phương lại cực kỳ thâm nhập vắng vẻ không tên, để cho Lữ Mông cảm giác đã có nhiều chút trang trọng cùng yên lặng bầu không khí. Tại đây là quân bộ sâu bên trong một cái độc lập tiểu viện, vừa mới đi vào Lữ Mông liền thấy một cái cự đại thạch bia cao vút. Đây là chúng ta để mà kỷ niệm hy sinh các tướng sĩ bia kỷ niệm cùng ta khăn vàng cao hứng nơi Ngư Dương lúc đầu bia kỷ niệm khác biệt, đây là chúng ta quân bộ một mình thiết lập thuận lợi còn sống tướng sĩ kỷ niệm đã từng các huynh đệ. Nói chuyện chi lúc Mã Viêm thần tình nghiêm túc, trước tiên ở một bên lấy mấy cái nén hương bái tam bái sáp tại hương trong lò. Lữ Mông Lý Chính cũng đồng dạng làm nghiêm một chút, sau đó chiếu theo Mã Viêm một dạng, bình thường, cho hy sinh khăn vàng anh linh cung phụng hương hỏa không tên, Lữ Mông cũng cảm giác được mình cùng khăn vàng cảm tình càng thêm chặt chẽ mấy phần. Hôm nay bản thân cũng là khăn vàng một phần, có cái này vĩnh cửu hương hỏa cung phụng, cho dù có một ngày thật hy sinh cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Sau đó Mã Viêm liền hướng vây quanh bia kỷ niệm trong nhà đi tới, hai cái trị thủ binh sĩ khăn vàng lập tức hành lễ, sau đó mặt sắc nghiêm nghị vì là bọn họ mở cửa. Mấy người bước vào trong đó nhìn thấy là từng hàng giá gỗ, trong giá gỗ để một chồng chồng sách tịch. Chỉ thấy Mã Viêm cẩn thận từng ly từng tí từ trong cầm lên một bản, bốn, sau đó mở ra thoạt nhìn. Lữ Mông tiến tới liền thấy trong sách viết có rất nhiều từng nhóm tên phía dưới chính là còn lại một ít tin tức. Chúng ta mỗi một cái chiến sĩ hy sinh tên hắn quê quán và sau khi chết trợ cấp thu xếp tại đây đều sẽ từng cái thu nhận sử dụng, giống như trước mặt chúng ta cái này trên giá sách bên trong ghi chép chiến sĩ liền đều là hy sinh đang tấn công Lưu Ngu trận chiến đó. Giải thích Mã Viêm liền đem cái này bản danh sách thả xuống tiếp tục đi về phía trước một cái khác trên kệ gỗ lại ghi chú khác biệt tin tức. Mã Viêm hướng chỗ đó chỉ một chút nói, trong cái giá gỗ này danh sách liền đều là đánh Viên Thiệu thời điểm hy sinh chúng ta tao Tào Tháo mai phục một cây đuốc liền không vạn dư minh đệ. Lắc đầu một cái Mã Viêm tiếp tục đi về phía trước vừa đi vừa giới thiệu. Tại đây mỗi một cái danh sách ghi chép đều là kia cuộc chiến tranh trên giá sách cũng đều có rõ ràng tiêu ký, hướng theo Mã Viêm loại này nói liên tục Lữ Mông trong đầu liền không tự chủ được tưởng tượng ra những cái kia chiến tranh hình ảnh. Khăn vàng mỗi một người lính đều ở chỗ này bị khắc ghi, chỉ cần hương hỏa vẫn còn, chỉ cần cái này sách bảo tồn bọn họ liền vĩnh viễn không bị người đời quên mất, tại tự nhiên giáo lý niệm bên trong bọn họ cũng liền được bất hủ mà thành tiên. Một đường nghe những này, Lữ Mông trong tâm không miễn cảm thán huyền hạ có thể làm tới mức này, binh lính làm sao có thể không lấy chết chỉ báo. Lúc trước binh lính cũng chỉ là quan phủ trưng dụng tiêu hao phẩm, không có ai quan tâm đến bọn họ bỏ ra, mà tại khăn vàng binh lính không bao giờ nữa là cái gì tiêu hao phẩm, bọn họ đạt được chiến sĩ phải có tôn nghiêm cùng binh dự. Nếu như mình chính là một cái bình thường tiểu binh nhất định cũng sẽ cùng những này anh linh một dạng chịu chết tác chiến. Đi như vậy đến đi, Mã Viêm một câu nói tiếp theo lại một lần để cho Lữ Mông dừng chân lại. Mã Viêm ở một cái giá gỗ trước dừng lại, trước người là một cái ô nhỏ, rất rõ hiện ra cái này ô nhỏ cùng những địa phương khác biệt hơn nữa chỉ trơ trọi nằm một bản danh sách. Phía trên này chừng trăm cái huynh đệ đều là một năm trước thời điểm Ngư Dương phát hồng thủy lúc hy sinh. Hồng thủy. Lữ Mông ngẩn người một chút, có rất nhiều tại chiến trường hy sinh danh sách chợt xuất hiện như vậy cái nạn hồng thủy để cho hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là các huynh đệ trấn thai hương thời điểm chết tại nạn dân trong tay sao? Hắn vô ý thức liền là nghĩ như vậy pháp. Hai hại về sau nhiều sinh lưu dân một khi mất đi sự khống chế vậy sẽ phải lên bạo loạn, mà một khi bạo loạn tăng cường như vậy rất dễ dàng diễn biến thành để cho quan phủ nhức đầu phản loạn. Trấn hai hương trấn này chính là trấn áp chi ý, một khi nạn dân xuất hiện mất đi sự khống chế đầu mối quan phủ ngay lập tức phải làm chính là giống như nạn dân giơ đao lên mình. Đây là Lữ Mông quen thuộc quan phủ trấn thai hương thủ đoạn, lúc này vừa nghe cũng là như vậy liên tưởng. Duy chỉ có khiến hắn ngoài ý muốn là lấy khăn vàng chiến lược coi như là nạn dân khởi loạn cũng không đến mức hy sinh hơn 100 người đi. Chỉ là Mã Viêm kinh ngạc sau đó, có chút buồn cười nhìn Lữ Mông một cái, Tử Minh nói đùa các minh đệ làm sao sẽ chết tại nạn dân trong tay bọn họ là vì là chống lại Hồng Thủy hy sinh tại cứu thai quá trình bên trong. Chương 481, giác nộ cùng dũng khí chương 481, giác nộ cùng dũng khí các tướng sĩ. Tổ chức cùng bách tính khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến theo ta lên. Nhà bên ngoài trên bậc thang ba người ngồi chung một chỗ, Lữ Mông cùng Lý Chính liền lặng lặng nghe Mã Viêm giảng thuật một năm trước chống lại nạn hồng thủy lúc trải qua. Mã Viêm tựa như hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, thần sắc hơi có mấy phần cảm khái cùng tiếc nuối. Đây là giáo chủ tại trước mặt chúng ta gọi ra mà nói, sau đó chính hắn cũng tới đi chuyển bao cắt đi, mấy ngày đó thủy thế quá nhanh chúng ta liều mạng đắp bờ lũy bá nhưng vẫn là cản không được nước một mực tăng cao, thời điểm cuối cùng chúng ta không có cách nào chỉ có thể từng cái nhảy xuống nước đi, hơn 100 cái huynh đệ cứ như vậy không. Nói tới chỗ này thời điểm Mã Viêm có một số bất đắc dĩ cùng tự rêu cười cười, tuy nhiên như thế thân thể máu thịt tại thiên thai trước mặt vẫn là quá mức vô lực, chúng ta hao hết khí lực cũng không biết rằng những này nỗ lực cuối cùng rốt cuộc cứu mấy người. Nghe xong những lời này Lữ Mông cùng Lý Chính đều lâm vào trong rung động, trải qua vừa nói như thế, bọn họ nhớ tới tựa như thật có chuyện như vậy. Một năm trước trên báo chí quả thật có qua đối với, đúng, Hồng Thủy phát tin chỉ là bọn hắn không nghĩ đến sau lưng hẳn là sự tình như vậy. Liên Hứa Thần cái này quốc tướng đều tự mình ra tiền tuyến chuyển bao cắt đi hoàng cân tinh nhuệ binh lính không có chết ở trên chiến trường chính là từng cái không sợ chết nhảy xuống dòng thác chỉ vì nhiều dựng thẳng mấy cái cọc nhiều tiếp theo nhiều chút bao cát. Không có ai có câu oán hận, không có ai lùi bước, cho dù nhảy xuống cựu tử nhất sinh bọn họ cũng sẽ không nhíu mày. Thậm chí lúc đó ngay cả nạn dân cũng nhìn không được quỳ gối khăn vàng trước mặt khóc yêu cầu bọn họ không cần làm như thế, nhưng vẫn như cũ cản không được đám nạn dân nhìn thấy binh lính từng cái biến mất tại dòng thác bên trong, so với nhìn ra viên bị hồng thủy vỡ tung còn đau lòng hơn. Lữ Mông cùng Lý Chính Tướng nhìn nhau một cái, nguyên lai trên báo chí lạnh như băng văn tự sau lưng là loại này đau buồn cùng gian nan cố sự. Nguyên lai thiên tai về sau cũng có thể không thanh đao binh nhắm ngay bách tính mà là đối mặt tai hại dũng đi nguy nan tại Hứa Thần một câu kia theo ta lên trong lời nói người trước hy sinh, người sau tiếp bước vì bách tính lắng xuống tai nạn. Lữ Mông mạnh mẽ giật mình tỉnh lại trong chớp nhoáng này hắn đối với, đúng, khăn vàng là thuộc về bách tính khăn vàng những lời này có chính thức trên ý nghĩa lĩnh ngộ. Trước đây lĩnh ngộ chỉ là lưu vu biểu diện lý giải là một chủng loại giống như giáo điều hóa khẩu hiệu mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên ý thức được những lời này có thiên quân nặng ý vị này thật đến bách tính nguy nan chi lúc khăn vàng mỗi một người cũng phải có kêu lên câu kia theo ta lên dũng khí càng phải có nhảy xuống dòng thác giác ngộ. Loại dũng khí này không phải là một nhà một họ bán mạng quân đội có thể có sẵn chỉ có chính thức thuộc về bách tính quân đội mới có loại này linh hồn. Đây chính là giáo chủ thâm ý sao? Lữ Mông trên thực tế cũng là cực người thông minh, tuy nhiên hắn nhất thời không có triệt để hiểu thấu đáo Hứa Thần lần này an bài dụng ý, nhưng mà lúc gần lúc hiện cảm nhận được một ít đồ vật. Hắn biết do Hứa Thần nghĩ tự nói với mình có lẽ chính là khăn vàng là bách tính khăn vàng những lời này. Hắn không biết là Hứa Thần lần này dụng ý mục đích là gì. Mãi cho đến chuyến này kết thúc Mã Viêm đem hắn cùng Lý Chính cùng nhau đưa ra quân bộ về sau Lý Chính nói với hắn tới một chuyện đến hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại cũng rốt cuộc minh bạch thế nào sẽ có lần này an bài. Ngày mai giáo chủ liền muốn chính thức tiếp kiến ngươi có chuyện ta không biết con nên nói hay không. Đi ra quân bộ về sau Lý Chính dừng bước lại nhìn Lữ Mông tuy nhiên hắn trên miệng nói là không biết nên không nên nói nhưng biểu hiện trên mặt chính là ta rất muốn nói. Lữ Mông tự nhiên sẽ không cự tuyệt cũng dừng lại rửa tai lắng nghe từ Lý Chính có một số vi diệu vẻ mặt hắn cảm giác sau đó phải nói sự tình sợ rằng không phải chuyện tầm thường. Lý Chính thanh thanh giọng nói vốn là giả vờ giả vịt nhìn trái phải một cái sau đó tiến tới Lữ Mông bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện lên. Tại quân bộ thời điểm ta nghe đến chút lời đồn triều đình tựa như có sắp xếp lại biên chế Hoài Nam quân ý tứ lần này người chịu chức sau khi trở về có lẽ quân bộ sẽ trực tiếp ủy phái rất nhiều quân quan bước vào Hoài Nam trong quân nhận chức mà vốn là Hoài Nam trong quân một ít tướng sĩ cũng muốn lại lần nữa tiến hành khảo hạch phân phối sẽ có đại lượng chức vị thay đổi. Ừ Lữ Mông nghe vậy phản ứng đầu tiên là kinh ngạc chính muốn nói thời điểm lại chợt sửng sốt sau đó cả người lọt vào trong trầm tư lại bình tĩnh lại thời điểm nhìn về phía bên trong ánh mắt cũng có chút ý tứ sâu xa. Chợt nghe thấy chuyện này lại kết hợp mấy ngày này tại quân bộ lĩnh ngộ được một ít thâm ý Lữ Mông rốt cuộc một chút kịp phản ứng. Nguyên lai giáo chủ là ý tứ như vậy a liền cái này cũng muốn thông hắn đương nhiên cũng ý thức được bên trong chính gọi là nghe thấy lời đồn hơn phân nửa cũng là che giấu giải thích mà thôi. Phải là cái gia hỏa này biết rõ trên đường ý tứ thông qua loại phương thức này tới trước cho chính mình điện thoại cho mà thôi. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì ta biết ngươi biết ta đang suy nghĩ gì ngươi biết ta biết vì rượu trong không khí Lữ Mông cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi theo giả bộ ngu mà là cười lắc đầu một cái. Kỳ thực đối với đúng chuyện này ta không có ý kiến khăn vàng là thuộc về bách tính khăn vàng giáo chủ những lời này ta cảm thấy quá đúng. Hôm nay Hoài Nam quân sai còn quá xa, xác thực cần muốn tiến hành sắp xếp lại biên chế. Trả lời như vậy Lý Chính không hề cảm thấy bất ngờ bởi vì hắn đối với, đúng, Lữ Mông đủ giải. Sự thật chứng minh để cho mình đến cho Lữ Mông làm tư tưởng công tác là thừa thãi sự tình người trẻ tuổi này giác ngộ vẫn là đủ cao. Nhìn Lữ Mông đi về phía trước Lý Chính cười khổ một tiếng cũng là đuổi kịp đi. Lữ Mông cũng không có đem coi chuyện này chuyện. Hắn kính trọng kia có thể nói ra theo ta lên Hứa Thần càng nhận có thể không nháy mắt liền hướng dòng thác nhảy khăn vàng căn cứ vào những này hắn có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận tổ chức hết thảy an bài. Dù sao khăn vàng là thuộc về bách tính như vậy sắp được sắp xếp khăn vàng Hoài Nam quân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lữ Mông vừa đi một bên cũng không quay đầu lại, ngươi nói ngày mai quốc tướng thấy ta sẽ nói những chuyện gì. Lý Chính nhíu mày, ta đây làm sao biết được quốc tướng là nhân vật thần tiên ta chỉ là phạm nhân không tốt bừa thêm suy đoán. Lữ Mông liếc hắn một cái phí một tiếng, ngươi cái tên này có thể nghe thấy sắp xếp lại biên chế Hoài Nam quân lời đồn liền không nghe được một điểm biện chuyện nói. Lý Chính nhất thời trên mặt cứng lại có một số lúng túng thanh thanh giọng nói hắn đạo, ta đoán. Giáo chủ ước chừng sẽ nói cho ngươi nhiều chút phương diện quân sự sự tình đi. Dù sao mấy ngày này chúng ta tại quân bộ cũng xác nhận triều đình lập tức phải Nam Chinh đây là quyết chiến cấp bậc đại chiến Hoài Nam quân khó miễn cũng phải ra lực mới phải. Loại này a suy đoán như vậy cùng Lữ Mông suy nghĩ trong lòng không sai biệt lắm đối với lần này hắn là mười phần mong đợi. Trận đều đánh tới hôm nay mức này nếu là không bắt lấy lần này Nam Chinh cơ hội từ nay về sau thiết lập quân công cơ hội sợ rằng liền không nhiều ta Lữ Mông xác thực phải thật tốt phát huy tài mới được. Giải thích Lữ Mông liền tự lẩm bẩm lên nhưng lại về sau cái này Hoài Nam quân không tốt gọi nên gọi dự châu quân. Chương 482, nghi thức chương 482, nghi thức có Lữ Mông người với loạn thế tự phát khởi nghĩa hưởng ứng giải phóng đại nghiệp mặc dù thân ở phía sau địch lũ có nguy hiểm nhưng nhiều lần kềm chế địch quân vì ta quân chính diện sáng tạo vài lần chiến cơ đây là một công. Khác mấy năm thời gian kiến thiết Hoài Nam giải phóng khu thu xếp dân chúng mấy chục vạn đã kích hào cường khôi phục dân sinh chống lại ngoại địch cũng vì một công. Nay thấy rằng Lữ Mông công lao sự nghiệp trải qua tổ chức nhất trí quyết định ủy nhiệm Lữ Mông vì là dự châu mục thủ. Quốc tướng công sở bên trong Lữ Mông đứng thẳng với trong thính đường vẫn không nhúc nhích nhận lấy Hứa Thần đọc tuy nhiên hắn biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm túc nhưng trên thực tế lúc này trong lòng của hắn kích động cơ hồ phát điên hơn. có thể chính mắt thấy được chính mình nhất sùng bái tôn kính nam nhân kia đã là làm hắn mừng rỡ như điên sự tình, chớ đừng nói chi là hôm nay chính mình đích thân tiếp nhận người nam nhân này ủy nhiệm phần này trí cao vô thượng vinh diệu đủ để vượt qua cuộc đời này bất cứ chuyện gì. Nếu mà không phải cái này thụ chức nghi thức quá nghiêm khắc quét trang trọng mà nói, chỉ sợ hắn đều nhanh muốn nhẫn nhịn không được thất thố. Lúc này nghiêm túc không chỉ có chỉ là Lữ Mông mà thôi, là chủ nắm giữ nghi thức Hứa Thần đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc mãi cho đến ủy nhiệm trạng đọc xong hắn tài mới cười cười, sau đó lại lần nữa ngồi ở trước bàn. Trên bàn để là thư phòng bút cụ còn có một cái phương chính cẩn trọng quốc tướng ấn tỷ. Đợi Hứa Thần tại ủy nhiệm trạng trên ký tên xong sau đó đổ lên ấn tỷ cũng liền đại biểu Lữ Mông thực sự trở thành huyền hạ dự châu mục. Hứa Thần cười nhắc tới bút lông nhúng lên mặt thủy đang muốn đặt bút ký tên thời điểm lại chợt dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên mắt nhìn đối diện đứng nghiêm Lữ Mông. Cái này khiến Lữ Mông trong lòng căng thẳng còn nói là xảy ra vấn đề gì. Cũng may Hứa Thần lời kế tiếp để cho hắn an tâm lại, mục thủ là địa phương to lại không chỉ muốn phù hộ một phương bình an càng phải trị dân sinh chi gian triều đình, tin tưởng ngươi có thể làm tốt công việc này chớ có cô phụ tổ chức càng không nên cô phụ bách tính. Lữ Mông nghe vậy thần sắc nghiêm lại, thuộc hạ không dám buông lòng chút nào nhất định toàn lực làm tốt bản chức cho tổ chức cùng bách tính một cái hào giao thay. Hứa Thần gật đầu cười mỉm sau đó tài, mới, đặt bút ký tên sau đó lượng tay cầm lên quốc tướng ấn tỷ liền đè nén xuống. Bên cạnh văn thư lại viên im lặng mặc ghi chép tại đây chuyện phát sinh cũng thiết lập hồ sơ. Làm Hứa Thần đứng dậy đem tấm này thật mỏng ủy nhiệm trạng giao cho Lữ Mông trong tay, Lữ Mông sắc mặt mắt trần có thể thấy bắt đầu biến đỏ, tuy nhiên hắn có thể cực lực khống chế được chính mình vẻ mặt động tác nhưng vẫn như cũ ức chế không được bởi vì kích động mang theo khí huyết dâng trào. Liên chính hắn cũng không nghĩ đến xuất thân nghèo hèn mình có thể đi tới hôm nay bước này. Đây chính là một phương mục thủ a. Đại Hán triều thời điểm chỉ có đỉnh phong sĩ tộc tinh anh hoặc là trực tiếp chính là Lưu Hán tông thân mới có tư cách đảm nhiệm loại này quan chức, mà bây giờ chính mình lại làm được. Lữ Mông là có một số đắc ý, dù sao đây là chính mình dựa vào thực lực kiếm được tiền đồ. Đương nhiên hắn cũng cảm kích với Hứa Thần cùng triều đình đối với, đúng, chính mình tín nhiệm đây càng để cho hắn cảm nhận được áp lực cùng trách nhiệm, chỉ có nhìn thấy phía Bắc hiện tại phồn hoa hắn tại, mới biết rõ mình việc muốn làm còn rất nhiều. Về sau Dự Châu cho dù không thể như U Châu cái này một dạng giàu có ít nhất cũng không thể rơi xuống quá nhiều, nếu không mà nói chính mình vô năng mất thể diện chuyện nhỏ không đúng với bách tính chuyện lớn. Đương nhiên Hứa Thần cũng sẽ không liền thật đem mọi thứ đều ném cho Lữ Mông buông tay bất kể. Nói cho cùng Lữ Mông chỉ là một cái giã lộ tử lập nghiệp, phải nói lĩnh hội cùng thích ứng huyền hạ bộ này quản lý quân hắn năng lực chỉ sợ liền Vương Đương loại này gã thô lỗ đều kém xa tít tắp, dù sao Vương Đương Lục Bình bọn họ đều là một đường trưởng thành nhân tài cũng đủ dài thời gian học tập có thể để cho bọn họ hợp cách đảm nhiệm mục thủ loại này địa phương đại quan. Nếu để cho Lữ Mông hiện tại liền theo những địa phương khác một dạng phát triển công thương điều chỉnh chính sách hay hoặc giả là một ít quan phụ dự tính xây cất dân sinh kế hoạch chứ nhiều chuyện kia, Lữ Mông nhất định là hai mắt tối thui căn bản không hiểu làm sao hạ thủ như vậy, an bài cho hắn giúp đỡ một cái cũng là không thể thiếu sự tình. Bản tọa tất nhiên tin tưởng Tử Minh có thể làm công việc tốt, bất quá dân sinh sự tình người còn xa lạ, bản tọa sẽ sai Tuần Kham theo bên cạnh ngươi, hắn tại bản tọa bên người nhiều năm tinh thông chỉ sự có thể rất tốt phụ tá ngươi hoàn thành công tác. Hứa Thần vừa nói liền đem Lữ Mông kéo đến bên cạnh ghế dựa mềm ngồi xuống, hai người liền cách một cái bàn nhỏ nói chuyện với nhau. Nghiêm túc nghi thức quá trình đã qua, hai người sống chung đại khái có thể càng hiền lành một ít, Lữ Mông tuy nhiên lần đầu lúc còn đối với, đúng, Hứa Thần hiện ra thân mật có một số thụ sủng nhược kinh nhưng rất nhanh cũng liền thích ứng một chút. Giáo chủ nói là quản lý sự tình thuộc hạ sát thực thiếu sót rất nhiều có năng lực người phụ trợ mà nói, bản thân ta cũng có thể yên tâm không ít. Lữ Mông nét miệng nở nụ cười tận lực để cho mình hiện ra tự nhiên một ít. Có lẽ là Hứa Thần lãnh tụ khí chẳng quá mức nồng hậu nguyên nhân lúc này Lữ Mông liền như tại sư trưởng trước mặt một dạng khẩn trương và thấp thỏm. Hứa Thần đương nhiên có thể cảm giác được Lữ Mông trong lúc lơ đãng câu nệ, bất quá hắn đã thành thói quen loại phản ứng này, sự thật trừ Vương Đương tự thụ trương trọng cảnh những người quen cũ này, những tên khác ở trước mặt mình bao nhiêu là sẽ mất tự nhiên. Cho dù chính mình cũng không vui với như thế, nhưng thân phận gây ra khó có thể khó tránh trong mắt đại đa số người, chính mình người giáo chủ này cùng quốc tướng thân phận thiên nhiên liền có thể khiến người ta kính sợ. Vì là bình thường không khí Hứa Thần cũng là thuận miệng nói đến chuyện phiếm, ngươi mấy ngày nay ở kinh thành du lịch nơi nhìn thấy như thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Lữ Mông liền không nhịn được ở lắc đầu nở nụ cười khổ. Trong kinh phồn hoa mê loạn người mắt thuộc hạ đều có chút không nỡ rời đi, tướng tương đối ta Hoài Nam việc muốn làm còn có thật nhiều, chính là quân đội kiến thiết Hoài Nam quân cũng lạc đội quá lâu, so sánh với trước đây ta kia chỉ là thành tựu quả thực không đáng nhắc tới. Hứa Thần cười ha ha không để bụng, kinh thành tại đây phồn hoa đó là vài chục năm thành quả, tự nhiên không phải Hoài Nam ngắn ngủi mấy năm có thể đuổi theo, từ nay về sau chỉ cần Tử Minh dốc sức phát triển nhất định cũng có thể khai sáng một phen cục diện. Lúc này Lữ Mông ánh mắt lóe lên lại nói, thuộc hạ tình nóng này chỉ hy vọng có thể sớm đi để cho Dự Châu sinh dân cũng qua ngày tốt, càng hy vọng Dự Châu quân cũng có thể đuổi theo huynh đệ binh sĩ chiến lược, mức độ chỉ là khổ nổi tự thân bản lãnh hữu hạn, muốn làm những này chỉ sợ không dễ. Nói tới chỗ này thời điểm Lữ Mông lời nói khẩn thiết nhìn Hứa Thần, là lấy thuộc hạ hy vọng triều đình có thể bị phái quan lại cùng tướng lãnh đến ta Dự Châu, nghĩ đến loại này có thể thật to tăng nhanh ta Dự Châu phát triển thời gian. Lời vừa nói ra Hứa Thần liền hơn nhiều nhìn Lữ Mông hai mắt thẩm nghĩ cái này tiểu tử nhưng lại hiểu chuyện. Nếu chính hắn chủ động để vậy liền giảm bất chính mình vòng vo. Thanh thanh giọng nói về sau Hứa Thần cười nói, chuyện này dễ làm, bản tọa vốn là có sắp xếp lại biên chế Hoài Nam quân, suy nghĩ đợi triều đình cùng quân bộ từ đấy chuyện suy nghĩ ra chương trình đến cũng liền có thể được. Lữ Mông nhất thời vẻ mặt đại hỉ, như thế rất tốt, loại này thuộc hạ trở về Dự Châu cũng liền không có cái gì có thể lo lắng. Hai người nhìn nhau hiểu ý nở nụ cười về sau đều là nâng chung trà lên uống. Chương 483, tiếp tục chương 483, tiếp tục thỏa thuận Dự Châu quân sắp xếp lại biên chế sự tình, lần này Hứa Thần cùng Lữ Mông nói chuyện cũng liền buông lòng rất nhiều. Tuy nói chuyện này là nhất định phải làm, nhưng Hứa Thần cái này quốc tướng cũng nhiều thiếu phải suy tính một chút. Lữ Mông suy nghĩ, nếu như Lữ Mông đem Hoài Nam quân là chính mình tư binh, vậy khẳng định sẽ đối với đúng triều đình sắp xếp lại biên chế sản sinh mâu thuẫn cùng bất mãn. Cái này kỳ thực cũng không khoa trương, trên thực tế cái thời đại này binh lính bản thân liền mang theo rất mạnh tư binh thuộc tính. Như Tào Lưu, Tôn Viên Thiệu những nhân thủ này bên dưới sĩ binh kỳ thực rất nhiều đều là địa phương hào cường sĩ tộc mang đến binh, những này binh kỳ thực càng thêm trung thành với trực tiếp thống dẫn bọn họ tướng lãnh, mà không phải đi lên thuần phục đỉnh đầu chư hầu. Đổi thành hôm nay chuyện này, Lữ Mông đem Hoài Nam quân chi này hoàn toàn chính mình lôi kéo lên đội ngũ trở thành chính mình tư binh kỳ thực là không quá phận, nếu như cũng không có đầy đủ giác ngộ chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện đem đội ngũ giao ra. Cũng may hôm nay kết quả là tốt, Lữ Mông giác ngộ so với Hứa Thần tưởng tượng còn cao hơn, điều này cũng làm cho Hứa Thần nói thầm trong lòng lên. Xem ra để cho Lữ Mông đi trước quân bộ đi dạo mấy vòng vẫn không tệ, ra hỏa này còn lên nói chuyện này, giải thích Hứa Thần liền chuyện đề tài nhắc tới tiếp xuống dưới Huyền Hạ trọng yếu nhất chuẩn bị chiến đấu công việc. Bản tọa để cho Tuân Kham đi vào Dự Châu là để cho hắn giúp ngươi quản lý dân sinh, mà trừ chỗ đó ra đây cũng là vì để ngươi đem tinh lực dùng để tiếp xuống dưới Nam Trinh tác chiến triều đình. Nam Trinh kế hoạch ngươi đã biết, lần này tác chiến bản tọa mục đích tại triệt để tiêu diệt Nam Phương Vĩnh Tuyệt hậu hoạn, mỗi một phần có thể lợi dụng lực lượng cũng không thể thiếu, Dự Châu quân tự nhiên cũng muốn làm tốt dấn thân vào chiến trường chuẩn bị. Dự Châu tùy thời nghe theo tổ chức an bài cùng mệnh lệnh, nhưng có điều động Lữ Mông đều không chối từ. Vừa nhắc tới cái này, Lữ Mông tâm tình liền hưng phấn, cái này chính là vì là sự nghiệp đem rốt cuộc mà hưng phấn, cũng là vì kiến công lập nghiệp khả năng mà hưng phấn, đương nhiên còn có nguyên nhân rất lớn là chính mình rốt cuộc có cơ hội có thể cho hạ giận. Mấy năm nay mang theo Hải Nam quân trốn chạy khắp nơi xem như chịu hết ủy khuất, rốt cuộc đến phiên mình phản kích thời điểm. Trận chiến này sơ kỳ quan trọng ở chỗ thủy sư tranh đoạt Trường Giang thủy đạo quyền khống chế là quân ta đánh mở ra cục diện trọng yếu nhất, bất quá nước ra chiến trường còn không cần dùng trên Dự Châu quân bản tọa đối với các ngươi có sắp xếp khác, an tĩnh bên trong căn phòng truyền đến Hứa Thần bình ổn thanh âm, cái này giao một cái thay bố trí quân sự chính là cực thời gian dài. Đến phía sau Hứa Thần còn để cho người tặng đến địa đồ cùng Lữ Ngông thảo luận tới cụ thể an bài chiến thuật. Nam Trinh chi chiến muốn triệt để tiêu diệt Nam Phương, loại này chiến tranh mục tiêu liền chú định trận chiến này không phải có thể vội vã kết thúc, muốn triệt để thực hiện cái mục tiêu này có lẽ cần phải bỏ ra tướng khi thời gian, Hứa Thần đối với lần này có đầy đủ thời gian mong muốn. Mà tại cái này thời gian dài chiến tranh trong kế hoạch, Dự Châu quân cũng đem vai diễn khá quan trọng vai trò, ngược lại không là Hứa Thần bao nhiêu coi trọng Lữ Ngông, mà là loại này trước mắt mỗi một chi lực lượng đều rất trọng yếu. Liên như bàn cờ bước vào trung kỳ loạn đấu thời điểm, ngồi hai bên kỳ thủ sẽ đem bàn cờ mỗi một khỏa đều làm hết sức lợi dụng đến mức tận cùng. Hứa Thần đối với một trận chiến này có lòng tin tuyệt đối, nhưng hắn vẫn sẽ đối với chiến tranh duy trì đủ kính sợ cùng thận trọng, mỗi một cái mình có thể làm việc tốt hắn đều đem lực yêu cầu làm được tốt nhất. Đối với lần này Lữ Mông hiển nhiên là cao hứng nhất, người thiết lập quân công cơ hội mắt trần có thể thấy càng ngày càng ít, cuối cùng này một chuyến xe ngựa cuối cùng là để cho mình bắt kịp. Hắn không sợ trận khó đánh cũng không sợ nhiệm vụ nặng, chỉ sợ triều đình cảm thấy Dự Châu quân thực lực tương đối hơi yếu cho nên không cho ra chiến trường cơ hội. Hôm nay hắn không có cái này lo âu, mặc dù bây giờ Dự Châu quân thực lực còn kém rất xa khăn vàng chính quân, nhưng một trận chiến này vẫn có đầy đủ tác chiến cơ hội, hơn nữa nếu như mình đánh lời hay thiết lập đại công cũng là rất có cơ hội sự tình. Cái này một lần vào thủ đô chịu chức, Lữ Ngông cũng coi là lại tâm nguyện. Không chỉ có nhìn lần kinh thành phồn hoa, càng là nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân kia, tuy nhiên thật nhìn thấy về sau cùng hắn tưởng tượng bên trong không quá giống nhau, nhưng cái này khiến hắn càng cao hứng hơn lên. Hắn theo dự đoán Hứa Thần hẳn đúng là như tiên nhân một dạng xuất trần thoát tục, dù sao Hứa Thần thứ một thân phận chính là giáo phái giáo chủ. Nhưng thật gặp mặt về sau hắn mới phát hiện Hứa Thần không chỉ không tiên, ngược lại cực kỳ tục, loại này tục cũng không khí chất tầm thường mà là mọi cử động rơi vào hiện thực. Chưa bao giờ nói chuyện nhiều chút tối nghĩa không rõ cao thâm giáo nghĩa, chỉ cần mở miệng chính là dân sinh quân sự. So sánh với theo đuổi cái gì thần tiên chi đạo, dân chúng hôm nay có thể ăn được hay không cơm no mới là trong mắt của hắn đệ nhất trọng yếu đại sự hạng nhất. Chính là loại này tục để cho Lữ Ngông triệt để làm kính phục, không hỏi quỷ thần hỏi thương sinh, tuy nhiên ít như vậy mấy phần cao thâm mạt chắc nhưng mà lý tính cùng hiện thực. Đương nhiên Hứa Thần cho Lữ Mông ấn tượng cũng không chỉ có chỉ là công sự nghiêm túc cùng hiện thực lý tính, còn có dường như bằng hữu một dạng, bình thường, sống chung tùy tính cùng thoải mái. Lữ Mông rõ ràng cảm nhận được cái này quốc tướng xác thực không chú thân phận đẳng cấp chuyện công, lúc hắn đem mình khi thuộc hạ, nhưng chuyện công nói xong liền đem mình xem như cùng lứa có người một dạng, bình thường, nói chuyện trời đất. Thân phận địa vị loại này đồ vật cũng là cần duy trì biện pháp hữu hiệu nhất chính là xa lánh hắn người. Mặc kệ là người nào một khi cùng hắn người tiếp xúc thân mật đều sẽ từ từ mất đi cảm giác thần bí, mà không có loại này cảm giác thần bí cũng đã rất khó có xuất phát từ nội tâm kính sợ cảm giác, cho nên xưa nay thiên tử đều là cao cao tại thượng, ngoại nhân chớ tiến vào cái gọi là người cô đơn kia cũng là bọn hắn vì là duy trì quyền uy mình làm lựa chọn mà thôi. Nhưng mà Hứa Thần cái này người lãnh đạo trực tiếp trên thân Lữ Mông hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì xa lánh. Hai người tán gẫu đến cao hứng lúc Hứa Thần còn có thể hỏi tới Lữ Mông khởi nghĩa duyên tử. Hắn đối với, đúng. Lữ Mông cái này hoang dại khởi nghĩa người một mực đều rất tò mò, tuy nhiên Hứa Thần dự đoán chính mình nghĩ truyền bá ra ngoài nhất định sẽ có tác dụng, nhưng không nghĩ đến sẽ trực tiếp thoát ra như vậy một chi quân bạn đến. Nói đến chuyện này Lữ Mông hồi tưởng lại cũng không miễn nở nụ cười, kỳ thực liền hắn cũng nói không hiểu là một xảy ra chuyện gì. Trên trời rơi xuống thần thư loại sự tình này bất kể là Lữ Mông nói ra vẫn là Hứa Thần nghe vào trong thai đều cảm giác có chút chẳng biết tại sao, đây cũng quá huyền huyễn điểm, bất quá sự thật chính là như thế. Lữ Mông đến bây giờ cũng còn cảm thấy điều này có thể chính là thượng thiên trong chỗ tối tâm chú định sự tình. Thật phải nói Lữ Mông như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước dấn thân vào đại nghiệp bên trong, một phần nguyên nhân rất lớn chính là đem chuyện này mà trở thành thiên mệnh, đặc biệt là hôm nay cái này giải phóng đại nghiệp thật đến gần thành công hắn thì càng thêm đối với, đúng, cái này một điểm rất tin không nghi ngờ. Đối với Lữ Mông cái gọi là thiên mệnh giải thích, Hứa Thần đương nhiên là nắm giữ giữ nguyên ý kiến, nếu không là Lữ Mông nói như vậy rất có việc hắn thật đúng là hoài nghi đây là Lữ Mông biên lời xạo. Cái đề tài này đương nhiên cũng chỉ là hai người đàm tiếu nhạc đệm mà thôi. Nhưng mà Lữ Mông không biết là ban đầu cho hắn thiên ngoại phi thư kẻ cầm đầu hôm nay cũng là đến Bắc Bình Thành, đương nhiên cho dù hắn nhìn thấy hai người này song phương cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Sư phụ chúng ta đến đây chính là kinh thành. Làm tầm mắt phương xa xuất hiện Bắc Bình Thành tường thời điểm, cong lấy sau lưng bọc hành lý các huyền cao hứng đi phía trước chỉ đi hướng về bên người tiên phong đạo cốt Tả Tử hô to lên. Chương 484, Nghịch Thiên chương 484, Nghịch Thiên Tả Tử các huyền sư đồ hai người hành tẩu tại Bắc Bình trên đường phố nhìn qua lại lái buôn người đi đường trong lúc nhất thời đều không rời mắt nổi con người. Một đường ra Bắc từ Từ Châu đến Thanh Châu lại từ Thanh Châu đến Lưu Châu ven đường nhìn thấy dân sinh đã hoàn toàn khôi phục phía này bị chiến loạn cùng tai nạn bao phủ Thần Châu đại địa rốt cuộc bắt đầu lại lần nữa hiện ra sinh cơ. Bọn họ cho rằng ven đường nhìn thấy bách tính các an nơi nghiệp đã là huyền hạ có thể làm được cực hạn, nhưng càng đi bắc đi bọn họ thì càng kinh ngạc bởi vì càng đến gần huyền hạ kinh thành bọn họ càng là phát hiện rất nhiều mới lạ đồ vật càng thêm để bọn hắn xa lạ. Loại cảm giác xa lạ này tại cái này Bắc Bình Thành hơn nữa rõ ràng đem bọn họ thân ở trong đó thời điểm bọn họ thậm chí cảm giác nơi này là một cái thế giới khác bởi vì có quá nhiều đồ vật đối với, đúng, bọn họ đều là xa lạ tồn tại. Chính là lúc sáng sớm trên đường có rất nhiều nhân lực xa qua lại lui tới đi xuyên không ngừng, dần dần huyên náo trong hoàn cảnh đứa nhỏ phát báo tiếng gào cực kỳ sắc bén còn có chọc lấy gánh buôn bán bánh mì thức ăn mặt đường quán nhỏ cũng từng cái tất cả đều chi lên vô cùng náo nhiệt. Lúc này bất luận là bản địa công nhân học sinh vẫn là ngoại địa khách thương cũng đều bắt đầu một trời sinh kế bọn họ hoặc là mua lấy bánh bột liền vừa đi vừa gặm lên hoặc là chính là chậm rãi ngồi ăn quẩy ăn mì sợi bánh bao. Thân ở trong đó bận rộn sinh hoạt khí tức phả vào mặt nhưng hỗn loạn cùng bận rộn đều giới hạn với hai bên đường trên mặt đường chỉ có qua lại xe cộ thông qua ngược lại hiện ra rộng rãi cùng trật tự. Đương nhiên cái này cũng không bách tính đều tốt như vậy tập quán có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh người xe phân luồng quy củ mà chỉ nói trên đường lúc thỉnh thoảng sẽ lái qua một đội cưỡi ngựa nha lại một khi có xe hoặc là người không tuân theo quy định qua loa đập vào vậy sẽ phải bị nha lại xử phạt cảnh cáo. Dù vậy điều này cũng không có thể để cho tất cả mọi người tuân theo quy củ nhưng ít ra có thể khiến cho phần lớn tuân theo quy củ cái này mới có hiện tại nhìn thấy trước mắt trật tự. Ha, lựa vị khách nhân nhìn giống như là cao nhân có thể tới xem một chút chúng ta cái này mà mới thu dược tài còn có hải ngoại đỉnh tốt lao tham linh chi cũng đều là từ rừng sâu núi thẳm bên trong liệu mà tài, mới, hái trở về tùy tiện lột xuống một khối cũng có thể cứu sống mạng người. Hai người chính không chớp mắt nhìn khu buôn bán cảnh tượng bên cạnh hiệu thuốc trưởng quý gặp bọn họ cong lấy sau lưng bọc hành lý là phương sĩ bộ dáng liền đội vàng liền hướng bọn họ gọi. Ở thời đại này dạo chơi phương sĩ cùng thầy thuốc nói người thân phận giới hạn kỳ thực đều hết sức mơ hồ Tả Tử Cát Huyền nghiêm chỉnh thuốc pha chế sẵn cửa hàng trưởng quỹ trong mắt mục tiêu hộ khách. Không thể không nói Tả Tử Cát Huyền sắc thực sở trường y thuật bị cái này trưởng quỹ vừa gọi bọn họ nhìn nhau vẫn gật đầu đi vào nhưng lại muốn nhìn một chút tại đây có thể tốt bao nhiêu dược tài. Trưởng quỹ đại hỉ liền đội vàng đem hai người nên đón đi vào chỉ thấy hiệu thuốc bên trong tất cả đều là tủ thuốc trưởng quỹ theo thứ tự giới thiệu trong đó dược tài quả nhiên phẩm loại đầy đủ 10 phần phong phú nhìn Tả Tử Cát Huyền gật đầu liên tục. Trong đó còn ngã cũng không thiếu khan hiếm dược tài thật đúng là để cho Tả Tử có một số tâm động. Bất quá hắn quan tâm nhất vẫn là trưởng quỹ trong miệng nói tới những cái kia cực phẩm dược tài. Trưởng quỹ lời vừa mới nói lao tham linh chi có thể hay không lấy ra xem một chút. Tả Tử nhìn một hồi về sau cười lắc đầu một cái liền hướng về phía trưởng quỹ hỏi thăm. Trưởng quỹ nghe vậy hơi có chút bất ngờ loại này cực phẩm dược tài chỉ là chính mình tiếng giao hàng hấp dẫn sử dụng không nghĩ đến bọn họ thật đúng là có cái ý này suy nghĩ một chút hắn vẫn là chuyển thân từ giữa nhà mang tới hai cái hộp gỗ. Đang đánh mở lúc trước trưởng quỹ xem bọn hắn một cái. Ta còn nói trước nhị vị nếu là muốn cái này các loại dược liệu giá tiền là nhất định không thấp. Các huyền nợ nụ cười, trưởng quỹ mở ra liền được, chính là không mua lại để cho chúng ta nhìn hai mắt cũng thiệt thòi không cái gì. Trưởng quỹ cũng liền không nói thêm nữa cẩn thận từng ly từng tí liền mở ra hộp gỗ bên trong láo tham cùng linh chi nhất thời xuất hiện ở Tả Tử cùng các huyền tầm mắt bên trong, mà cái này vừa nhìn hai người liền tất cả giật mình. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên nhìn ra được dược liệu này phẩm chất cái này láo tham cùng linh chi nói ít cũng có một hơn trăm năm. Loại này đỉnh cấp dược tài đặt trước kia chỉ có trong cung đình có thể thưởng thức lần này liền để bọn hắn lượng nhìn thẳng ánh mắt không thể không nói bọn họ lúc này mà sát thực tim đập thình thịch, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Trưởng quỹ một gặp bọn họ thần sắc trong tâm liền có cân nhắc, chúng ta thuốc này đó là thu từ kia Tam Hàn chi địa cao sơn thâm lâm bên trong lúc trước muốn đều không phải hơn cũng ngay tại lúc này trong ngoài buôn bán tới lui thường xuyên có thể lấy được nhị vị có thể nên nắm chắc cơ hội tốt. Tả Tử là không rời mắt nổi con ngươi nhưng cuối cùng vẫn là gian nan lắc đầu một cái sau đó nở nụ cười khổ. Các huyền lúc này cùng Tả Tử là một dạng tâm cảnh coi đời này khó chịu nhất sự tình chính là yêu cầu mà không được tốt như vậy cực phẩm dược tài đang ở trước mắt làm sao bọn họ trong túi ngượng ngùng không bỏ ra nổi tiền đến. Thậm chí Tả Tử liền hỏi một câu giá cả tâm tư đều không có, thuốc này xác thực cực tốt bất quá lao phu tạm thời không cần vẫn là trước xem một chút còn lại đi. Một câu nói lấp liếm cho qua trưởng quỹ sắc mặt mắt trần có thể thấy bất mãn nhưng cuối cùng không nói thêm cái gì. Tuy nhiên mua không nổi cái này một dạng đỉnh cấp dược tài nhưng mà Tả Tử ngược lại cũng mua nhiều chút còn lại dược tài xem như không để cho trưởng quỹ một phen ân cần uống phí hết. Vừa vặn một cái hiệu thuốc đã để bọn hắn sư đồ hai người có một số không núc ních một dạng chớ đừng nói chi là phía sau các loại bảy la liệt cửa hàng. Bắc Bình Thành thương phẩm vật tư phong phú xem như để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thẳng đường đi tới lũ giòn đảo hương liệu cùng kỳ thú phù tang đảo thủy sản tam hàng chi địa lông trồn các loại chân vật không thiếu nhìn thấy như áo lông áo đông pha lê các loại mới lạ chi vật càng là tứ xứ đều có chính là kia cửa hàng sách bên trong cũng có rất nhiều nói bản, bốn, ký sự thẳng để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cái này trong đó như hiếm bí dược tài cái này một dạng yêu thích đồ vật lúc trước đại hán chưa chắc không thấy được, nhưng tuyệt không đến mức truyền vào dân gian. Mà huyền hạ đặc biệt phát triển công thương mà đến rất nhiều mới lạ thương phẩm, vậy càng là bọn họ lần thứ nhất chính mắt nhìn thấy quá nhiều đồ vật để bọn hắn cảm thấy xa lạ. Cho dù là du lịch tứ phương kiến thức rộng, bọn họ đi tới huyền hạ về sau cũng cảm giác khắp nơi khó chịu. Bọn họ chưa quen thuộc tại đây bầu không khí, không nhận ra tại đây đồ vật, không hiểu tại đây quy củ, tại đây hướng bọn hắn chính là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Tại đây thật là phồn hoa a, cùng phía nam nhất định chính là hai cái thế giới, có lẽ đúng như sư phụ thần cơ diệu toán nói tới một dạng, cái này hoa hạ thiên mệnh phải rơi vào hứa thần trên đầu. Tuy nhiên sau lưng ba lô trang không ít vừa mua đồ vật so sánh trầm tĩnh, nhưng Cát Huyền không chỉ không mệnh, ngược lại hết sức hưng phấn. Hắn cảm giác cái này kinh thành giống như là đi dạo không xong một dạng, bình thường thượng hạng áo đông chính mình mặc vào liền thoát không xuống, thuận lợi diêm quẹt một mua chính là một đại hộp tuyệt đẹp ống nhỏ, vậy càng là để cho mình yêu thích không buông tay. Đã thành thói quen với du lịch thiên hạ, Cát Huyền đột nhiên ở giữa liền không muốn đi. Đó là tự nhiên thế đạo này biến hóa, khí vận lưu chuyển đều chạy không khỏi vi sư ánh mắt, vi sư chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền có thể tính đúng thiên mệnh ứng nghiệm ở đó hứa thần trên thân. Tả Từ nhíu nhíu mày từ tốn nói. Cát Huyền một bên nuốt nuốt ống nhòm vừa nói, có thể sư phụ ngươi thời điểm mới bắt đầu không còn nói hứa thần khó ra hồn sao? Tả Từ mặt sắc cứng đờ ho khan một chút nói, trời lúc đó có biến, kia lúc là lúc này vậy có thể giống nhau sao? Giải thích về sau Tả Từ trong lòng cũng đích nói thầm, lúc đó người nào có thể biết hắn hứa thần thật đúng là có thể nghịch thiên hành sự. A chương 485, giao động chương 485, giao động, vi sư trước đây còn nói, cái này hành, được, công thương sự tình hoặc muốn đả thương nông huyền hạ cái này một dạng tiếp tục kéo dài nhất định phải sinh làm loạn, nhưng hiện tại xem ra chính là vi sư xem thường hứa thần, không ngờ cái này công thương sự tình có như thế sức mạnh to lớn ngắn ngủi vài chục năm đưa đến. Long trời lỡ đất, nếu như thời gian lại tiếp tục dài thêm vi sư cũng không dám nghĩ sẽ là cái gì chẳng diện. Ăn cửa hàng bên trong sư đồ hai người đốt hai chén mì ăn, vừa nhìn người đi đường qua lại một bên thảo luận. Đi tới huyền hạ về sau chính là luôn luôn lấy cao nhân tự cho mình là không nguyện phục người, Tả Từ cũng là khó miệng đối với, đúng, hứa thần có khen chi tử. Điều này thật sự là không phục không hành, được, trước mắt loại này thế giới đã hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức, hắn chỉ có thể thừa nhận hứa thần đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đường. Cái này đời hành, được, công thương sự tình cư nhiên có thể có như kỳ công này, cho tới bây giờ Tả Từ cũng muốn không hiểu. Hơn nửa cả đời đều nằm ở nông nghiệp văn minh, hắn tuy nhiên có thể mơ hồ cảm giác cho tới bây giờ huyền hạ đang lặng lẽ phát sinh thay đổi thật lớn, nhưng hắn vẫn là lý giải không loại sửa đổi này là làm sao tiến hành lại sẽ làm sao phát triển. Nguyên lai muốn nuôi sống người trong thiên hạ này cũng không cần tất cả mọi người đều đi trồng. Sư phụ ngươi xem tờ báo này vừa vặn có quan hệ với nhân khẩu thống kê phát tin. Chỉ thấy các hồng một bên hút trượt che mặt cái một bên liền đem trong tay giấy báo đẩy về phía trước sau đó chỉ đi qua, dựa theo huyền hạ triều đình thống kê gần Đu Châu một chỗ công nhân số lượng hôm nay đã có 14-15 vạn hơn. Tả Từ đến gần xem thử quả nhiên thấy trên báo chí đúng là như vậy, biết cái này khiến hắn nhất thời hít hơi. Mấy con số này thật sự là quá mức to lớn để cho hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ một chút ven đường nhìn thấy vậy được mạnh thành phiến công xưởng hắn lại cảm thấy có lẽ đây không tính là vượt quá bình thường. Theo hắn giải tùy tiện một cái hãng may quần áo từ phường kia xe tơ đến thợ may toàn bộ sản xuất quy trình công nhân liền có thể đạt đến hơn mấy trăm. Mà hôm nay Vũ Châu loại này hãng may quần áo không biết có bao nhiêu cái, chớ đừng nói chi là còn lại các loại sản nghiệp cộng lại, cái này quy mô căn bản khó có thể tưởng tượng, mấy trăm ngàn công nhân xác thực không tính khoa trương. Bây giờ suy nghĩ một chút huyền hạ rất nhiều chính sách kỳ thực là có rất mạnh tầm nhìn xa như mở rộng phần ngoài tới lui chính sách đối ngoại cũng hiện ra như vậy sáng suốt, cái này kỳ thực cũng là cùng đẩy hành, được, công thương đại kế cùng một nhịp thở. Cái này đủ để chứng minh huyền hạ làm việc chưa bao giờ nói vỗ đầu đi làm có bao nhiêu tầm nhìn xa, kế hoạch ngoại nhân tựa như không cần phải lo lắng. Tả Từ cũng không thể không nói huyền hạ có thể hiện ra như thế giàu có cảnh tượng phồn hoa cùng công thương thịnh hành thoát không ra quan hệ, chỉ dựa vào làm ruộng là loại không ra loại này kinh thành đến. Bất quá, các huyền hôm nay quan tâm hiển nhiên là mặt khác sự tình. Đem cuối cùng một cái mì sợi hút trước hết, sau đó bưng lên chén đem nước mì ực một cái cạn chút một chút miệng về sau Cát Huyền tài, mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục bàn tán. Sư phụ cũng nên nhìn ra cái này công thương phát triển nguồn gốc trên thực tế là kỹ thuật tiến bộ, chúng ta nhìn thấy đồ chơi mà bất luận là xà đông diêm vẹn ống nhòm loại này mới lạ chi vật vẫn là áo lông áo đông đồ sắt chờ các loại tầm thường đồ dùng đều bởi vì kỹ thuật để bạt mà lớn chịu ích lợi, cái này tựa như có thể nói rõ kia hứa thần tự nhiên học phương pháp luận chi chính xác. Nói tới chỗ này Cát Huyền có một số không xác định nói, nếu như cái này tự nhiên học phương pháp luận thật hữu dụng như vậy, vậy ta nhóm từ nay về sau rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào mới phải, là vứt bỏ chuyện xưa học thức chuyển đầu chấp nhận học còn tiếp tục cố thủ nhà mình con đường. Tả Từ trầm mặc cái vấn đề này kỳ thực chính là bọn hắn mục đích chuyến này. Một đời nghiên cứu huyền môn học kiên trì bền bỉ luyện đan chế dược bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không bằng tự nhiên học hệ thống bên dưới ngắn ngủi vài chục năm thành quả, cái này khiến vẫn luôn kiên định tự thân sự học Tả Từ dao động. Hôm nay luyện kim sự học đã xuất hiện phân bộ, một cái là truyền thống đan thuật học phái mà một người khác chính là huyền hạ hóa học phái. Bọn họ vẫn còn ở lẩm bẩm thời điểm một người trung niên nam nhân bất chi bất giác đi ra đứng trước mặt bọn họ. Tả Từ ngẩng đầu nhìn lại trước mắt người mặc dù nhiều năm chưa từng thấy nhưng khuôn mặt này vẫn để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, tưởng tượng năm đó đại hán chi lúc nổi tiếng thiên hạ mấy cái phương sĩ trước mắt người chính là một cái trong số đó. Mà người tới cùng bọn chúng hai mắt nhìn nhau một cái tiếp tục liền ha ha cười lên. Nhận được nguyên phóng tin tới ta đã sớm khó nhịn gặp nhau chi tình, hôm nay cuối cùng chờ đến cố nhân không lệnh cấm ta nghĩ tới đã từng người ta ngồi xuống luận đạo chuyện cũ thật giống như hôm qua một dạng, bình thường. Nói chuyện Cam Thủy cùng Tả Từ đồng dạng là một bộ tiên phong đạo cốt điệu bộ đuốt dâu liền cười khẽ không ngừng, tóc trắng hạc nhan toàn bộ hiện ra khí chất xuất trần. Tả từ trên dưới quan sát người lão hữu này mấy lần rất nhanh nhận thấy được Cam Thủy trên thân sự sai biệt rất nhỏ so sánh với lúc trước, Cam Thủy tựa như càng thêm lão luyện không ít. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng không tính toán kỳ quái, không giống với ngày trước du lịch phương sĩ Nhàn Vân Giá Hạc mà nay Cam Thủy cũng đã bị kia Hứa Thần nơi vòng la thành cái gì đó công sự viện viện sĩ. An Huyền hạ cơm nhà nước vậy dĩ nhiên ít hơn mấy phần tiên khí. Đúng vậy a, chuyện cũ như hôm qua luận đạo chi ngữ còn nói bên hai. Tả Từ nhìn Cam Thủy cũng là một hồi thổn thức, sau đó hắn ý vị thâm trường nói, lúc đó luận đạo chưa có kết quả cuối cùng thành người ta chi chuyện ăn năn, có lẽ cái này một lần có thể để bù đắp. Cam Thủy nghe vậy tự nhiên minh bạch Tả Từ trong giọng nói thâm ý, liền có chút đắc ý, nay lúc không giống ngày xưa học thuật bên trên ta đã xảy ra khác cao phong, thậm chí còn có khai tông công nguyên phóng lại đến luận đạo, cần phải làm tốt thất bại tan tác mà quay trở về chuẩn bị. Lời nói này có vài phần cuồng vọng nhưng mà Tả Từ lại minh bạch cái này cũng không quá phận, bởi vì Cam Thủy quả thật có tư cách này cuồng vọng. Gia hỏa này học kia Hứa Thần tự nhiên học phương pháp luận vẫn cứ đem luyện kim câu chuyện nghiên cứu ra một bộ mới lý luận mới hệ thống, chân thật khai tông lập phái công trung gian không có một điểm lượng nước. Rất nhiều năm trước vừa mới nghe lúc này Tả Từ vẫn là xem thường cũng nghiêm cấm ái đồ các huyền nghiên cứu, nhưng bây giờ Tả Từ lại không thể không nhìn thẳng cái này mới học phái. Cho đến ngày nay Cam Thủy luyện kim sự học đã tự thành hệ thống, mặc dù cách hoàn thiện còn kém xa nhưng đã có thể tự bảo chữa, lại có không ít chứng cứ có thể xác minh lý luận hệ thống. Cho dù chỉ là làm tới mức này mà thôi, cái này tại Tả Từ trong mắt đã 10 phần khoa trương. Đương bảo là Cam Thủy chỉ có thể có chút chấp nhận chứng cứ có thể xác minh lý luận hệ thống, so sánh với truyền thống phương thuật đan thuật liền xác minh biện pháp đều không có luận sức thuyết phục, vậy dĩ nhiên là có được xác minh người càng làm cho người ta thêm tin phục. Bất kể là ai đến nói đều không thể phủ nhận Cam Thủy thành tựu hiện tại đã là luyện kim học trên thật không thể tin đột phá. Truyền thống phương thuật đan thuật huyền diệu khó giải thích, toàn bộ tùy tâm chứng rốt cuộc có thể có nhiều đáng tin, Tả Từ chính mình cũng không dám nói. Mà Cam Thủy con đường này lại có thể đối với, đúng, lý luận tiến hành xác minh, mặc dù bây giờ có thể làm ra chứng minh không nhiều nhưng chuyện này ý nghĩa lớn nhất là nói rõ con đường này hoàn toàn có thăm dò hy vọng, chỉ cần có thể thăm dò kia chứng cứ tự nhiên cũng có thể từ thiếu trở nên nhiều, cái này so với truyền thống phương thuật toàn dựa vào nhớ lại cường đại đến không biết đến nơi đâu. Điều này cũng làm cho Tả Từ không thể không bắt đầu suy nghĩ chính mình còn có cần hay không kiên trì truyền thống lộ tuyến. Hắn nhất định phải trước mặt cùng Cam Thủy làm minh bạch chuyện này. Luận đạo nhất định phải làm. Tại đây không phải trao đổi nơi nguyên nhượng lại đến ta trong phủ chúng ta tốt nói chuyện cũ một phen. Cam Thủy cười ha ha liền ở trên bàn thả xuống mấy tờ tiền thay bọn họ thanh toán, sau đó tay phải đi phía trước một dẫn đến. Tả Từ ngược lại cũng sẽ không khách khí, lập tức cũng liền đứng lên, đã như vậy liền phải dậy. Mấy người một đường trước hành, được, không bao lâu liền cũng biến mất tại con đường trên mặt. Chương 486, quan trọng chương 486, quan trọng trên lò lửa bằng sắt bình nước vù vù âm thanh dần dần suy nhược, Cam Thủy lập tức cũng biết đây là lò lửa yếu hơn, hơi hơi ôm quyền tạ lỗi cắt đứt lời nói về sau liền đứng dậy cầm lên kèm sắt kẹp lên một cái than tổ ong thay cho trong lò đã đốt sạch phế than đá. Đây chỉ là Cam Thủy ở trong nhà đổi than đá bình thường cử động, nhưng chẳng biết tại sao bên kia Tả Từ cùng Cát Hồng đều có chút há hốc mồm. Thay mới than đá về sau không bao lâu lò lửa liền lại lần nữa thịnh lên, thiết hũ cũng một lần nữa xuất hiện nhẹ nhàng bù bù. Cam Thủy hỏa hầu không chế cực tốt, lò lửa không lớn không nhỏ vừa vặn có thể duy trì nước trong bầu mới muôn phí trạng thái. Đương nhiên Cam Thủy cũng không có quên cấp hai người bọn họ phân biệt tục lên nước nóng rót nước chi lúc còn giới thiệu hôm nay Huyền Hạ lưu hành, được, phong tục đến, Huyền Hạ tại đây phong tục đã cực khác với lúc trước, cái này pha trà chi pháp đã hoàn toàn khác biệt người khác. Đừng, nhìn bề ngoài đây là mọi người noi theo cùng gió ta Huyền Hạ quốc tương, nhưng trên thực tế những này mới phong tục cùng Huyền Hạ mới tư tưởng, kỹ thuật mới cùng một nhịp thở. Hả? Còn có loại thuyết pháp này, Tả Từ nghe vậy nhất thời lộ ra hứng thú bước vào Huyền Hạ, về sau càng là đi hướng Bắc Bình tới gần hắn càng là cảm giác đến bách tính đang nhanh chóng lựa ý lùa theo phong tục chuyển biến. Điển hình nhất chính là trước mắt cái này uống trà chi phương thức như cái này, một dạng nước nóng pha trà chính là Huyền Hạ độc hữu. Hắn đương nhiên cũng đã nghe nói qua loại này mới uống trà tập tục kỳ thực sớm nhất là từ Huyền Hạ triều đình lan tràn ra là một loại từ trên mà xuống phong tục biến hóa, nhưng căn nguyên địa phương kỳ thực ngay tại trên người người nam nhân kia. Chỉ là hôm nay nghe Cam Thủy nói như vậy hắn mới ý thức tới chuyện này tựa như cũng không có đơn giản như vậy. Trùng hợp Cam Thủy cũng là từ trà nói đến, ngươi xem cái này nước nóng ngâm uống nó pháp cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nếu chỉ là quần chúng sùng bái mô phỏng theo quốc tướng vậy cũng không đến nhanh chóng như vậy thông dụng, kỳ thực quần chúng sở dĩ nhanh chóng tiếp nhận nó một ở đó hơi sinh nguyên nhân gây bệnh câu chuyện thứ hai tại mới cháy liệu sắp bén. Tả Từ nghe vậy liền gật đầu một cái, chỉ là hơi hơi suy tư liền cũng minh bạch kỳ ý các huyền, nhưng cũng thông minh làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, thì ra là như vậy, Huyền Hạ sớm có hơi sinh nguyên nhân gây bệnh câu chuyện cho nên diễn sinh ra vật dụng đồ ăn sống chi khởi sướng cái này nước nóng ngâm uống nó pháp, trên thực tế cũng là lựa ý lùa theo loại này nhu cầu. Cam Thủy cười ha ha hướng về phía các huyền nói, có thể làm nguyên phóng đệ đệ người quả nhiên sẽ không ngu dốt, vậy ngươi nói một chút cái này cháy liệu lại là trả lời như thế nào. Các huyền kinh ngạc ánh mắt một chút liền rơi vào vừa tải mới trên lò lửa, vừa tải mới nhìn tiền sinh đổi than đá, ta liền đống nhiên ý thức được cái này lò lửa đã thiêu hơn một canh giờ, này than tổ ong tiêu đốt hiệu quả cực kỳ cường lực hơn xa tuổi mới than tuổi, thực sự có thể thuận lợi bách tính nước nóng nấu ăn. Lúc này các huyền trầm âm, chỉ phải tuy nhiên các huyền cái này chỉ là còn chưa nói hết, nhưng Cam Thủy cùng Tả Từ nhưng đều minh bạch hắn muốn nói là cái gì. Tả Từ nhìn về phía Cam Thủy chờ đợi đến Cam Thủy trả lời. Cam Thủy nói, trên thực tế cái này than tổ ong không mắc chút nào, thậm chí so với tuổi mới còn phải tiện nghi, ít nhất dân chúng trong thành đều có thể sử dụng lên. Tả Từ nghe vậy nhất thời trừng trợn mắt có chút không dám tin tưởng. Chuyện này thật không? Cái này than tổ ong hình dáng ngay ngắn nhất định hao tốn tinh lực có thể chế thành, tại sao có thể so sánh tuổi mới càng tiện nghi? Cam Thủy cười ha ha một tiếng trong đầu một hồi mừng thầm. Kỳ thực chính mình danh tiếng vẫn luôn yếu, tả từ vài đầu loại này có thể ngược lại chỉ giáo đối phương cơ hội xem như hiếm thấy. Các ngươi vẫn là không hiểu công nghiệp chi sức mạnh to lớn, tiểu phu đốn tuổi tuy nhiên đơn giản nhưng sinh ra quá mức thấp hiệu quả, mà như than tổ ong xưởng cái này một dạng sinh sản nơi lại có thể điều phối nguyên liệu tập trung nhân lực thống nhất tiêu chuẩn sinh ra hiệu suất không chỉ gấp 10 gấp trăm lần, với tiểu phu làm hiệu suất đủ cao thời điểm thành bản cũng sẽ vô hạn biến thấp hơn, cho nên so với tuổi mới tiện nghi cũng không phải làm sao chuyện kỳ quái. Những lời này một chút sẽ để cho Tả Từ cùng các huyền lọt vào trầm tư, bọn họ thâm nhập suy nghĩ đạo lý này liền cũng từ từ lĩnh ngộ được một ít công nghiệp lực lượng. Nguyên lai huyền hạ bên trong các loại thương phẩm phong phú như vậy là nguyên nhân như vậy, chỉ là thông qua các loại công xưởng điều động tư nguyên tập trung sinh sản là có thể thực hiện đáng sợ như vậy sinh sản hiệu lực, đồng thời để cho thương phẩm giá cả phổ biến biến chiếm tiện nghi. Bọn họ trước đây còn nghi hoặc trên thị trường phục trang làm sao một chút trở nên nhiều như vậy cũng đều dễ dàng như vậy, hiện tại liền không có loại này nghi hoặc. Như lập tức thủ Hán cùng Nô Quốc chỉ hạ vẫn duy trì cũ có phương thức sản xuất y phục để sản xuất từ xưởng nhỏ, thậm chí còn trực tiếp chính là bách tính từ sinh ra từ dùng này đến xuống bên dưới năng lực sản xuất phía dưới y phục vải vóc dĩ nhiên là trở nên khan hiếm mà đắt tiền, trực tiếp là có thể xem như đồng tiền mạnh. Các ngươi nhìn chỉ là đơn giản một cái ngâm uống nước nóng phong tục mà thôi, trên thực tế muốn thông dụng mở ra nhưng phải cực lớn điều kiện, nếu như không có bởi vì vi mô học thuyết mà đại lực tuyên dương khởi xướng vệ sinh khái niệm, như không có kỹ thuật mang đến tiện lợi, cái này nước nóng muốn uống tiến vào trong miệng 10 phần không dễ. Cam Thủy bưng lên ly uống vào một ngụm về sau lại nói, trên thực tế uống dùng nước nóng hẳn là cực kỳ hữu dụng phong tục, triều đình sớm có tiến hành điều tra, thường thường vừa mới bị huyền hạ giải phóng còn chưa có hình dạng thành uống dùng nước nóng thói quen địa phương dịch bệnh phát sinh suất phổ biến muốn nhiều thêm 6 thành trở lên. Tả Từ cùng các huyền tướng nhìn nhau một cái, hai thầy trò đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ đến vừa vặn chỉ là như vậy cái nhỏ bé cử động liền có thể tạo được mãnh liệt như vậy dùng. Bất quá đồ chơi này mà nói đến là tiểu cử động nhưng trên thực tế muốn làm còn thật không dễ dàng, đúng như Cam Thủy từng nói, muốn chống đỡ loại này đơn giản một cái phong tục trên thực tế cần cường đại hơn điều kiện chống đỡ. Đổi thành Nam Phương hiện tại thuộc Hán cùng Nô Quốc liền tính bách tính đều biết rõ muốn uống nước nóng đó cũng là uống không nổi. Bất quá, lúc này Cam Thủy lại chuyển đề tài, đương nhiên có thể có như thế rõ ràng hiệu quả không chỉ có chỉ là uống dùng nước nóng công lao, trên thực tế là triều đình đẩy hành, được, phòng tắm công xí các loại rất nhiều vệ sinh cử động cùng tác dụng những này hôm nay cũng là huyền hạ dần dần lưu hành phong tục. Công nghiệp sức mạnh to lớn sát thực hệ bất phàm, lão phu cũng coi là tăng cao kiến thức. Tả Từ cùng là uống trà nhẫn nhịn không được làm cảm khái. Công nghiệp. Nghe Tả Từ trả lời, Cam Thủy lại chợt lắc đầu một cái sau đó cười lên, công nghiệp sát thực kiến công cực lớn nhưng nguồn gốc vẫn là kỹ thuật, cái này than tổ ong kỳ thực rất là đơn sơ, nhưng nếu là không biết không khí vì là thiêu đốt chi điều kiện lại làm sao minh bạch cái này than đá phải làm tổ ong hình, lại làm sao có thể khiến cho cái này than đá thiêu cái này rất lâu. Sau đó Cam Thủy lại giật nhẹ tự thân chi quần áo, nếu không có máy móc công trình chi thành thục kéo theo máy dệt vật cách tân làm sao có thể có hôm nay to lớn phục trang sinh ra. Hôm nay huyền hạ học cung lại có học sinh phát minh nghiên cứu may và cơ hội vật đã khá có thành quả, đợi thành thục chi lúc cũng không biết muốn tăng lên hiệu suất bao nhiêu. Tả Từ cùng các huyền hai người thần sắc nhất thời một, chính bọn họ biết rõ hôm nay bản tán rốt cuộc phải bước vào chính đề. Quả nhiên Cam Thủy cười nhạt trong nụ cười kia toàn bộ hiện ra ung dung nhưng cũng ẩn hàm đắc ý, từ hỏa lô bên cạnh hắn mang tới một hộp diêm, đây chính là nhóm lửa lúc sử dụng. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái nhẹ nhàng rạch một cái một ngọn lửa, nhất thời tại diêm quẹt đầu giấy lên rất nhanh sẽ đem ngay ngắn diêm quẹt cháy hết, chính là nho nhỏ này diêm quẹt nếu như không có ta luyện kim hóa học công lại làm sao có thể làm ra đến đâu, chẳng phải biết rõ cái này tuổi đầu cháy phấn là bao nhiêu không dễ sản vật. Tả Từ nhìn chăm chú diêm lại hơi có chút xem thường, chỉ là như thế tựa như cũng không phải làm sao khó khăn, lão phu cũng có thể làm ra các loại có thể đốt chi vật, có thể đồng dạng hiệu dụng. Không không không, cái này rất không giống nhau. Cam Thủy cười lớn một tiếng tự tin hỏi ngược, phải lượng lớn sinh sản cần được đại lượng chế lấy lại muốn thành bản, vốn rẻ tiền đương nhiên đối với luyện kim hóa học đến nói những này đều không phải mấu chốt nhất. Tả Từ lại hỏi, cái gì đó mấu chốt nhất? Cam Thủy nói, quan trọng ở chỗ mô có thể thông qua lý luận công cụ rõ ràng phản ứng chi tội trình, thậm chí có thể lợi dụng loại này công cụ đi đẩy ngược cùng thực tế nắm giữ loại này công cụ về sau ta có thể lợi dụng nguyên tố đặc tính để thuần mối kẹo chi vật cũng có thể chế tác mới hóa chất cho công nghiệp kỹ thuật cung cấp công nghiệp hóa chất tài liệu, cái này liền không phải nguyên phóng tùy tiện có thể làm được sự tình. Dứt tiếng Tả Từ cùng các huyền đều có chút sững sờ, bọn họ chợt phát hiện mình có nhiều chút nghe không hiểu lắm Cam Thủy nói đồ vật. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ càng thêm kinh ngạc. Nếu mà đã rất khó nghe hiểu đối phương nói đồ vật đó chỉ có thể nói song phương tri thức hệ thống đã lệch khỏi quá nhiều, nói cách khác hôm nay Cam Thủy luyện kim hóa học hệ thống đã hoàn toàn hướng không biết tên phương hướng lao nhanh đến cực xa xa tới bản thân đã căn bản không thấy rõ trình độ. Chỉ là lúc này Cam Thủy tựa như cũng bước vào trạng thái hoàn toàn đắm chìm kể lệ bên trong. Hắn hưng phấn với tại Tả Từ trước mặt hiện lộ xuất sắc nhất cho nên nóng lòng chứng minh tự thân chi chính xác. Loại này chế lấy ra trình không phải đàn kinh ngũ hành âm dương lý luận loại này hỗn độn cùng không lường được định trạng thái mà là xác định cùng tinh chuẩn trạng thái, ta có thể minh hiểu rõ ràng làm sao thông qua đặc tính đi tách rời cùng hóa hợp nguyên tố, thậm chí có thể dùng ký tự cùng công thức đi chuẩn xác biểu đạt loại này quá trình. Nói tới chỗ này thời điểm Cam Thủy thậm chí hưng phấn có một số mặt bắt đầu nóng thế cho nên hắn trạng thái thoạt nhìn giống như là có một số tự lẩm bẩm. Cái này trong đó tuyệt vời người căn bản cũng sẽ không minh bạch hết thể biến hóa đều tại nắm trong bàn tay hết thể không biết cũng có thể quan sát tính toán thế giới này rốt cuộc không phải không có có biết tồn tại, chỉ cần cho ta thời gian ta có thể chế lấy ra hết thể huyền diệu chi vật kia phải là có thể so với tiên Phật tạo hóa chi năng. Thật có huyền diệu như vậy? Tả Từ nhìn chằm chằm Cam Thủy ánh mắt 10 phần hoài nghi. Cho dù hắn cũng cảm thấy cái này tự nhiên học xuống, bên dưới, luyện kim hóa học có phần có thể lấy nhưng Cam Thủy nói vẫn là quá khoa trương nhiều chút để cho hắn không thể không nghĩ đây là không là Cam Thủy tại tự biên tự diễn. dù sao với tư cách lừng lẫy nổi danh hào phóng sĩ hắn làm sao không minh bạch chính mình cái này hành, được, nhất bản lĩnh xuất chúng kỳ thực chính là do người. Cam Thủy rốt cục thì lấy lại tinh thần tâm tình cũng ổn định lại, mặc dù nói vừa nói liền thất thố có vẻ hơi quá phận nhưng chỉ có chính hắn mới biết cái này kỳ thực không có chút nào khoa trương. Hôm nay hóa học mặc dù cách tự mình nói loại trình độ đó còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm nhưng cái này lý luận hệ thống cường đại chính là hắn có thể cảm nhận được trong lòng của hắn hoàn toàn tin chắc cuối cùng có một ngày này môn học thuyết có thể làm được loại kia huyền diệu tạo hóa trình độ. Nguyên phóng ta quốc quốc tướng thật là thần nhân ngươi như lưu lại nghiêm túc lĩnh hội tự có thể lĩnh hội cái này tự nhiên học thuyết sự ảo diệu. Chương 487, bái nhập chấp nhận cửa. Chương 487, bái nhập chấp nhận cửa. Hôm nay công sự viện cùng huyền hạ học cũng có không biết bao nhiêu cái phòng thí nghiệm hạng mục càng là số lượng khổng lồ nhưng mà trong đó rất nhiều đều không có ly khai ta tham dự như trường trọng cảnh đang nghiên cứu rất nhiều y dược hạng mục nếu như không ta nói kia căn bản là đời hành, được, không đi xuống trừ phi chính hắn cũng tới tiềm tu ta cái này hóa học môn học. Nói đến lúc này Cam Thủy mặt mày đắc ý 10 phần rõ ràng. Từ loại tâm tình này trong sự phản ứng ta từ có thể rất xác định Cam Thủy này môn học phái chỉ sợ tại huyền hạ thật phát huy tương đương tác dụng nhưng lại cái này luyện kim cùng y dược liên quan phù hợp hắn trước sau như một nhận thức. Không nghĩ đến cái này mới học phái bên trong hai người liên hệ vẫn là như vậy chặt chẽ. Trầm mặc một hồi về sau ta từ liếc hắn một cái, ngươi liền xác định như vậy cái này tự nhiên học hóa học chính là ta nói chi chính xác. Cam Thủy không do dự chút nào gật đầu một cái, ta cái này hóa học lý luận cơ cấu nhất định là thật. Chỉ là lý luận độ sâu rất khó đột phá mà thôi, nghiên cứu này đạo kinh thường kỳ để cho ta buồn ngủ quấy nhiều mê man luôn có loại này nghi hoặc nghi vấn nhưng ta vô cùng tin chắc con đường này có thể đi thông điểm cuối. Tả Từ trầm giọng nói cho cùng ngươi cái này hóa học chẳng qua chỉ là tự nhiên học nó phân bộ mà thôi, nhưng mà kia Hứa Thần tuy nói cũng là lấy đạo ra khởi sự nhưng ta chưa từng nghe hắn tại phương thuật đan thuật bên trên có gì kiến thụ lao phu làm sao có thể tin sư hắn chi thuật có thể có cái này một dạng thần hiệu. Cam Thủy nghe vậy ngẩn người một chút nhưng sau đó chỉ lắc đầu nở nụ cười, nguyên phóng ngươi vẫn là không hiểu nếu nói là luyện kim chi thuật quốc tướng vỗ ngông ngựa cũng không kịp ta một ít nhưng quốc tướng học thuyết chi tinh túy chưa bao giờ là cụ thể chi thức cái gọi là tự nhiên học thuyết chỉ là một loại phương pháp một loại công cụ thôi, chính là vận dụng loại này công cụ ta Cam Thủy mới có thể có hôm nay chi thành tựu. Căn phòng một phiến trầm mặc Tả Từ lọt vào trầm tư hắn trong thời gian ngắn chậm không tới. Muốn thừa nhận mình nghiên cứu hơn nửa cả đời đồ vật đều là sai cái này không quản đối với người nào đều là khó có thể tiếp nhận sự tình. Làm sao từ Cam Thủy nói tới đến xem cái này luyện kim hóa học phái thật sự là thắng quá nhiều. Cam Thủy đứng dậy bất đắc dĩ thở dài nói, nguyên phóng hà tất cố chấp với chuyện xưa lời nói lời trong lòng ta nói sở học luyện kim đang trải qua rốt cuộc có thể hay không học minh bạch đồ vật kỳ thực ngươi ta đều biết. Tả Từ toàn thân chấn động các huyền càng là một chút trận to hai mắt hiển nhiên đối với, đúng, Cam Thủy bạo luận có một số khiếp sợ. Cam Thủy gặp bọn họ phản ứng lại nói, chẳng lẽ không đúng sao rất nhiều đàn kinh lý luận cái nào có thể rõ ràng tình chuẩn giải thích chúng ta luyện đan luyện kim chi kết quả. Một khi luyện chế chi vật không giống in kia đan kinh ngũ hành lý luận liền lại muốn tạo cách nói chuyện lấy viên nó nói lần này lý luận cũng không tổng kết quy luật mà ra mà là bù đắp gán ghép mà đến điều này có thể nghiên cứu hiểu chưa. Cái này Tả Từ vốn có tâm vì là bản thân sở học biện bạch mấy câu làm sao không có ai so với hắn càng minh bạch Cam Thủy nói là đúng hay sai. Càng là nghiên cứu truyền thống luyện kim luyện đan học thuyết thì càng minh bạch đồ chơi này mà rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật. Nói cho cùng luyện đan luyện kim chi thuật có rất nhiều kinh nghiệm sự học người trước quả thật có thể nếm thử ra rất nhiều luyện kim đan mới nhưng loại này thành quả cơ hồ đều là đại lượng ngẫu nhiên nếm thử sản sinh mà không phải từ hiệu quả lý luận tiến hành chỉ đạo tiến hành. Nói cách khác hiện tại luyện kim đan trải qua căn bản là không có thể giải thích cụ thể luyện kim luyện đan thực tế vấn đề. Chuyện xưa lý luận không hành, được, vậy dĩ nhiên học thuyết là có thể hành, được. Tả Từ trầm giọng hỏi. Cam Thủy thấy vậy tự tin nói. Tự nhiên học thuyết chỉ là lấy phương pháp luận xây dựng tri thức hệ thống hôm nay ta cái này hóa học phái chính là lợi dụng phương pháp kia công cụ nghiên cứu mà thành sự thật chứng minh bộ này lý luận xác thực có thể được. Nói đến đây lúc Cam Thủy tại trong sảnh đi qua đi lại không bao lâu hắn đứng quyết định, nguyên phóng không biết toàn cảnh kia khó không miễn được có thể tiếp nhận hôm nay ngươi nếu đến không bằng ở chỗ này lưu lại thời gian người ta từ từ trao đổi ta tin tưởng ngươi thấy được tự nhiên học trong đó ảo diệu tất nhiên có thể tán thành. Tả Từ nghe vậy suy tư chốc lát liền gật đầu một cái, có lẽ cũng chỉ có thể như thế chuyến này đường xa mà đến lao phu chính là muốn tìm hiểu rõ ràng. Cam Thủy lập tức cười lên lại đi trở về đi ngồi xuống, lại lần nữa cho Tả Từ thêm vào nước trà, kỳ thực nguyên phóng cũng nên nhìn ra muốn là muốn cho ngươi lưu lại cái này hóa học lý luận hệ thống tuy nói chính xác làm sao thâm nhập nghiên cứu có rất nhiều vấn đề khó khăn hôm nay ta đã lọt vào bình cảnh không được đột phá nếu có được nguyên nhượng tương trợ ngươi ta cùng nghiên cứu kia nhất định có thể kiến công. Tuy nói dạo chơi phương sĩ cái thân phận này cũng chưa chắc thể diện nhưng Tả Từ có thể trở thành trong đó người xuất sắc nhất định cũng có chỗ hơn người. Trên thực tế bất luận là đạo pháp tu thân vẫn là luyện kim luyện đan đều là cực sâu môn đạo nguyên nhân chính là nó huyền diệu khó giải thích không có hiểu rõ cho nên có thể lãnh ngộ những cái kia chịu tượng hiểu ngầm người ngược lại không tầm thường ít nhất Cam Thủy liền mười phần xác nhận Tả Từ là cực có trí tuệ người. Lại nói cái này hóa học môn đạo tuy nhiên hôm nay đã cùng truyền thống đan thuật một trời một vực nhưng mà quả thật có không ít liên quan có thể tính là chuyên nghiệp hợp khẩu vị. Hắn tin tưởng chỉ cần Tả Từ có thể tiêm tu chính mình cái này học phái vậy nhất định có thể nhanh chóng lĩnh hội trong đó áo nghĩa ở phía sau tiếp theo nghiên cứu bên trong giúp đỡ chính mình đột phá bình cảnh. Nếu không phải như thế bản thân cũng không biết cái này một dạng tận tình khuyên bảo tại cái này mà khuyên can. Bái nhập chấp nhận cửa học đại trí tuệ nguyên phóng nhất định có thể ở đạo này có đại kiến cây 105.000 năm sau hậu nhân học ta hóa học người ta chính là tổ sư đây là ghi tên sử sách sự nghiệp thiên thu nhất định là so với chúng ta suy nghĩ cái gì luyện đang tu tiên đến thực tế. Cho dù Tả Từ tạm thời đáp ứng lưu lại Cam Thủy vẫn còn tại hướng dẫn từng bước hắn hiện tại cần giúp đỡ Tả Từ cái này một dạng thần nhân tất nhiên không thể bỏ qua. miễn là ngươi tại Huyền Hạ có một chút thành tựu, ta Cam Thủy có lý do liền lập tức hướng về quốc tướng yêu cầu đặc biệt ngươi vào ta công sự viện, sau đó cùng ta một dạng, bình thường, với tư cách viện sĩ thanh danh địa vị vinh dự cái gì cần có đều có, nhất định sẽ thật may mắn hôm nay chi quyết định. Thật muốn ăn Huyền Hạ cơm nhà nước sao? Tạ Tử là có một số mong đợi lại có chút do dự. Đừng xem dạo chơi phương sĩ Nhàn Vân Giá Hạc đây chẳng qua là giả bộ mà thôi, một khi thật có thể được người đang nắm quyền thưởng thức bọn họ có thể so với bất luận người nào đều ân cần. Bình thường nuôi có quân chủ mê hoặc tu tiên trường sinh lúc cũng chính là Tạ Tử nhân vật như vậy phát tích thời điểm. Làm sao hôm nay Hứa Thần chính hắn chính là thiên tự số một đại giáo chủ, Tạ Tử thậm chí có thể tính là hắn đồng hành chính là lợi hại hơn nữa cũng không cách nào hù dọa được Hứa Thần, chuyện này căn bản là không cần có cái gì ý nghĩ. Nếu như không có bất ngờ, Tạ Tử đời này cũng không thể chờ đến thuộc về mình cái kia si mê trường sinh quân chủ, đại khái chỉ có thể duy trì rõ ràng khoan dung cuối cùng cuộc đời còn lại. Nhưng hiện tại xem ra nếu là không dùng lừa gạt người đang nắm quyền cũng có thể ăn cơm nhà nước tựa như cũng còn được. Cái này viện sĩ tuy nhiên không thể so với tại quân chủ bên người quốc sư như vậy thể diện nhưng cũng không kém, quan trọng nhất vẫn là không có khi quân mạo hiểm bằng không, Cam Thủy tại cái này mà cũng không đến mức là loại này như cá gặp nước trạng thái. Suy nghĩ một chút, Tạ Tử nhìn về phía Cát Huyền, "Đồ nhi ngươi nghĩ như thế nào?" Cát Huyền chính là tâm như gương sáng lượng, ngày qua sư phụ làm sao sẽ không biết tự mình đối với, đúng, cái này Bắc Bình kinh thành đã không bỏ rời khỏi, lúc này hỏi chính mình hiện ra lại chính là muốn mượn miệng mình không mất thể diện đáp ứng mà thôi. Đỗ Nhi cảm thấy Huyền Hạ là giải cứu thiên hạ sinh dân lục thượng thần quốc, Hứa Thần càng là ngàn năm không xuất thế chi thánh hiển, chúng ta nếu có thể lưu ở nơi đây cống hiến một ít cũng coi là vì là thiên hạ thương sinh hết phần khí lực. Chương 488, chỉ bảo chương 488, chỉ bảo làm sao hắn nguyện ý lưu lại. Quốc tướng công sở bên trong, Hứa Thần ngồi ở trước bàn ký chuyện công văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, liền cùng đứng tại trong sảnh Cam Thủy vừa nói chuyện. Kỳ thực tiếp kiến cấp dưới thời điểm bất luận quan chức lớn nhỏ, Hứa Thần đều là đối xử bình đẳng để bọn hắn ngồi nói chuyện, Cam Thủy đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thay vào đó ra hỏa ngoài mặt tiên phong đạo cốt bộ dáng nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được phe kia sĩ bản năng phụ thuộc người đang nắm quyền bản tính, tại Hứa Thần cái này thiên tự số một đại giáo chủ trước mặt, Cam Thủy duy trì không cao nhân hình tượng, ngay sau đó liền đem người mình thiết lập hướng định hót phương hướng chuyển di. Về phần tại sao muốn dạng này, tất nhiên bởi vì cơm nhà nước sắc thực ăn ngon. Phương sĩ nhóm cái gọi là du lịch thiên hạ nghe là tiêu giao khoái hoạt nhưng đây chẳng qua là không có công ăn việc làm xuống, bên dưới, khổ trung tác nhạc tôi, thế giới điểm cuối là thể chế người nào không muốn vào a, nói đơn giản ăn Huyền Hạ cơm nhà nước đời này có. Đương nhiên mặt khác nguyên nhân cũng là Cam Thủy sát thực đối với, đúng, Hứa Thần tâm phục khẩu phục đều là đồng hành nhân gia liền có thể khai sáng đại nghiệp là có thể dẫn dắt trào lưu tư tưởng. Nguyên tưởng rằng Trương Giác nhắc lên khởi nghĩa chấn động đại hán xã tắc đã là đỉnh cấp hành nghiệp tinh anh nhưng không nghĩ đến phía sau còn có cao thủ, Hứa Thần nhận lấy Trương Giác đại kỳ về sau trực tiếp đột phá cái này kinh doanh hạn mức tối đa, loại thần nhân này mình tại sao kính phục cũng không tính là quá phận. Cho nên cho dù có thể ngồi Cam Thủy cũng hay là lựa chọn đứng yên không, loại này không đủ biểu đạt chính mình kiết như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt sùng bái tôn kính. Quốc tướng nói đùa, ta Huyền Hạ nhất thống thiên hạ đã trong tầm tay, từ nay về sau nhật nguyệt nơi chiếu theo núi sông nhìn thấy không khỏi, tại ta Huyền Hạ bên trong hắn cho dù không muốn còn có thể đi đâu vậy chứ. Cam Thủy cười lắc đầu lên sau đó nói, Tạ Tử nơi thao chính là thuộc hạ cựu nghiệp, mặc dù không dám nói hiểu thấu đáo thiên cơ nhưng mà có thể suy đoán thời vận biến hóa, hắn sẽ không hiểu hôm nay thiên mệnh đã rơi vào Huyền Hạ đầu bên trên, chúng ta bên trong người có rất nhiều thuận thế mà hành, được, sẽ không ngăn trở thời đại trào lưu, hôm nay ở lại chỗ này cũng là điều nên có mà thôi. Hứa Thần nghe vậy trong tay bút cuối cùng đón đến sau đó liếc hắn một cái cười nói, lời đồn Tạ Tử đã sống qua 3-500 tuổi có thể đem loại này tiên nhân ở lại ta Huyền Hạ cũng coi là người một công. Ách! Cam Thủy mặt một chút cứng đờ, thần sắc mắt trần có thể thấy lúng túng, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Loại này tương truyền xác thực là tồn tại, hơn nữa còn không cũng chỉ có Tạ Tử một người mà thôi, ngay cả chính mình cũng giống như vậy tuyên bố sống mấy trăm năm, dù sao làm cái này hành, được, chuyện quan trọng nhất chính là bao trang chính mình không nói lợi hại nhiều chút làm sao có thể hù dọa người khác. Người khác không biết quốc tướng làm sao có thể không biết rõ cái này, chỉ có điều chúng ta phương sĩ tự nâng tư thái vọng ngữ mà thôi, có thể không thể coi là thật. Cam Thủy mặt già đỏ ửng chính là cho Tạ Tử bù cũng là tìm cho mình bù. Hứa Thần khẽ lắc đầu cười nói, đùa giỡn liền không nói, bất quá Tạ Tử người này tuy nhiên danh tiếng quá lớn nhưng cũng không phải tùy tiện liền muốn thu nhận, cần được nhìn hắn có hay không có bản lĩnh thật sự, nếu như hắn thật có thể đem ta tự nhiên học thông hiểu đạo lý mà đột phá học thuật kia căn bản không cần người đến yêu cầu bản tọa tự mình đi hắn nhận chức viện sĩ cũng không hẳn không thể. Nói tới chỗ này thời điểm trong tay công văn đã phê chuẩn xong, Hứa Thần gác lại bút tiếp tục nói, luyện kim hóa học chi đạo là trụ cột sự học làm sao coi trọng cũng không tính là quá phận, đừng nói một cái Tạ Tử thiên hạ này luyện kim sĩ chỉ cần có thể ở chỗ này đạo hữu kiến thụ bản tọa đều không cự tuyệt. Đạt được Hứa Thần khẳng định trả lời, Cam Thủy sắc mặt cũng liền buông lòng, hắn lần này đến mong muốn đã đạt đến mục đích. Hóa học chi đạo xác thực trọng yếu nhưng mà xác thực khó khăn, lý luận cơ cấu còn có rất nhiều cần bổ sung, hoàn thiện con đường này mới vừa đi cái mở đầu mà thôi. Cam Thủy hết sức rõ ràng chính mình lực một người đã không đủ đánh chiếm bao nhiêu vấn đề khó khăn, hắn cần người giúp đỡ. Huyền Hạ tự thân giáo dục bồi dưỡng ra khoa ban nhân tài đương nhiên cũng có thể làm trợ lực nhưng cái này còn chưa đủ, Cam Thủy dĩ nhiên là đem sự chú ý liếc về phía Tạ Tử loại nhân vật này. Từ Hứa Thần đạt được khẳng định trả lời về sau mời chào nhân tài cũng tốt làm ra hứa hẹn. Cam Thủy vội vàng nói, có quốc tướng ngài mà nói, thuộc hạ cũng yên lòng, Tạ Tử loại nhân vật này tuy nhiên không hành, được, chính đạo nhưng học thức lịch duyệt lại gọi là đương thời đỉnh phong, cùng thuộc hạ so sánh cũng không kém bao nhiêu, một khi có bọn họ giúp đỡ thuộc hạ có lòng tin có thể tại hóa học một đạo tiến hơn một bước. Hứa Thần một vừa sửa sang lại văn thư một bên hỏi, vậy bản tọa chờ ngươi tin tức tốt. Cam Thủy chắp tay hành lễ nhưng cũng không có rời khỏi do dự một hồi về sau chính là hướng Hứa Thần chỗ đó xích lại gần. Hứa Thần thấy vậy nhìn hắn đạo, còn có việc. Cam Thủy Thanh thanh giọng nói có một số ân cần cười cười, chính là cái này học thuật trên sự tình thuộc hạ cũng muốn cùng quốc tướng yêu cầu chỉ bảo, ngài cũng biết thuộc hạ khốn tại hóa học lý luận đã rất lâu, hôm nay ngày nhớ đêm mong không được đột phá thật sự là khó chịu một dạng khó chịu. Hứa Thần cau mày một cái, bản tọa tất nhiên hiểu rõ ngươi khó xử, bất quá bản tọa lại không hiểu hóa học sự tình ngươi hỏi ta làm gì. Cam Thủy trừng mắt gần thêm nữa nhiều chút, quốc tướng ngài liền đừng gạt ta, thuộc hạ bước vào hóa học chi đạo vốn là chịu ngài chỉ dẫn kia nguyên tố ký tự cùng công thức, nếu như không có ngài điểm bắt chỉ sợ hiện tại ta còn chưa hẳn có thể xây lên lý luận, phải nói ngài thật không hiểu đánh chết thuộc hạ cũng là không tin. Hứa Thần chân mày béo chặt hơn nhiều chút, trên mặt cũng có chút hơi khó chi sắc, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, bản tọa biết đã toàn bộ chỉ điểm, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Cam Thủy thất vọng lại không phải tin Hứa Thần mà nói, mà là thất vọng với Hứa Thần không đồng ý chỉ điểm. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là không cam lòng, dứt khoát trực tiếp hỏi lên, thuộc hạ gần đây nơi sầu tư sự tình chính là kia nguyên tố chu kỳ biểu, ta lấy tính trạng quy luật tiến hành xếp hàng lại làm sao cũng không thể thích hợp, thật sự không mò ra trong đó quy luật, giáo chủ lại không thể giúp ta bước này. Hứa Thần gặp hắn bộ dáng như vậy trong lòng cũng có không đành lòng, cuối cùng vẫn là thở dài, bản tọa chỉ có thể tặng ngươi một câu, đó chính là nghiên tập đến tận đây lại không thể cố chấp một đạo giải thích. Hứa Thần liền khoát khoát tay, chính là tiễn khách ý tứ. Lần này Cam Thủy cũng không cách nào tiếp tục hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ sau đó cáo lui xuống đi. Đợi hắn sau khi đi, Hứa Thần đang an tĩnh công sở bên trong căn phòng cũng chỉ có thể một mình lắc đầu cười khổ. Loại sự tình này bản thân cũng là không có cách nào, cơ sở khoa học trên nếu là có thể giúp đỡ kỳ thực hắn cũng không ngại điểm bắt một ít, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết nguyên lý bên trong. Hắn biết rõ nguyên tố chu kỳ biểu là dựa theo nguyên tử tự số tăng lên xếp hàng, nhưng phải nói làm sao tính toán ra nguyên tử tự số kia, Hứa Thần cũng là không tìm được manh mối. Chớ có trách ta, anh em ta là thật không hiểu a, tuy nhiên như thế Hứa Thần kỳ thực cũng sẽ không cảm thấy chính mình không hiểu cái này học vấn liền phát triển không đi xuống. Chính mình cống hiến chưa bao giờ là trực tiếp cho cái thế giới này mang đến cái gì có sẵn tri thức, mà là chính mình sáng tạo toàn bộ khoa học hệ thống, có cái này hệ thống về sau bọn họ tự hành nghiên cứu sớm muộn cũng sẽ thành công không hơn không kém, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Chương 489, khai chiến. Chương 489, khai chiến. Không có từ cái này lấy được Hứa Thần điểm bắt, đây là để cho Cam Thủy mười phần thất vọng, bất quá dẫu gì cũng nhận được Hứa Thần đưa một câu nói, mà những lời này cũng quả thật làm cho Cam Thủy có một số cảm ngộ. Hóa học chi đạo nghiên cứu đến bây giờ tựa như sắp thực tiến vào một cái ngõ cụt, cái này cho Cam Thủy là một loại vô lực cùng eo hẹp cảm giác. Nếu chỉ là giới hạn với đối với, đúng, luyện kim hóa học nghiên cứu tựa như thật rất khó đột phá bình cảnh, mà Hứa Thần nói chợt sẽ để cho hắn nhìn thấy khác bên ngoài phương hướng, đó chính là nhảy ra hóa học bên ngoài từ càng rộng lớn lĩnh vực qua tu hành. Đúng như y dược học chi nghiên cứu không thể chỉ giới hạn với y thì học bên trong, trong đó cũng cần lĩnh hội rất nhiều hóa học tri thức, thậm chí còn vật lý tri thức, mà chính mình phải nghiên cứu hóa học khó nói liền không nên đi mở ra ý nghĩ. Chuyện này Cam Thủy còn có ví dụ thực tế xác minh, như Huyền Hạ triều đình vì là Nam Trinh mà chế tạo quân sự đại sát khí chính là rất nhiều ngành học cùng xuất lực bên dưới đạt được sản vật, không chỉ như thế ngay cả dân gian thị trường thương phẩm phát triển nghiên cứu nhu cầu cũng càng ngày càng từ duy nhất phương hướng kỹ thuật qua lại hợp phương hướng phát triển. Cam Thủy mơ hồ đã cảm giác đến một loại xu thế, bởi vì thương phẩm thị trường cạnh tranh nhu cầu hôm nay rất nhiều phát minh sáng tạo đã bắt đầu từ đơn giản qua lại hỗn tạp bắt đầu diễn biến, mà một cái đủ phức tạp đồ vật liền không phải duy nhất tinh thông một loại nào đó kỹ thuật có thể làm đến, kia nhất định là rất nhiều kỹ thuật tập hợp thể. Học thuật bên trên có lẽ cũng giống như vậy, đạo lý hóa học hệ thống không phải đơn giản cô lập tồn tại. Mà Cam Thủy rất nhanh cũng liền ý thức được mặt khác ngành học đó chính là vật lý. Nếu nói là cùng hóa học tương tác tối cao, còn lại ngành học Cam Thủy có thể nghĩ đến cũng chỉ có vật lý, cái này đồng dạng là một môn giải thích thế giới bổn nguyên ngành học, có đôi khi thậm chí để cho Cam Thủy cảm thấy cái này lượng môn học đều có thể không cần phân ra. Hắn lại là nghĩ tới một chuyện gần nhất nghiên cứu vật lý, những tên kia tựa như đề xuất một loại gọi là nguyên tử nói lý lẽ luận, ngược lại là có thể nghiên cứu đến tuột cùng là cái xảy ra chuyện gì, khoa học và chế độ vĩnh viễn là Hứa Thần nhất quan tâm đến lượng chuyện này, chế độ phương diện hướng theo khăn vàng bước chân đi giải phóng thần châu đại địa đã có thể đụng tay đến có thể hoàn thành mục tiêu, cái này đã không cần thiết Hứa Thần lo lắng quá mức. Mà khoa học phát triển đi qua, Hứa Thần cái này vượt mức quy định thời đại người để cho quan trọng chỉ dẫn trên căn bản rất nhiều ngành học lý luận cơ cấu đều đã tạo dựng lên. Y học sinh vật hóa học vật lý các loại rất nhiều ngành học đã có sẵn hình thức ban đầu, hiện tại kém chỉ là thời gian mà thôi. Trương Trọng Cảnh hôm nay cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều dùng với nghiên cứu y dược phòng thí nghiệm như bệnh nhị xì lìn loại này chữa bệnh thần vật, có lẽ không biết một ngày kia lại đột nhiên có thể thành thục chế lấy. Chu Lương cái này sinh vật học khoa học sinh chính tại khổ tâm lặng tập thiên văn lịch pháp, chỉ đợi một ngày kia xuất hải đi xa ở phía ngoài mênh mông đại lục trên thăm dò sinh vật khởi nguyên manh mối, cùng lúc vì là hoa hạ sinh dân cao sản cây trồng. Hóa học bên trên, Cam Thủy chính đang khổ cực cầu tác nguyên tố ở giữa quy luật, vì là xếp hàng ra nguyên tố tờ đơn mà quên ăn quên ngủ. Vật lý bên trên, như quang học, cơ học, thanh học các loại vật lý quy luật cũng tại càng ngày càng nhiều bị phát hiện, tổng kết ra vật lý học cao ốc chính đang từng bước góp một viên gạch đã càng ngày càng hiện ra cao to. Những này ngành học đều còn ở một cái lặng lẽ tích lũy quá trình, tuy nhiên bây giờ nhìn lại còn không có với cái thế giới này hình thành quá thẳng nhìn thay đổi, nhưng Hứa Thần tin tưởng thời gian này đã không xa. Làm rất nhiều ngành học tri thức độ sâu đạt đến tới trình độ nhất định, sau đó lẫn nhau tác dụng ảnh hưởng, cuối cùng toàn bộ tích lũy cũng sẽ ở nhất chiều phong thích, lúc đó chính là cải thiên hoán nhật thời điểm. Quá trình này có thể so với nguyên bản trên lịch sử khoa học tiến trình nhanh hơn vô số lần, bởi vì nơi này có chính mình người xuyên việt này không ngừng tu đang cùng dẫn đạo khoa học phương hướng phát triển. Ngay như bây giờ đã xuất hiện những này khoa học quy luật, nếu như không có mình làm liên quan cùng tham dự cũng sẽ cùng nguyên bản lịch sử một dạng cần tràn đầy thời gian dài tích lũy thăm dò có thể bị phát hiện cùng lục lọi ra, đến thời gian này thậm chí có thể là mấy trăm năm lâu dài. Như Cam Thủy tiểu người này thân ở bên trong, căn bản là không hiểu mình làm sự tình là làm sao khoa trường, càng không hiểu có Hứa Thần ở phía trên dẫn đến dẫn bọn họ là dạng nào may mắn. Hôm nay khoa học phát triển đã tiến vào bình cảnh bên trong, Cam Thủy đối mặt khốn cảnh chính là trực tiếp khắc họa. Khoa học hệ thống ở giữa tri thức dù sao không phải cô lập tồn tại, không bạn học khoa ở giữa kỳ thực lẫn nhau liên hệ, Cam Thủy đối mặt khốn cảnh ở châu nguyên tử luận còn chưa đủ thành thục, điều này cần vật lý học tiến hơn một bước, mà đối với còn lại ngành học cũng là như vậy, có lẽ bọn họ chính tại đối mặt vấn đề cũng cần từ mặt khác lĩnh vực tìm kiếm đáp án. Cái này trên thực tế chính là bọn hắn vẫn còn ở đang không ngừng thắp sáng khoa học kỹ thuật cây, quá trình còn chưa đạt đến cái kia điểm đột phá, chỉ có phía dưới con số đa dạng cảnh cây thắp sáng tới trình độ nhất định, cái này cây có thể đi xuống một cái giai đoạn sinh trưởng. Thời gian này dài bao nhiêu Hứa Thần cũng không thể chính xác đánh giá, nhưng Hứa Thần mười phần tin chắc lúc còn sống mình nhất định có thể nhìn thấy, mà lúc đó Huyền Hạ cũng đem chính thức nắm giữ nhân loại tiền đồ chìa khóa. Đương nhiên cho dù là hiện có trình độ khoa học kỹ thuật cũng đủ để cho Hứa Thần mang theo đủ tốt nơi, mà chỗ tốt này hoàn toàn có thể tại sau đó Nam Trinh tác chiến bên trong thực hiện. Thu ngày trôi qua, năm đầu lương thuế cũng đến thu thời điểm, liên tục không ngừng lương thực từ Huyền Hạ bên mông trị khu bắt đầu tập hợp, sau đó hướng Trường Giang dọc tuyến bắt đầu sớm điều động. Loại này rõ ràng cử động đương nhiên không gạt được người khác, đừng bảo là thuộc Hán cùng Nô Quốc, chính là Huyền Hạ dân chúng đều ý thức được chiến tranh đã bước gần. Sự thật cũng đúng là như vậy, theo sát phía sau chính là Huyền Hạ triều đình phạm vi lớn trưng binh cử động, rất nhiều binh viên bắt đầu bị tổ chức tại mỗi cái chiến khu tiến hành huấn luyện, đây là vì là lao tới chiến trường làm chuẩn bị cuối cùng. Nơi này cùng lúc che khuất bầu trời, Huyền Hạ thủy sư đoàn thuyền lớn tại Bột Hải tụ họp tràn đầy thời gian dài chuẩn bị, bọn họ cũng đem tại trong thực chiến nên đón khảo nghiệm. Triều đình trả quân phí và số lượng to lớn quan viên khoản nợ cũng bắt đầu phát huy chính mình tác dụng. To lớn hành động quân sự bản thân liền sẽ sáng tạo ra to lớn nhu cầu, mà những này nhu cầu bị Huyền Hạ nhanh chóng chuyển hóa thành vô số quân sự đơn đặt hàng, sau đó phân tán đến trong chợ. Đến không hết quan doanh cùng dân doanh công xưởng đang vì đến mấy trăm ngàn đòn binh lực đại quân sinh sản y phục khôi giáp binh khí quân lương lều vải xe cộ than đá tàu thuyền các loại tất cả nhu cầu đồ vật. Công thương phát đạt mang theo chỗ tốt chính là chiến tranh mang theo to lớn nhu cầu không còn hoàn toàn biến thành quốc gia gánh vác, ngược lại có thể cực lớn cấp dưỡng thị trường, những tài phú này cuối cùng vẫn sẽ lấy tặng lại đến to lớn bách tính quần thể và quan phụ trong tay. Cái này một trận về sau không biết cái này Thần Châu đại địa bên trên lại phải có bao nhiêu công xưởng rút ra mà lên. Toàn bộ Huyền Hạ đô giống như một chiếc chặt chẽ máy móc bắt đầu vận chuyển, cảnh nội toàn bộ lực lượng đều tại tổ chức động viên bên dưới đạt được lợi dụng. Hứa Thần sắp phát động là một đợt chính thức trên ý nghĩa quốc chiến, mà Lưu Bị cùng Tôn Quyền cũng sắp biết được phát động sức mạnh của toàn quốc buộc phát ra lực lượng sẽ là kinh khủng bực nào. Chương 490, nghe nói chúng ta Huyền Hạ thủy sư đều đã tụ họp tốt, có hành thương đến chúng ta kinh thành nói kia Bột Hải Bình Vũ Thanh cảng suýt bị tàu thuyền cho phủ kín, mô tả được gọi là một cái che khuất bầu trời, còn nói cái gì tàu thuyền liền khối hướng theo sóng biển động liền như đại lục chìm nổi giống nhau cường tráng, nhìn không dám nghĩ cái này sẽ là một cái gì chẳng diện. Lợi hại như vậy, phải có chẳng diện này kia không được có mấy trăm con thuyền mới có thể làm được. Mấy trăm chiếc? Ngươi tiểu tử quá coi thường chúng ta thủy sư, hôm nay thủy sư tàu thuyền đã 3-4 ngàn chiếc, kia Thanh Châu cũng vừa xây xong quân mới cảng, liền cái này xưởng đóng tàu cũng còn ngày đêm không ngừng bận rộn sống tạo thuyền, những thuyền kia xưởng công nhân các minh đệ nói hôm nay thuyền này không chỉ muốn cung ứng thủy sư còn phải cho từ nay về sau xuất hải sử dụng, cũng ngay tại lúc này thời gian không đủ, không phải vậy muốn bao nhiêu thuyền đều có thể cho ngươi tạo bao nhiêu đi ra, chúng ta thủy sư lại cũng có kích thước như vậy. Bất quá ta nhưng lại nghe nói kia Nô Quốc Hán Quốc thủy sư càng là cường đại, 3-4 ngàn tàu thuyền sắt thực thật nhiều, nhưng so với bọn họ chỉ sợ vẫn là chút ít nhiều, cái này có thể đánh được sao? Có cái gì không đánh lại chúng ta khăn vàng ở trên chiến trường lúc nào bị thua thiệt, huống chi cái này một lần có chúng ta giáo chủ ngự giá thân trinh, thật muốn là đụng phải khó đánh thời điểm trực tiếp thi triển pháp thuật chiêu dẫn thiên lôi hoặc là dẫn động thủy long khuấy lật địch quân còn có thể để bọn hắn không gọi tha cho. Cái gì thiên lôi thủy long đây chẳng qua là nhai phường nói mỏ, người còn tưởng là thật à, hơn nữa chúng ta quốc tướng liền không phải cái gì hoàng đế nơi đó có ngự giá thân trinh giải thích. Cái này còn có thể giả. Ta nhà bà nương cái bụng thật lâu bất động lo lắng vô cùng, người ta hướng trong nhà Hứa Thiên sư giống như van xin không bao lâu liền mang thai, ta nhà bên cạnh lão Vương đều thay ta cao hứng khóc, loại chuyện này đều có thể linh nghiệm, chỉ là thiên lôi thủy long lại coi là cái gì. Xen lẫn nhỏ vụn trò chuyện thanh âm là dệt vải trong nhà xưởng liên miên không thôi, tiếng máy gừ nhà xưởng lớn bên trong rất nhiều nam nữ công nhân cùng lao động từng đài xe tơ cơ chặt bổ kỳ tạo thành sinh tuyến phủ kín đại bộ phận rảnh rỗi giữa mỗi thời mỗi khắc đều tại cho công xưởng chế tạo lông dây gai cùng vải bóc. Công xưởng sinh sản tiết tấu kỳ thực mười phần rắn chắc, mắt trần có thể thấy chính là bận rộn bầu không khí, nhưng dù vậy đã thành thạo nắm giữ sinh sản kỹ xảo, các công nhân vẫn có thể từ sinh sản bên trong phân ra tâm tư cùng nhân viên tạp vụ tán gẫu nói chuyện tay chân không ngừng, cùng lúc miệng càng là rảnh rỗi không được. Buồn để lặp lại sinh sản quá trình, nếu mà không đi lúc thỉnh thoảng cùng người khác nói đùa mấy câu cũng xác thực thật để cho người khó chịu. Cho dù là công xưởng người quản lý cũng sẽ không thái quá trách móc nặng nghề loại trình độ này, trao đổi tỉ như dò xét sinh tuyến Tào Phi đứng tại phía sau hai người nghe xong toàn bộ nói chuyện nhưng cũng không có chỉ trích cùng cắt đứt mà là bình tĩnh đi về phía trước mở. Tiếp nhận Lưu Hiệp xính nhiệm làm việc ở đây đã có mấy tháng lâu dài, Tào Phi đã sớm thích ứng tại đây công tác tiết ấu. Đối với lần này Tào Phi trong lòng là có một số phức tạp, ai có thể nghĩ tới tại Tào gia gian nan nhất thời điểm duy nhất nguyện ý thân xuất viện thủ người ngược lại là ban đầu bị Tào gia thâm sâu thương tổn Lưu Hiệp. Không thể không nói loại này công việc đối với Tào Phi mười phần trọng yếu, ý vị này hắn rốt cuộc có năng lực có thể nuôi sống chính mình kia một đại nhà người. Quản lý công xưởng với hắn mà nói cũng không tính là cái gì đặc biệt vây chuyện khó, sự thật chính là hắn mấy tháng này làm mười phần không sai, công xưởng vận hành vững bước hướng lên. Bất luận là phía dưới công nhân vẫn là phía trên Lưu Hiệp phó tiếp cả hai cái đông ra đều đối với hắn năng lực làm việc khen không dứt miệng. dù sao cũng là tiếp thụ qua truyền thống tinh anh giáo dục người Tào Phi loại này đỉnh cấp sĩ tộc chú tâm bồi dưỡng nhân tài chính là quản lý một huyện nhất quận thậm chí còn một nước một châu cũng đều có thể hành được, chỉ là một cái công xưởng thật sự là dễ như trở bàn tay. Tại công xưởng chạy một vòng nhìn thấy sinh tuyến vận chuyển bình thường, Tào Phi cũng an tâm lại, hôm nay chính là lúc mấu chốt không thể ra bất ngờ. Trên thực tế không chỉ là Tào Phi tại tàn nhẫn bắt sinh sản phía trên phó tiếp cái này đông ra đồng dạng bận tâm công xưởng sinh sản tình trạng, Tào Phi vừa mới chạy một vòng liền thấy phó tiếp cũng bước vào nhà xưởng, cái này khiến Tào Phi không thể không thả xuống đang xem sinh sản thống kê nên đón. Đông ra ngài đến. Tào Phi đi tới thần sắc cung kính hướng phía phó tiếp chắp tay hành lễ. Phó tiếp gật đầu một cái liếc mắt nhìn bên trong xưởng bận rộn bầu không khí hài lòng cười cười, sau đó mới nhìn hướng về Tào Phi, chúng ta những này đơn đặt hàng đều đến từ Hoàng Cân Quân, một chút cũng không được lơ là, mỗ dĩ nhiên là không thể thả tâm. Tào Phi khẽ mỉm cười, đông ra kỳ thực không cần như thế bận tâm, hán khu có ta nhìn quả quyết sẽ không đam học việc. Mỗ dĩ nhiên là tin tưởng ngươi năng lực chỉ là chuyện rất quan trọng, nhiều thao nhiều chút tâm càng thêm một thỏa. Phó tiếp nở nụ cười liền đi về phía trước đi tới tại sinh tuyến phía sau hắn cầm lên sinh ra vải vóc liền xem tường tận. Tại đây sinh sản vải vóc nhiều lấy vải bông làm chủ bọn họ cái này hãng nhỏ có thể ăn xuống, bên dưới, chút Hoàng Cân Quân đơn đặt hàng dựa vào cũng chính là tạm thời tương đối ưu tú tơ lụa công nghệ. Tại đây chỉ là dệt vải công xưởng, ngoài ra còn có thợ may xưởng, những này vải đông đều sẽ đưa đi qua số lượng khổng lồ thợ may tiến hành tiêu chuẩn sản xuất dây chuyển chế thành mã số không giống nhau thành phẩm y phục mới có thể đưa đi Hoàng Cân Quân giao phó. Tiền này kỳ thực không tính khó kiếm, lời thành bản bao nhiêu sản năng bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu mọi thứ đều có thể sớm dự tính, chỉ cần công xưởng không ra ngoài dự liệu, nguyên vật liệu dự trữ dồi dào kia vững vàng chờ đợi kiếm tiền là được rồi. Hôm nay Huyền Hạ công thương bất luận cái gì hành nghiệp đều là một phiến lam hải, chỉ cần đem sự nghiệp làm tương lai đều có thể. Lần này triều đình phát động đại chiến chính là một lần thật tốt cơ hội đem quân đội sinh ý làm tốt liền ổn định có thể kiếm một món tiền lớn, bất luận là phó tiếp vẫn là lưu hiệp đều hết sức coi trọng cơ hội lần này, chỉ cần phải nắm chắc mở rộng sinh sản quy mô cũng liền có thể đưa lên kế hoạch. Thậm chí bọn họ đều có thể tưởng tượng được làm Huyền Hạ đánh hạ thuộc Hán cùng nô quốc phiến thổ địa lớn về sau chính mình cũng sẽ trở thành vô số thương nhân bên trong một viên vung đến trong tay tiền hướng chỗ đó chen chúc mà đến, sau đó tại đất mới dưới đất thấp thương thuế trong hoàn cảnh mở công xưởng tranh đoạt thị trường. Thương nghiệp nhu cầu cũng là Huyền Hạ đối ngoại chinh chiến một cái cường đại khởi động lực, thổ địa đặt ở thuộc Hán cùng nô quốc trong tay hoàn toàn chính là lãng phí, để cho Huyền Hạ mở ra phát cùng kinh doanh có thể sáng tạo ra tài phú, tham lam thương nhân quần thể ngược lại là chiến tranh lớn nhất ủng đột. Đương nhiên đối với phó tiếp cùng lưu hiệp đến nói đều là về sau sự tình, trước mắt phó tiếp vẫn là để ý hơn đem những này đơn đặt hàng an ổn giao phó ra ngoài. Hôm nay mẫu nghe thấy tin tức lại có một nhà hộ thương nhân ra vấn đề bị quân đội tra xử, đây đã là đến tận bây giờ phát hiện thứ năm lên, những người này vì là tiết kiệm thành bản phát rồi hối lộ quan hậu cần cố gắng lấy lần hàng nhái giao phó sản phẩm, hôm nay từ trên xuống dưới đều bị bắt, như là dựa theo trước đây phán lệ tại quân nhu cung ứng trên ra loại vấn đề này luôn luôn đều là trên cùng xử lý, bọn họ hơn phân nửa là muốn bị trộm tới vấn trạng. Nói đến lúc này phó tiếp thần sắc có một số ngưng trọng, đây mới là hắn lo lắng nhất vấn đề. Hoàng Cân Quân làm ăn khá làm nhưng cũng không tiện làm bậy lời liền muốn mệnh. Chương 491, chớ để chuyện cũ. Chương 491, chớ để chuyện cũ. Dù thế nào chúng ta tại đây không thể xuất hiện vấn đề sản phẩm phẩm không, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, nếu như chất lượng không tốt chính là sản phẩm toàn bộ đập trong tay cũng không thể ứng phó chuyện. Phó tiếp cầm lên vải vóc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút còn kéo một tí thử xem dẻo dai thẳng đến xác nhận chất lượng vững chắc về sau tải, mới, trả về sau đó lại từ những địa phương khác lấy mẫu kiểm tra. Kỳ thực cho dù là phó tiếp không làm giao phó Tào Phi cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng tính. Hoàng Cân Quân sinh ý chỉ cần trúng thầu đó chính là kiếm bộn không lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm chất lượng, một khi xuất hiện phó tiếp nói tới loại này hối lộ quân nhu lấy lần hàng nhái tình huống như vậy, đến lúc đem phải đối mặt hậu quả liền không phải quan phủ thẩm phán mà là quân đội quân pháp. Loại chuyện này hậu quả mười phần nghiêm trọng, nếu như kiểm tra không nghiêm không thể phát hiện các binh lính đánh trận lúc này mới phát hiện mình khôi giáp vũ khí đều không dùng được như vậy mang theo hậu quả thậm chí có thể là thua rơi một cuộc chiến tranh thậm chí còn thua rơi toàn bộ xã tắc. Chính là quân pháp tiến hành xử trí vậy tất nhiên là lấy nghiêm khắc cùng phạt nặng đặc tính rơi đầu cũng sẽ không đáng giá ngạc nhiên. Tào Phi đứng ở phía sau nhẫn nhịn không được lắc đầu một cái, những người này lòng tham không đáy chết chưa hết tội đã có bọn họ vết xe đổ ta như thế nào lại bước vào bước sau có ta ở đây nhất định có thể bảo đảm sản phẩm hoàn toàn phù hợp giao phó tiêu chuẩn. Theo dõi một vòng mấy lúc sau phó tiếp đều không có kiểm tra bộ phận đi ra vấn đề xác thực cũng yên tâm không ít tay kia vải bố lót trong thất thả lại về sau hắn nhìn Tào Phi một cái. Nói thật hắn xác thực là không hoàn toàn yên tâm Tào Phi dù sao cũng là ngoại nhân khó bảo toàn Tào Phi có thể hay không dối trên gạt dưới làm vậy. Tiền ngược lại không là chuyện quan trọng nhất mấu chốt là không thể hỏng chuyện quân đội. Bất quá Tào Phi tới cũng có mấy tháng hắn cũng thầm khảo sát Tào Phi mấy tháng không thể không nói Tào Phi công việc làm được, phải, hết sức xinh đẹp giảm bất chính mình cực lớn tinh lực cũng cơ hồ không có qua cái gì sơ suất. Chỉ có thể nói Lưu Hiệp nhất thời đồng tình cử chỉ bây giờ nhìn lại không tính là dở chuyện Tào ra cái này nhi tử coi như là một tinh anh nhân tài. Ngày mai khăn vàng liền muốn xuất phát xuất trình chúng ta phía sau sinh sản tuy nhiên không đội ở nhất thời nhưng có thể nhanh vẫn là mau mau ta xem cái này sinh sản nhiệm vụ lại thêm 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm có thể hoàn thành ngươi nói cho các công nhân cho dù đoạn này thời gian phải khổ cực nhiều chút vậy cũng nhất định bảo đảm đem sống làm tốt, đợi giao phó nhóm này sản phẩm sở hữu công nhân đều có tiền thưởng cùng kỳ nghỉ. Phó tiếp liếc mắt nhìn bận rộn không thôi các công nhân cười cười liền phân phó một câu. Tào Phi nghe vậy liền đội vàng đáp ứng tâm lý áp lực công việc một chút buông lỏng không ít có loại này khích lệ tất nhiên có thể để kích thích công nhân càng thêm nhiệt tình tham gia công tác. Phó tiếp cũng không có ở nơi này qua dừng lại lâu bởi vì hắn muốn xem hán khu cũng không chỉ một cái này. Cái này một lần tiếp Hoàng Cân quân đơn đặt hàng quả thật làm cho mình và Lưu Hiệp Mập một làn sóng mượn cơ hội này trực tiếp mở rộng một tái sinh sinh quy mô hơn nữa, giao phó xong về sau còn có thể tiến hơn một bước. Hôm nay cái này hành, được, thình sinh ý xác thực là không khó làm. Trên thực tế không chỉ có phó tiếp Lưu Hiệp cảm thấy như vậy, Tào Phi cũng giống như vậy cảm thấy như vậy. Một ngày công tác sau khi kết thúc, Tào Phi từ chợ bán thức ăn mang nhiều chút nguyên liệu nấu ăn chậm rãi liền hướng trong nhà trở về. Trên đường đi hắn đều lặng lẽ túi đầu suy nghĩ lại là đang suy nghĩ gì, thời điểm có thể tích góp nhiều chút tiền muốn tự lập môn hộ làm chút kinh doanh. Tuy nhiên hắn rất cảm kích Lưu Hiệp kịp thời giúp đỡ, nhưng cái này cuối cùng chỉ là đi làm cho người khác, nội tâm của hắn lại không chịu cam lòng một đời như thế. Đặc biệt là tại mấy tháng trong công việc hắn rõ ràng cảm giác cho tới bây giờ huyền hạ đâu đâu cũng có cơ hội, bất kể làm cái gì đều có thể kiếm tiền, đây càng thêm kích thích nội tâm của hắn sao động. Lấy năng lực mình chỉ cần có nhiều chút tiền muốn phát tài cũng không phải là một tưởng. Tào Phi là có tự tin này, chỉ là một nghĩ đến thân mình sau đó còn có một đại nhà chờ đợi mình, hắn liền lại nhẫn nhịn không được than thở, hôm nay tình trạng mặc dù tốt nhiều chút nhưng mà chỉ là có thể khiến cho cái này người một gia đình đều trải qua thoải mái thể diện nhiều chút, nếu muốn tích góp tiền vốn vậy còn không đủ. Suy nghĩ để cho hắn coi thường huyên náo sao động hoàn cảnh bên ngoài, thẳng đến chợt mình một chút y phục bị kéo một chút hắn mới phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn một cái chính là chính mình kia mới vừa thiếu niên đệ đệ Tào Thực. Tào Phi nhíu mày đến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tào Thực tựa như tâm tình không tệ lúc nói chuyện hì hì nở nụ cười, ngày mai khăn vàng xuất chinh dân chúng trong thành nhiều chuẩn bị vui vẻ đưa tiễn, lại đang tìm người vì là Hoành Phi viết chữ, ta suy nghĩ kiếm lời nhiều chút thu nhập thêm liền bộc lộ tài năng thư pháp, quả nhiên dẫn đến để bọn hắn ngạc nhiên. Giải thích Tào Thực liền đắc ý nâng tay lên bên trong một xếp nhỏ tiền mắt trần có thể thấy cao hứng. Tào Phi nghe vậy liền gật đầu một cái, tuy nói hôm nay huyền hạ biết chữ nhiều người nhưng phải nói thư pháp huyền hạ những người đọc sách này cùng truyền thống sĩ nhân so với tựa cách quá xa, Tào Thực mức độ hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc, có thể khiến người ta coi trọng cũng không kinh ngạc. Lúc này hắn tài mới chú ý tới trên mặt đường náo nhiệt động tĩnh. Đúng như Tào Thực nói, toàn bộ kinh thành bách tính đều tự phát vì là ngày mai vui vẻ đưa tiễn khăn vàng xuất chinh làm chuẩn bị, chỉ thấy ven đường cửa hàng đều treo lên giấy màu, một đường nhìn đến năm màu rực rỡ, thường cách một đoạn đường liền có thể nhìn thấy treo Hoành Phi có rất nhiều đón mừng chúc phúc chi ngữ. Không ít bán hàng trong cửa hàng cũng đều ven đường cho con nít tỏa ra kẹo ăn, chỉ cần đám trẻ con lời nói khiến người ta yêu thích mà nói, liền nhét trên một quả. Mà những này khiến người ta yêu thích mà nói, cũng không phải là nhằm vào nhà mình làm ăn gì hương thịnh vạn sự như ý vân vân, mà là như huyền hạ tất thắng khăn vàng vạn tuế hứa thiên sư uy vũ loại này lời nói. Mỗi khi tỉnh tỉnh mê mê hài đồng đang dẫn dụ bên dưới hét lớn ra luôn có thể chọc cho Chu Biên đại nhân một hồi cười ầm lên. Không chỉ như thế, ngay cả hôm nay ra ngoài các tiểu cô nương cũng nhiều là hơi hơi ăn mặc nhiều chút, chỉ đi ở trên đường liền để cho không khí nhiều mấy phần vui sướng. Khắp nơi đều tràn đầy khoái hoặc khí tức, bất chi bất giác Tào Phi liền dừng bước lại, chẳng biết tại sao hắn liền có chủng thương cảm cùng hâm mộ, hắn sống một đời cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Đừng nói Ngụy quốc, ngay cả đã từng Đại Hán đế quốc cũng không thể để cho bách tính ủng hộ đến tận đây. Đây vẫn chỉ là khăn vàng xuất chinh một ngày trước mà thôi, đã náo nhiệt như vậy vui mừng Tào Phi cũng không dám nghĩ ngày mai lại sẽ là như thế nào một phen thịnh cảnh kia, nếu như trận chiến này khăn vàng đại thắng nhất thống thiên hạ ban sư hồi triều thời điểm những người này không đều phải cao hứng điên rơi à. Ca chúng ta Ngụy quốc thua là thật không oan, loại này khăn vàng làm sao lại thua. Chính là một bên Tào Thực cũng là nhẫn nhịn không được nói một câu xúc động, trước mắt tràng diện không rõ, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là cái gì tiết khánh đến. Tào Phi nghe vậy lại một lần cau mày một cái, ta làm sao nói cho ngươi, tại đây đừng nhắc lại nữa, lấy chuyện lúc trước không có gì Ngụy quốc cũng không có cái gì Tào gia. Nghiêm khắc thanh âm để cho Tào Thực có rút cổ, ánh mắt của hắn hơi có chút ủy khuất nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc. Là đã không có gì Ngụy quốc càng không có gì Tào gia, hôm nay bọn họ đã sớm thay tên đổi họ. Bọn họ cố sự cũng hướng theo Tào tính biến mất mà triệt để kết thúc. Giả một ngày canh ba ngày mai, giả một ngày canh ba ngày mai, như để chương 492, xuất trinh. Chương 492, xuất trinh. Chiên trống vang trời, pháo chuột cùng vang lên, làm Hoàng Cân đại quân từ Bắc Bình thành bên trong tuyến đường chính bên trong kết đội đi xuyên, thời điểm ven đường hai bên bách tính cũng đối con em nhà mình binh đội ngũ dâng lên nhiệt tình nhất chúc phúc, tất cả mọi người đều đang mong đợi khăn vàng thu được thắng lợi trở về. Kỳ thực khăn vàng vốn không dùng từ thành bên trong thông qua, chỉ là vì là lựa ý lùa theo bách tính tâm tình, cuối cùng vẫn đặc biệt từ thành bên trong xoay một vòng, không thể không nói làm như vậy quả thật làm cho bách tính hết sức cao hứng. Trong quân binh lính vốn là bản địa bách tính thân nhân dân chung chính là vui vẻ đưa tiễn đại quân cũng là đang vì mình thân nhân chúc phúc. Chỉ để như một quân sự đội ngũ hình thành từng nhóm thẳng tắp đường cong, cho dù là bọn họ lúc thỉnh thoảng sẽ cùng hai bên bách tính lẫn nhau động một cái hiện ra không nghiêm túc như vậy nhưng cũng vẫn cho thấy cường đại quân sự dày công tu dưỡng loại này tương đối phân tán đội ngũ đối với cái thời đại này còn lại bất luận cái gì quân đội đến nói đều đã không thể tin được trình độ. Không chút nào khoa trương nói Hoàng Cân quân hạn hạn trung hạ giới hạn đều là thuộc Hán Nô quốc Tây Lương những này quân đội hạn mức tối đa trên trung bình giới hạn. Hiện tại chi quân đội này đem phải đi hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mệnh đối với, đúng, phía Nam thuộc Hán cùng Nô quốc phát động cuối cùng một đòn nặng nề triệt để kết thúc cái này phân tranh thời đại. Huyên náo nhiệt cùng kích động đám người bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm, không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiếu nữ tại hướng trong đội ngũ ném khăn tay, cái này khiến hành quân xếp thành hàng trung niên nhẹ các binh lính đều tâm thần dập dờn, chỉ là cường đại tính kỷ luật để bọn hắn thủ trụ bản tâm tại oanh oanh yến yến bên trong kiên định tiếp tục trước được. Cũng có hài đồng một đường hoạt bát đi theo tham gia náo nhiệt càng làm cho bầu không khí tăng thêm mấy phần vui mừng. Bậc này bầu không khí chính là một dạng bình thường, tiết khánh thời điểm cũng chưa từng thấy qua có thể làm đến mức độ như thế, cũng là bởi vì dân chúng phổ biến đều biết rõ một trận chiến này là huyền hạ ý nghĩa trọng đại quyết chiến cuối cùng, trận chiến này sau khi kết thúc thiên hạ sinh dân liền rốt cuộc không cần hoảng sợ, đã từng quý nhân lão gia môn đánh trở lại nô dịch chính mình, tất cả mọi người đều lấy được giải phóng nên đón tân sinh. mãi cho đến một tiếng cao vút kinh hô truyền đến mới để cho đã sôi sục tâm tình an tĩnh xuống. Quốc tướng đến, thiên sư đến, thánh nhân đến. Ven đường vô số dân chúng tất cả đều đồng loạt hướng đội ngũ phía sau hét lên kinh ngạc địa phương nhìn đến, sau đó bọn họ liền thấy giữa đội ngũ địa phương có một chuyến cưỡi ngựa người kia hiển nhiên là quân bên trong tướng lĩnh còn có Huyền Hạ lãnh tụ. Hướng theo kinh hô mọi người rất mau đưa ánh mắt tập trung tại một người trong đó, đó là cả người xuyên giáp nhẹ nam nhân. Tuy nhiên rất nhiều người không nhận ra những này thủ lĩnh ai là ai, nhưng bọn hắn nhưng cũng có ánh mắt gặp, bị mọi người vây quanh bảo hộ tại trung tâm nhất ấy, khẳng định chính là nam nhân kia không sai. Đám người xác định thân phận hắn về sau liền lại cũng không khống chế được, ở trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu lão nhân khóc ròng ròng quỳ xuống, cũng không biết rằng bao nhiêu thiếu nữ xuân tâm manh động gắt gao nhìn người kia không chuyển ánh mắt. Nguyên bản vì là binh lính tống hành đội ngũ chậm rãi đánh mất khống dấu hiệu, may ở chỗ này vốn là quân ngũ lập tức liền có binh lính kết đội khống chế cục diện, chỉ là quần chúng cực hạn nhiệt tình vẫn để cho người khó dẹp an định, cái này nếu là thật để cho bách tính phá tan ngăn trở hôm nay thành này chỉ sợ liền không tốt ra. Tại Hứa Thần xung quanh các thuộc hạ hoàn toàn có thể tưởng tượng chỉ cần để cho bách tính xông lại vậy tại đây nhất định sẽ trong nháy mắt bị làn sóng người chìm ngập. Lúc này Điển Thạch Đầu chỉ cảm thấy xuất mồ hôi chán, với tư cách Hứa Thần thân binh đội trưởng hắn lo lắng nhất chính là trước mắt loại này phức tạp cục diện, tuy nhiên trước mắt đều là Huyền Hạ bách tính nhưng cái khó bảo đảm bên trong có thể hay không ẩn giấu có thích khách loại này tồn tại, cho dù chỉ có vạn nhất khả năng Điển Thạch Đầu cũng không dám chút nào buông lỏng. Giáo chủ, chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ đi trước ra khỏi thành đi, dân chúng thật sự là quá nhiệt tình, ta xem duy trì các huynh đệ cũng không tốt như vậy chịu. Không nguyện mạo hiểm, Điển Thạch Đầu lập tức thúc ngựa tiến đến đưa ra đề nghị. Hứa Thần một bên cưỡi ngựa chậm hành, được, vừa cùng hai bên bách tính vây tay tỏ ý chính là đắc ý chí, lúc nghe lời này nhưng cũng gật đầu một cái. Nhìn chung quanh một cái, bên cạnh binh lính ngăn trở bách tính xác thực rất tốn sức, nếu là ở tại đây đi lêu lỏng quá lâu cũng là cho thân binh đổ tăng thêm áp lực công việc, liền cũng thuận theo Điển Thạch Đầu đề nghị. Rất nhanh, bọn họ liền tăng thêm tốc độ lướt qua bước hành, được, hành quân đại quân hướng nơi cửa thành thần tốc mà đi. Không thể không nói ven đường bách tính kêu lên ủng hộ thanh niên vẫn là rất để cho Hứa Thần hưởng thụ, cái này khiến hắn cảm giác mình sự nghiệp không tính làm không, bách tính chân thực thuần túy tình cảm chính là đối với, đúng, chính mình tốt nhất tặng lại. Đương nhiên Hứa Thần cũng không miễn tự đắc, ai có thể nghĩ tới chính mình như vậy người bình thường cũng có thể đi tới hôm nay được này. Dân tâm có thể dùng, ai chúng ta có thể được bách tính loại này chỉ là thuộc Hán cùng Nô Quốc còn có thể coi là cái gì, bất cứ địch nhân nào đều muốn chìm ngập tại quần chúng biển sâu bên trong. Tuấn Mã bước chậm chạy chậm, Hứa Thần vừa cảm thụ cưỡi ngựa lao nhanh buông lỏng một bên hưởng thụ đám người hoan hô cũng nhẫn nhịn không được phát ra cảm thán. Theo sát tại Hứa Thần bên người Mã Viêm liền đội vàng theo tiếng lên, giáo chủ nói là trận chiến này quân ta tất thắng, Hứa Thần liếc hắn một cái cười nói. Quân ta thủy sư là mới thành lập mà thành, bất luận ngươi cái này thủy sư tướng lãnh vẫn là phía dưới binh lính đều không có trên nước tác chiến kinh nghiệm thực chiến, hết lần này tới lần khác cái này một lần thủy chiến lại cực kỳ trọng yếu, loại áp lực này các ngươi có thể chịu nổi. Mã Viêm cười ha ha, thần sắc tự tin lên, huynh đệ ta nhóm đều là người miền Bắc sắc thực không sợ trưởng trên nước, nhưng chúng ta có nghị lực chịu khổ vì là thích ứng trên nước tác chiến hoàn cảnh, thuộc hạ cùng các huynh đệ một năm này cơ hồ cũng không xuống qua thuyền, bất luận ăn cơm ngủ hay là huấn luyện hai chân đều tại bong thuyền, tuy nhiên sơ kỳ thời điểm ói khó chịu nhưng khà khà cũng liền thói quen, không dám nói so với người miền Nam thuần thục hơn thủy chiến ít nhất cũng có thể bảo đảng không xuống hạ phòng. Nói đến đây lúc Mã Viêm lời nói ngừng dừng một cái, không biết là nghĩ đến cái gì ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng, hơn nữa thủy sư trang bị mới bị có thể nói thần khí có chúng nó Ngô thuộc thủy sư cũng không quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hứa Thần tự nhiên một chút liền biết Mã Viêm nói là cái gì, dù sao cái này đồ vật chính là chính mình thúc dục sinh ra. Nhớ lại nửa năm trước lần đầu lần theo Mã Viêm đi đến Vũ Thanh Cảng thị xét thủy sư chính mắt thấy được vũ khí mới trang bị về sau thí nghiệm hiệu quả, hắn liền đối lần này thủy chiến kết quả nắm chắc. Tuy nhiên giai đoạn hiện nay loại này vũ khí mới vẫn chưa trưởng thành, hơn nữa dự trữ lượng cực kỳ hữu hạn, nhưng chỉ cần vận dụng thích hợp, xác thực có thể quyết định chiến sự hướng đi. Bị giới hạn thủ đoạn kỹ thuật vũ khí mới chi phí cực kỳ đắt tiền, lại chế tạo chu kỳ rất dài, khăn vàng cũng không nhất định, đặc biệt vì bậc này đợi đem hiện có phát huy ra toàn bộ tác dụng liền đủ. Cũng không thể hoàn toàn nghề trọng vũ khí mới, nếu có thể mượn nó thuận lợi xông vào thủy đạo liền coi như là hoàn thành sứ mệnh chính thức, muốn cùng địch quân thủy quân chống lại còn cần đao thật thương thật. Hứa Thần nhắc nhở một câu liền lại tăng nhanh mấy phần tốc độ, không bao lâu liền đi tới nơi cửa thành. Có thể nhìn thấy ngoại thành vẫn có mảng lớn bách tính đang đợi, tức liền đi tới tại đây Hứa Thần vẫn có thể nghe thấy liên tục hoan hô thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại phía sau rất dài đến không thấy được vệ đuôi khăn vàng đội ngũ, hai bên tất cả đều là bách tính cầm trong tay thải kỳ hoành phi hoa lệ cảnh tượng. Cho dù là Hứa Thần lúc này cũng khó miễn thấy được tự hào, ít nhất mình làm vẫn là không kém. Đợi Mã Viêm từ sau đuổi theo thời điểm chỉ nghe được Hứa Thần một câu cảm thán, chúng ta cũng không thể cô phụ cái này đẩy thành bách tính mong đợi, trận chiến này cần phải toàn thắng trở về. Thanh âm rơi xuống Hứa Thần liền kéo xuống roi ngựa cưỡi ngựa ra khỏi thành. Nam Trinh đại kế cũng hướng theo Hứa Thần cưỡi ngựa bước ra Bắc Bình thời điểm chính thức bắt đầu khởi động. Lần này từ kinh thành xuất trinh đại bộ phận đều là Huyền Hạ thủy sư binh lính khăn vàng chủ lực, lục sư đại quân đều tại Duyện Từ Lượng Châu đóng quân, một khi khăn vàng thủy sư đánh mở ra cục diện như vậy, toàn bộ Trường Giang bất luận cái gì một nơi đều có thể là Huyền Hạ phát động tiến công địa phương. Trước đó khăn vàng đối với, đúng, Trường Giang đều là vô kế khả thi trạng thái. Nguyên bản đại hán nắm trong tay thủy sư liền đều ở kinh Dương Lượng Châu, mà khăn vàng tuy nhiên thế công mãnh liệt nhưng từ trước đến nay không có từng thu được bất luận cái gì một phần thủy sư quyền khống chế, cái này so với nguyên bản trên lịch sử Tào Tháo còn muốn lung túng. Dù sao Tào Tháo trong tay còn có căng tới Trương Duẫn Thái Mạo, mà chính mình hướng Trường Giang vừa nhìn liền không có một chiếc thuyền là thuộc về mình. Nếu không phải như thế Huyền Hạ cũng không đến mức thật sớm liền phòng ngừa chu đáo xây dựng tàu thuyền chế tạo thủy sư. Chiếm không được thủy đạo mà nói, như vậy từ nay về sau Nam Bắc rằng có Huyền Hạ sẽ trở nên 10 phần bị động, phía Bắc Trường Giang dọc theo bờ bất kỳ địa phương nào bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải thuộc Hán cùng Nô Quốc thủy sư tiến công, hơn nữa Huyền Hạ chính mình lại không có gì phản chế thủ đoạn. Hướng Hoàng nghĩ mà nói, cái này thậm chí muốn ép Huyền Hạ tại toàn bộ Trường Giang dọc tuyến đều bố trí trọng binh phòng ngự. Đây cũng là Hứa Thần vì sao gấp như vậy với phát động Nam Trinh nguyên nhân, viện từ dự ba vừa mới vừa chiếm lĩnh xuống, nếu mà không thể thay đổi thủy sư trên yếu thế cục diện kia, những chỗ này cũng rất khó đứng vững, nô thuộc hai nước bằng vào thủy sư thời gian dài tập kích thì có thể làm cho Huyền Hạ bể đầu sức chán. Loại kia cục diện đương nhiên không phải Hứa Thần nguyện ý nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể trước đó quả quyết đi trước phát động tổng tiến công. Đối với lần này Hứa Thần có đầy đủ lòng tin, khăn vàng thiếu hụt chỉ là đối với, đúng, Trường Giang khống chế mà thôi, chỉ cần đền bù khuyết điểm này để cho khăn vàng có thể an toàn qua sông tắc chiến, kia cuộc chiến tranh này liền không có bại rơi khả năng. Mặt nước chiến đấu có lẽ còn có, lo lắng trên đất chiến đấu sẽ chỉ là một bên còn ngã cục diện. Đại quân toàn bộ ra khỏi thành về sau liền một đường trùng trùng điệp điệp hướng Vũ Thanh cảng mà đi, ven đường đi qua hương trấn thôn xóm, thời điểm dân chúng không đâu không phải là dọ cơm ấm canh thân đưa thiên minh. Trên đường đi loại này tràng diện mỗi một ngày đều sẽ tại địa phương khác nhau xuất hiện, căn bản là chưa hề cắt đứt. Mà điều này cũng không phải chuyện gì xấu, không có gì so với quần chúng cùng yêu thích càng có thể khích lệ binh lính. Hứa Thần rõ ràng cảm giác đến càng là đi xa, đại quân sĩ khí thì càng thịnh thịnh khởi, đến hắn tin chắc hiện tại binh sĩ khăn vàng nhóm đối với, đúng, thắng lợi khát vọng nhất định vượt qua trên thế giới này hết thảy đồ vật. Khi tất cả binh lính toàn bộ đến Vũ Thanh quân cảng, loại này sĩ khí cũng đã đến đỉnh điểm, thế cho nên các binh lính leo lên thủy sư tàu thuyền về sau, ngay cả đoàn thuyền lớn thoạt nhìn cũng tựa như thêm nhiều hơn mấy phần khí thế. Tuần dưỡng một năm dài Nam Trinh đại chiến chính thức bắt đầu, chi này ngây ngô khăn vàng thủy sư cũng sắp nên đón bọn họ thủ tú. Chương 493, tuyệt ai chương 493, tuyệt ai, mấy ngàn quy mô thủy sư đoàn thuyền lớn, cho dù trong đó tương đương phần lớn đều là trung tiểu hình tàu thuyền, kia trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa tràng diện cũng đủ khiến người tâm thần chấn động. Một đường từ Bột Hải Vịnh lái ra vòng qua Thanh Châu, ven đường nhìn thấy vùng duyên hải ngư dân chẳng lẽ là kinh hoàng thất thố, nhưng vừa nghe thấy đây là nhà mình thủy sư như vậy lại bởi vì tràng diện này khí thế tráng lệ mà thích thú. Tại Huyền Hạ xa xôi địa phương tin tức dù sao không linh thông, rất nhiều người cũng là lúc này mới hiểu Huyền Hạ phát động hành động quân sự. Tại Thanh Châu, Từ Châu hai vùng Huyền Hạ thật sớm nằm đưa không ít quân sự cảng khẩu, chính là làm cho này một lần Nam Trinh thiết lập công trình cũng là vì từ nay về sau Huyền Hạ hải sư sớm làm chuẩn bị. Hoa Hạ đại địa nội bộ đấu tranh trên nước chiến đấu chỉ cần tại nội địa dòng sông giải quyết, nhưng tương lai Huyền Hạ đại hải mới là hành trình cảng khẩu, tự nhiên cũng sẽ từ sông lớn thủy đạo hướng vùng duyên hải chuyển di, thủy sư đang hoàn thành sau trận chiến này cũng sẽ bắt đầu hướng hải sư phương hướng thuế biến. Bất quá những thứ này đều là hậu sự, trước tiên đánh thắng trước mắt chiến tranh mới là hiện thực nhu cầu. Thủy sư tốc độ phản ứng cũng không tính chậm, tại vùng duyên hải quân cảng hơi chút tu chỉnh về sau, mênh mông vô tận thủy sư liền lại lần nữa lên đường. Cũng may Hứa Thần cũng không say xong chuyến này, ngược lại cũng sẽ không làm sao chịu tội, hắn đứng ở đầu thuyền bong thuyền cảm thụ được biển phong hô tiếu, tâm lý hơi có mấy phần phong khoáng chi tình, đáng tiếc hắn chính là cái không có thơ tài, mới không phải vậy cao thấp muốn học đến Tào Tháo đến một bài quan thương hải. Chỉ có một bên Điền Thạch Đầu duy trì khẩn trương thủ vệ ở một bên, làm Hứa Thần ngã vào trong biển chính mình tùy thời nhảy đi xuống, bên dưới, cứu giá chuẩn bị. Hứa Thần nơi ở thuyền chính là thủy sư đoàn thuyền lớn to lớn nhất một chiếc, tên là U Châu Hảo. Thủy sư tàu thuyền nhiều lấy địa danh đặt tên lớn nhất mười mấy chiếc liền mang theo các châu chi danh, còn phía dưới lợi dụng quận đặt tên hôm nay trở thành thiên hạ trung tâm, U Châu tự nhiên chiếm cứ địa vị cao nhất đưa. U Châu Hảo trăm mét dài, rộng cột buồm mấy chục mét, to lớn cánh buồm tại thổi lất phất bên dưới mạnh mạnh tiếng động khởi động đến cự thuyền đi về phía nam mới đi tới. Kỳ thực Huyền Hạ tàu thuyền đã đi qua tương đương cải tạo, tàu thuyền chạy không chỉ có chỉ là dựa vào sức gió khởi động, liền vòng tương cũng rất sớm bị thiết kế lợi dụng, chỉ là chiếm đa số thời điểm sức gió vẫn là đoàn thuyền lớn chạy khởi động. Mà loại này hành xử đối với tự nhiên điều kiện tính nghỉ lại liền so sánh mạnh, tốc độ phản ứng tự nhiên cũng không mau nổi. Không bao lâu cả người xuyên trang phục làm việc người đi tới trước, quốc tướng tàu thuyền cộng thêm vòng tương về sau chúng ta kế toán hiệu dụng chỉ có thể nói là tạm được, dù sao cũng là dựa vào nhân lực khởi động mà thôi, chuyển tốc thật sự là quá thấp, nghĩ muốn thay thế cánh buồm căn bản, vốn, liền không có khả năng. Đáp án này Hứa Thần đương nhiên là có đoán được. Bất quá hắn vẫn làm bộ tham khảo một dạng, bình thường, hỏi ngược, nói cách khác nếu mà chuyển tốc đủ nhanh mà nói, như vậy vòng tương thậm chí có khả năng hoàn toàn thay thế cánh buồm có đúng không? Đứng ở trước mặt hắn cũng là cùng Cam Thủy một dạng công sự viện viện sĩ, chính là sớm nhất một nhóm từ Huyền Hạ đặc biệt thu nhận sử dụng công tượng, trong đó Hồ Đào thời gian mười mấy năm bồi dưỡng học tập, hôm nay Hồ Đào nắm giữ khoa học công cụ về sau đã từ đơn thuần công tượng bắt đầu hướng kỹ sư chuyển biến. Kinh thành càng ngày càng thông dụng đồng hồ báo thức cũng chính là Hồ Đào phát minh, có thể làm ra loại này tương đối phức tạp khí giới đã quá đủ nói do hắn có sẵn tương đương máy móc mức độ. Hôm nay Huyền Hạ học cung thiết lập máy móc công trình học khoa kỳ lý luận cơ bản đều là lấy Hồ Đào dẫn đầu mấy cái viện sĩ nơi nghiên cứu đi ra, không khoa trương nói hắn hoàn toàn có thể tính được, phải trên cái này ngành học tiên sư một dạng tồn tại, hậu thế học sinh sách giáo khoa bên trong nhất định không thiếu tên hắn. Có thể làm tới mức này nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là khoa học công cụ mang theo hiệu quả, nhưng mà không có ly khai Hồ Đào bản thân siêng năng cùng thiên phú sự thật chứng minh, chỉ cần có đủ cơ hội người bình thường cũng có thể làm ra thành tựu vĩ đại. Nghe thấy Hứa Thần hỏi ngược lại, Hồ Đào gật đầu một cái, quốc tướng nói đúng, sức gió dù sao không có thể khống chế lấy cánh buồm khởi động hàng hành, được, có rất nhiều tai hại thật sự là quá mức ỷ lại thiên tượng, mà vòng tương khống chế càng thêm ổn định thuận lợi, duy trì có chính là nhân lực khởi động chuyển tốc quá thấp, nếu là có thể đền bù khuyết điểm này kia vòng tương thuyền nhất định là cánh buồm thuyền hoàn mỹ thay thế. Nga. Hứa Thần nghe vậy ánh mắt chợt sáng lên, giả vờ tỉnh ngộ bộ dáng, nói cách khác cuối cùng chỉ là nhân lực nhỏ bé thôi, vậy cái kia có không có gì có thể thay thế nhân lực làm khu động vật đâu, bản tọa chợt có một ý nghĩ, nếu như em vậy. Hứa Thần đem nói tới chỗ này liền dừng lại, chính là cái này lưu lại dư vị ý vị để cho Hồ Đào sửng sốt, sau đó lọt vào trầm tư. Những lời này để cho Hồ Đào trong đầu linh quang nhất thiểm, giống như là bắt lấy cái gì đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác trung gian cách một tầng giấy không nhìn thấu, nhưng hắn có thể trưởng thành đến mức hiện nay từ không phải ngu dốt người rất nhanh sẽ đem tầng này giấy xuyên phá. Máy hơi nước. Hồ Đào kinh hô một tiếng, ánh mắt một chút sáng lên, sau đó nhìn về phía Hứa Thần, quốc tướng từng nói là máy hơi nước. Hứa Thần nở nụ cười gật đầu nói, nghe công sự viện hôm nay chế tạo máy hơi nước đã khá có thành quả, chỉ còn lại chút ít vấn đề kỹ thuật chờ đợi đánh chiếm mà thôi. Bản tọa liền đem chuyện này nhớ kỹ hôm nay suy nghĩ một chút. Máy hơi nước vốn là vì là thay thế nhân lực mà sinh, tuy nhiên nguyên bản tưởng tượng là vận dụng cho công xưởng, nhưng như mở rộng tác dụng tựa như nhân lực nơi hành, được, nó đều có thể được à. Có đạo lý a. Hồ Đào càng nghĩ ánh mắt càng sáng, lời nói cũng càng thêm hưng phấn. Hắn hưng phấn không chỉ có ở chỗ đột nhiên ý thức được cái ý nghĩ này, mà là trong chớp nhoáng này như vậy kéo dài suy nghĩ. Đúng vậy à, vòng tương duy nhất tai hại không phải liền là động lực nhỏ yếu sao, mà máy hơi nước chính là dùng để bù đắp khuyết điểm. Nếu máy hơi nước có thể dùng với công xưởng với tư cách máy móc khởi động lực kia dùng ở trên thuyền khó nói liền không hành được. Đã có sẵn thành thục máy móc công trình kinh nghiệm, hắn trong nháy mắt liền hình thành sơ lược công trình ý nghĩ. Hắn thậm chí đều tưởng tượng đến một hình ảnh, một chiếc không có cánh buồm to lớn tàu thuyền, chỉ có trên đỉnh ống khói đang liều lĩnh quần quần khói dày đặc, mà tàu thuyền phía dưới chính là vòng tương nhanh chóng vận chuyển không ngừng cho thuyền chỉ cung cấp động lực thần tốc tiến lên. Mà tại bên trong khoang thuyền, bộ phận thuyền công đang không ngừng cho gắn tại thân thuyền hơi nước nổi hơi tăng thêm than đá, chỉ cần tàu thuyền nội bộ than đá không dùng hết, như vậy thuyền này chỉ là có thể một mực hàng đi xuống đi, căn bản không cần chờ thiên tượng, tốc độ đi cũng có thể trở nên ổn định, có thể khống chế. Hai người kết hợp đây chính là hoàn mỹ phương án a. Đương nhiên trừ chỗ đó ra, hắn ý nghĩ cũng một chút mở ra nghĩ đến khả năng. Nếu thuyền chỉ có thể như vậy, xe ngựa có thể hay không đâu? Dùng ở thông hành được, công cụ trên có thể kia dùng để bơm nước tưới tiêu có thể hay không đâu? Hồ Đào vẫn luôn biết rõ máy hơi nước nhất định là vượt thời đại đồ vật, nhưng là bây giờ trải qua vừa nói như thế, hắn chợt phát hiện đồ chơi này mà còn giống như là bị chính mình đánh giá thấp, nó ứng dụng tràng cảnh tựa như so với tưởng tượng càng thêm rộng rãi. Mà rất khiến hắn hưng phấn là máy hơi nước triệt để ra đời giống như có lẽ đã chẳng phải xa xôi. Quốc tướng, máy hơi nước phát triển nghiên cứu mặc dù vẫn có tiến bộ không gian, nhưng kỳ thật hiện tại đã có thể sử dụng máy nhiều chúng ta. Lớn nhất hai vấn đề kỳ thực đều là vấn đề tài liệu, một cái là bí mật phong tài liệu, một cái là cơ thể tài liệu. Mặc dù bây giờ đều không có hoàn mỹ giải quyết, nhưng mà có cách án có thể miễn cưỡng ứng phó. Hồ Đạo nghiêm túc suy tư sau một hồi nói như vậy. Đối với lần này Hứa Thần tâm lý cũng rất rõ ràng, máy hơi nước máy móc nguyên lý kỳ thực cũng không có có phức tạp như vậy. Phát triển nghiên cứu trong quá trình chính mình vẫn luôn như bây giờ, trong lúc vô tình cho Hồ Đạo bọn họ linh cảm thật to, tăng nhanh phát triển nghiên cứu tốc độ. Hiểu rõ nguyên lý không có khó khăn như vậy, khó là tài liệu. Bất luận là xi lanh cường độ vẫn là bí mật phong tài liệu, cái này đều cần chờ đợi về sau đột phá. Về phần Hồ Đào nói có thể sử dụng, Hứa Thần cũng biết kỳ thực không tính tuổi như là thật có thể dùng. Hôm nay tinh luyện kim loại kỹ thuật cũng tại tiến bộ, liền tính vật liệu thép không tốt như vậy nhưng cũng không phải rất kém cỏi, cơ thể cường độ liền tính không đạt được tối lý tưởng trình độ vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Máy hơi nước bản thân liền có áp lực điều tiết thiết bị an toàn, chỉ cần thao tác thỏa đáng liền có thể đưa vào sử dụng. Bí mật phong tài liệu là một vấn đề khó khăn, nhưng dùng chi mảnh cùng hoàng đồng ít tông vòng có thể miễn cưỡng ứng phó, ít nhất cũng có thể để cho máy móc công việc bình thường lại sẽ không có quá đại công hiệu quả đánh mất. Nếu không là biết rõ hôm nay máy hơi nước đã có thể sử dụng, Hứa Thần hôm nay cũng không sẽ nhắc tới cái này, gốc hôm nay cùng Hồ Đào nói đến cái này cũng là cho Hồ Đào dẫn đường mà thôi. Máy hơi nước phát triển nghiên cứu bản tọa vẫn luôn ở đây chú ý, có thể làm được hiện tại trình độ đã là cực lớn thành quả, nhưng làm sao đầy đủ ứng dụng cái này máy móc chính là ngươi cần phải tiếp tục cố gắng sự tình. Đợi lần này sau cuộc chiến ngươi có thể nếm thử nghiên cứu hơi nước tàu thuyền, thậm chí còn hơi nước xe, hay là còn lại hết thảy có thể ứng dụng máy hơi nước đồ vật. Chuyện này nếu như thành công chính là cải thiên hoán địa vượt thời đại thành tựu lớn, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc. Hứa Thần bố Hồ Đào bả vai bỏ lại những lời này về sau liền xoay người lại tại điện thạch đầu dưới hộ vệ trở lại khoang thuyền, chỉ còn lại Hồ Đào một người lưu tại chỗ. Lúc này Hồ Đào đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, hắn chỉ cảm thấy trong đầu có đếm không hết suy nghĩ. Hắn không nghi ngờ chút nào Hứa Thần đánh giá, dù sao hắn cũng rất rõ ràng máy hơi nước cung cấp động lực là cường đại thế nào, nếu như có thể đem loại này động lực ứng dụng tại đủ loại tràng cảnh bên trong kia mang theo ảnh hưởng xác thực là nghiêng trời lệch đất. Tương lai sẽ là cái dạng gì một cảnh tượng? Chỉ cần suy nghĩ một chút cái vấn đề này, Hồ Đào liền một hồi run sợ, có đầy đủ công trình kiến thức mang theo chỗ tốt là hắn có thể rất nhanh đoán được một cái ý nghĩ có hay không có tính khả thi, mà Hứa Thần nói những cái kia đồ vật hắn cảm thấy đều là có thể được. Hắn hận không được ngay lập tức sẽ nhảy xuống thuyền bơi về đi, sau đó ở trong phòng thí nghiệm suy nghĩ những này ý nghĩ mới. Bất quá rất nhanh hắn vẫn là tỉnh táo lại, lần này theo quân hành động nhưng cũng không phải đến du ngoạn xem cuộc vui, trên thực tế bản thân cũng có chính mình nhiệm vụ lại chuyện trọng yếu cũng phải chờ tới chiến tranh sau khi kết thúc lại nói. Đoàn thuyền lớn vượt sóng mà hành, được, nhìn về phía trước đi chính là trời cao biển rộng. Hồ Đào chỉ cảm thấy trong tâm một phiến sáng suốt thông suốt, bởi vì đằng trước còn có quá nhiều chuyện nghiệp có thể chờ đợi chính mình đi làm. Hắn cũng không hiểu chính mình rốt cuộc có bao nhiêu sao may mắn, những chuyện này nghiệp nếu như không có Hứa Thần tại vị trí cao điểm bắt mà nói, bất kỳ một cái nào đều phải cần tràn đầy thời gian dài tích lũy cùng vô số thiên tài tình cờ xảo tư mới có thể thành công, mà bây giờ Hứa Thần đem mọi thứ đều cho hắn chỉ rõ ràng phương hướng, chỉ đợi hắn đi về phía trước liền được. Chương 494, Trường Giang danh trời. Chương 494, Trường Giang danh trời. Giáo chủ, chúng ta thì sẽ đến. Ngày đó sắc sáng ngời về sau, Hứa Thần đi ra bong thuyền điện thạch đầu lập tức nên đón có một số hưng phấn hướng về Hứa Thần báo cho cái tin tức tốt này. Lâu dài trên nước cuộc sống thật sự buồn khổ, hôm nay rốt cục thì đến tầm nhìn cái này khiến điển thạch đầu tâm tình đều mấy phần, lúc nói chuyện ngựa khí đều mang theo mấy phần không kịp chờ đợi, tựa như hận không được lập tức phải dựa vào dưới bờ thuyền. Kỳ thực Hứa Thần cũng giống vậy, không tốt chịu tới chỗ địa phương hắn cũng nhẫn nhịn không được giải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại ngày hôm qua thời điểm thủy sư đoàn thuyền lớn đã bước vào Trường Giang xuất hải miệng đi qua một ngày hàng hành, được, hôm nay rốt cục thì đến trận chiến này đặt trước thủy sư đóng quân điểm Quảng Lăng. Đi bong trên đi tới thuyền dọc theo Hứa Thần hướng phương xa nhìn đến đã lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy dọc theo bờ rất nhiều dân nhà lúc thỉnh thoảng còn có một ít thuyền cá hoạt động, chỉ là vừa nhìn thấy khăn vàng kia đen nghị thủy sư đoàn thuyền lớn liền hoảng loạn chạy trốn không còn bóng. Lúc này đi hướng bắc bờ nhìn chính là Huyền Hạ, đi về phía nam bờ nhìn chính là Ngô Quốc, cách một dòng sông chính là hai cái thiên địa, một cái là đi qua một cái là tương lai. Tàu thuyền bên dưới Trường Giang hơn phân nửa cũng chính là 2-3 dặm khoảng cách, nếu là ở trên đất tác chiến khoảng cách này đối với đúng hai quân mà nói cơ hồ cùng mặt dán mặt không khác nhau gì cả, nhưng mà thủy đạo cắt đứt chính là danh trời. Từ nơi này đi lên toàn bộ Trường Giang trừ Bắc Ngạn một ít ngư dân thuyền nhỏ liền không có bất kỳ một chiếc thuyền là thuộc về Huyền Hạ. Nói cách khác, tại trước hôm nay đầu này Trường Giang là thuộc về Ngô Thục liên minh cùng Huyền Hạ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng sau ngày hôm nay Hứa Thần nhất định phải sửa lại cục diện này. Hướng theo chậm chậm chạy không bao lâu, Hứa Thần liền thấy bắc trên bờ đã có đại lượng binh sĩ khăn vàng tại dọc theo bờ đóng quân. Cùng này cùng lúc còn có đại lượng dân phu tại bờ vừa bắt đầu xây dựng thuyền, độ muốn chứa mấy ngàn quy mô tàu thuyền dừng lại, nếu như bên bờ không có tương ứng công trình cũng hết sức khó khăn. Cập bờ, to lớn đoàn thuyền lớn đương nhiên sẽ không như ong vỡ tổ hướng Quảng Lăng cửa khẩu chật chội, đại bộ phận chiến thuyền đều ở phía sau rất dài dọc theo bờ cập bến, chỉ có lấy Ú Châu xưng là đầu một chi chừng 100 con thuyền hải sư biên đội tại Hứa Thần mệnh lệnh bên dưới dẫn đầu ngang nhiên xông qua. Hướng theo tàu thuyền càng đến gần càng gần, Hứa Thần đã có thể nhìn thấy cửa khẩu kể trên đội chờ khăn vàng trong đám người một chuyến tướng lãnh đứng nghiêm đang chờ đợi Hứa Thần đến. Mãi cho đến Ú Châu hảo triệt để đến tựa vào bên bờ, Hứa Thần mới nhìn rõ bọn họ khuôn mặt. Lục Bình Vương, Đương Triệu Vân, Thái Sử Từ mấy cái tướng lãnh đều ở đây, nơi đương nhiên tự thụ gia hỏa này cũng đồng dạng trông nom ở bên. Điều này cũng xác thực chính là Huyền Hạ bố trí quân sự khăn vàng các nơi, chủ lực đại bộ phận đều điều đi từ Châu, nghe lệnh một trận chiến này như thế nào đánh quyết định bởi với thủy sư từ nơi này đột phá lục sư chỉ có thể đi theo thủy sư chạy. Mà khăn vàng kế hoạch mục tiêu công kích cũng chính là cùng từ Châu đối ứng Dương Châu, tại đây chính là Ngô Quốc đại bản doanh. Không bao lâu cầu thang bên sườn tàu thả xuống Hứa Thần tại Mã Viêm Điền thạch đầu bảo vệ bên dưới đi xuống thuyền đi, còn chưa kịp hắn giẫm đạp trên mặt đất, Vương Đương Lục Bình chờ người lập tức liền tiến lên đón hành lễ. Thuộc hạ Vương Đương gặp qua giáo chủ, tự thụ gặp qua chủ công. Mọi người mỗi người hành lễ, Hứa Thần thì đồng dạng cười đáp lễ, lúc này Hứa Thần mới rốt cục có cơ hội có thể cảm thụ một chút chân đạp đất cảm giác. Từ Bột Hải Vịnh một đường ngồi thuyền tới đây, thời gian kỳ thực không tính quá lâu, chỉ là trên biển lang thang tư vị cuối cùng không phải dễ chịu như vậy. Các vị nếu như chờ lâu bản tọa tâm lý sẽ phải ấy nấy. Cùng mọi người cũng là nửa năm một năm chưa từng thấy, hôm nay mới xem như lại lần nữa gặp nhau, Hứa Thần nhất thời cũng có chút cảm giác trong lòng, tất nhiên không miễn được muốn chào hỏi mấy câu. Mọi người tướng nhìn nhau một cái đều là cười ha ha một tiếng, Vương Đương liếc mắt nhìn trên mặt sông nhìn không thấy cuối thủy sư chiến thuyền, ngựa khí hưng phấn đều có chút dồn dập, chúng ta không chỉ có riêng chỉ là chờ giáo chủ qua đây, cũng là đang đợi những bảo bối này. Lục Bình khẽ mỉm cười, Vương tướng quân nói tuyệt đối không phải nói ngoa, những ngày này quân ta chịu đủ bị khuất, hiện tại rốt cục thì không cần như vậy bất ức. Hứa Thần đi phía trước một dẫn đến vừa đi một bên hỏi, "Thường, xảy ra chuyện gì?" Mọi người cũng đội vàng đuổi theo phía trước, chính là Vương Đương dẫn đường đi không bao lâu bọn họ liền tiến vào phía trước đại doanh. Quảng Lăng với tư cách trận chiến này, lô cốt chính là Hoàng Cân đại quân trọng điểm đóng quân địa phương, mà thủy chiến là trận chiến này trọng yếu nhất, đại doanh cũng liền trực tiếp thiết lập ở ly thủy không xa địa phương. Đang nói Hứa Thần cũng chú ý tới từ đoàn thuyền lớn cập bờ về sau lập tức liền có to lớn đội dân phu ngũ tại các binh lính dưới sự dẫn lính bắt đầu ở bên bờ tiến hành công tác. Chủ công có chỗ không biết, Ngô Thục hai nước kiểm tra quân ta điều động đã biết quân ta sắp sửa phát động tiến công, mà nay đã điều động thủy sư hướng hạ du, mà đến bọn họ dựa vào thủy sư sắc bén nhiều lần xâm phạm cho ta quân tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Vẫn là tự thụ đi trước làm giải thích, hắn theo sát Hứa Thần tả hữu chỉ đến bên bờ nói, quân ta nguyên bản ý đồ đứng lên thủy trại vì ta quân thủy sư đến dựa vào chuẩn bị sẵn sàng, làm sao kia Chu Du quan Vũ lại hết sức xảo trá, mỗi khi chúng ta điều động dân phu công tác bọn họ lập tức liền sẽ xuất động thủy sư tập kích, thế cho nên nước này trại chậm chạp lập không lại, mà nay cuối cùng có thể công tác. Lúc này Triệu Vân cũng là mắt lộ ra hàn quang, bọn họ không vẹn vẹn là tập kích quân ta kiến thiết thủy trại mà thôi, trên thực tế từ đám bọn hắn hợp binh thủy sư về sau ta Huyền Hạ Trường Giang dọc theo bờ liền không có an bình qua, thường thường bọn họ 3 năm cái thuyền chừng 100 binh lực đều có thể tùy tiện tập kích ta dọc theo bờ nông thôn, mà chúng ta lại không có có phản chế thủ đoạn, thật sự là hận rất người vậy. Thái Sử Từ cũng lạnh rên một tiếng, Giang Đông Đồ Vô lại không dám đường đường chính chính đến đánh, cũng chỉ dám làm nhiều chút rồi nhặng bu quanh sự tình phi. Mọi người ngươi một lời ta một lời rất nhanh sẽ để cho Hứa Thần hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghe vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bọn họ nói tới chính là trước đây Huyền Hạ điểm đau. Nếu như không có nói sớm đặt kế hoạch xây dựng thủy sư mà nói, chỉ sợ hôm nay Huyền Hạ trừ một đầu từ quan trung bước vào thuộc địa lộ tuyến có thể làm tính toán bên ngoài đối với, đúng, Nam Vương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Các vị chịu ủy khuất sau này lại cũng không nhất định lại sợ quân ta thủy sư đã tới bọn họ còn dám đến định gọi bọn hắn ăn không nổi phải đi. Hứa Thần cũng là quay đầu liếc mắt nhìn nhà mình thủy sư tràn đầy tự tin cười lên. Kỳ thực muốn cùng Ngô Thục thủy sư giao đấu cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, chỉ là nhà mình quân đội bị đối phương ấn lấy đánh lâu như vậy lúc này mà chính là cần tăng cao khí thế thời điểm, Hứa Thần dĩ nhiên là làm sao tự tin nói thế nào. Quả nhiên làm Hứa Thần lời nói truyền đến Tứ Châu, bất luận là Vương Đương chờ người vẫn là xung quanh binh lính thần sắc đều mắt trần có thể thấy dễ dàng hơn. Khăn vàng sắc thực rất cường đại, nhưng không thể không nói những ngày này Ngô Thục thủy sư dĩ nhiên đánh để bọn hắn không có tính khí, rất nhiều tướng sĩ đều đã có bóng ma tâm lý, cũng chỉ có Hứa Thần nói chuyện mới có loại này để bọn hắn trong nháy mắt an tâm hiệu quả. Giáo chủ nói có thể hành, được, vậy liền nhất định có thể hành, được. Khăn vàng các tướng sĩ có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì, nhưng đối với chuyện này đó là tuyệt đối không có một tí hoài nghi. Chương 495, Thiết Tắc Liên Hoàn. Chương 495, Thiết Tắc Liên Hoàn. Xem cuộc chiến trên đài cao, một chuyến tướng lãnh đứng ở phía trên vừa quan sát phương xa mặt sông thủy sư kích chiến, một bên trò chuyện hôm nay cũng thế. Vương Dương nhìn một hồi chiến sự về sau thần sắc chậm rãi thanh tĩnh lại, tuy nhiên hắn không có gì thủy chiến kinh nghiệm nhưng mà có thể nhìn ra được khăn vàng thủy sư tại cái này thủ tú trong chiến đấu cũng không có hạ xuống phía dưới, ít nhất có thể cùng đối phương đánh có tới có lui. Tâm tình thanh tĩnh lại, hắn cũng liền có tâm tư bàn tán những chuyện khác, chỉ thấy hắn một bên giơ ống nhỏ nhìn một bên liền báo cáo. Dự Châu, Tử Châu quân ta cũng có binh lực bố trí, tuy nhiên phòng tuyến hơi hơi yếu kém, nhưng Ngô Thục Liên quân hôm nay cũng không có mật phân tâm tại nơi khác động tác, quân ta chủ lực đi tới Quảng Lăng, bọn họ cũng chỉ có thể đem binh lực điều đi đối diện, chỉ cần ta nhóm ở chỗ này chính diện chiến trường giành được đột phá địa phương, còn lại liền không cần có quá nhiều băn khoăn. Tại hắn bên cạnh Hứa Thần đồng dạng cũng là nắm giữ kính xem cuộc chiến, mắt thấy cục thế ổn định trong lòng cũng liền nắm chắc. Lúc này Hứa Thần ngược lại cũng có tâm tình dựng lên nói, như thế nào đi nữa trận chiến này cũng là quân ta tiến công quyền chủ động bao nhiêu trong tay chúng ta, Chu Du Quan Vũ chính là không muốn đi nữa cũng chỉ có thể bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Giải thích Hứa Thần liền để ống dòm xuống dùng mắt coi chiến trường tình trạng, tuy nhiên không còn như ống nhòm rõ ràng như vậy cụ thể nhưng lại có càng tốt hơn vĩ mô tầm mắt. Có thể nhìn thấy lúc này trên mặt sông khăn vàng thủy sư chiến thuyền cùng Ngô Thục Liên quân chiến thuyền quấn quýt lấy nhau, song phương chi lên cánh buồm điều động phương hướng, sau đó làm hết sức tốc độ tăng lên cùng đối phương hướng đụng tới. Lúc thỉnh thoảng ngược lại cũng có chút thuyền nhỏ xuất hiện người ngưỡng thuyền lật tình huống, nhưng mà trung đại hình chiến thuyền liền không phải va chạm có thể phá hư mà là đao thật thương thật quyết phân thắng bại. Trên mặt sông lại cũng xuất hiện từng trận mưa tên, đây là song phương tiếp mạng thuyền chiến lúc trước viễn trình công kích thủ đoạn. Một khi đổi đến gần bên chiến thuyền liền sẽ đụng lên đi, đợi đụng ngừng đụng lệnh đối phương tàu thuyền liền lập tức có thang gỗ dây thường đi lên, song phương thủy binh liền muốn trực tiếp mặt đối mặt chém giết. Chỉ một thoáng kia khắp trời tiếng kêu giết tiếng gào thét thanh âm liền lấn át dâng trào sóng nước, cái này trường giang nghiêm chỉnh thành bọn họ quyết định sinh tử chiến trường. Chỉ là loại này hoàn cảnh chiến trường lại cùng trên mặt đất rất là khác hẳn. Mặt sông đi thuyền bản, bốn, tất nhiên không thể bình ổn tại cộng thêm không ngừng đập vào liền càng là tăng lên lắc lư, lúc này song phương binh lính không đâu không phải là cảm thấy dưới chân chìm nổi nghiêng lệch loại trạng huống này, đừng nói tác chiến chính là đứng vững cũng là không dễ. Nhưng mà rất nhiều Ngô Thục thủy sư binh lính lại hết sức thích ứng loại hoàn cảnh này, bất luận thân thuyền làm sao lắc lư bọn họ cũng bước đi như bay, động tác linh hoạt. Bên kia khăn vàng chính là mặt khác tràng cảnh, bọn họ tuy nhiên đi qua lâu dài lại gian khổ trên biển huấn luyện, nhưng huấn luyện cùng thực chiến có cực chênh lệch lớn, chính thức đăng lâm chiến trường về sau khăn vàng mức độ mới cảm nhận được vượt xa huấn luyện khó chịu. Sự thật chứng minh thói quen tại trên nước cuộc sống và huấn luyện cũng không có nghĩa là thích ứng tại trên nước chiến đấu, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lựa quân sĩ binh đánh sáp lá cả, Ngô Thục thủy sư đối mặt không ngừng lắc lư hoàn cảnh bước đi như bay, mà khăn vàng thì phải vụng về mấy cái tầng lớp, ngay từ đầu giao chiến thời điểm chính là khăn vàng có toàn thân bản lãnh cũng tựa hồ bị trói buộc tay chân, hết khí lực cùng kỹ xảo dĩ nhiên chỉ có thể phát huy ra 1/3-4 phần. Đương nhiên cũng chính là nhờ vào khăn vàng bản thân đủ cường đại quân sự dày công tu dưỡng, cho dù là chỉ có thể phát huy cái 3/4 phần thực lực dưới tình huống cũng vẫn có thể cùng thuần thục thủy chiến Ngô Thục thủy binh đánh náo nhiệt. Trên mặt nước hai quân tiếp mạn thuyền tác chiến, Ngô quân sĩ binh hành động càng nhanh chóng thoải mái, nhưng đao thật kiếm tiếp lưỡi dao quân đấu thật đúng là cầm khăn vàng không biện pháp gì tốt. Quần áo phong phanh, Ngô Thục thủy binh chỉ cần thấy được khăn vàng thủy binh rõ ràng một sắt chế thức khôi giáp không đâu không phải là tê cả da đầu. Bọn họ thật đúng là không đánh loại này đối thủ toàn quân bày ra giáp loại sự tình này, chính là đã từng đại hán trung quân cũng không thể nào làm được, nhưng trước mắt khăn vàng lại dĩ nhiên có thể. Không có ai sẽ nguyện ý cùng loại này võ trang tận răng quân đội tác chiến, Ngô Thục thủy sư cũng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay bọn họ cũng không có lựa chọn. Bất luận vũ khí lạnh vẫn là binh khí nóng, thời đại trang bị cứng rắn thực lực chênh lệch tuy nhiên không phải quyết phân thắng bại nhân tố duy nhất nhưng cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố, huyền hạ đã bắt đầu chậm rãi thành hình công nghiệp hệ thống mang đến sản năng để cho khăn vàng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hôm nay khăn vàng tất cả trang bị vô luận là binh khí khôi giáp vẫn là lều vải gói thuốc thậm chí là quân lương quân phục toàn bộ đều là tiêu chuẩn hóa công nghiệp sinh sản sản vật, mỗi một cái binh sĩ khăn vàng đều bị cường đại công thương năng lực võ trang tận răng ăn mặc ở hành, được, hết thảy cung ứng toàn bộ kéo căng. Loại trình độ này vật chất cơ sở đủ để đem một dạng bình thường quân đội đề cao đến cường quân trình độ, chớ đừng nói chi là khăn vàng bản thân liền đủ tinh nhuệ. Ngô Thục thủy sư tại trên nước tác chiến sắc thực chiếm hết tiện nghi, nhưng thiết bị trên chênh lệch nhưng cũng lau sạch loại hoàn cảnh này, thích ứng trên không cân bằng chém giết ở giữa, Ngô Thục thủy binh có thể đánh chết binh sĩ khăn vàng nhưng chỉ cần một cái sơ sẩy khăn vàng liền có thể trong nháy mắt hình thành phản sát. Cứng rắn khôi giáp cho khăn vàng cung cấp đủ để cho sai chỉ, nếu không phải là nhất kích toi mạng bọn họ liền có trong nháy mắt phản chế năng lực. Thế cho nên kịch liệt chiến trường bên trên hiện ra một bộ quái dị tràn diện, rõ ràng Ngô Thục thủy binh khí thế như hồng nhưng chiến tuyến từ đầu đến cuối đẩy không vào trong, chính là lên thuyền khổ chiến rất lâu cũng từ đầu đến cuối không thể quét sạch địch nhân, trưởng khống tàu thuyền chiến cục dĩ nhiên rằng co. Loại trạng huống này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, khăn vàng tuy nhiên không sợ trường thủy chiến nhưng Ngô Thục thủy binh vẫn bắt bọn họ không có cách nào, cái này tự nhiên sẽ để cho Hứa Thần cùng Vương Dương chờ người đều an tâm lại. Đánh cho thành loại này không dám nói có thể đánh bại Ngô Thục thủy sư, ít nhất nhà mình thủy sư có thể chống lại như vậy, huyền hạ tại trường giang cũng liền có đất đặt chân. Không nghĩ đến quân ta thủy sư sơ chiến liền có như thế hiệu quả tốt, quá tốt. Tự thụ cũng là nhẫn nhịn không được cười ha ha một tiếng, như thế khăn vàng lớn nhất tâm bệnh cũng đã không có. Vương Dương lại là nhìn chằm chằm chiến trường nhìn một hồi mà tuy nhiên cục diện rằng có nhưng trong lòng của hắn càng lộ ra đáng tiếc, rõ ràng ta quân sĩ binh thực lực càng cường hãn hơn, nếu không phải nước ra chiến trường khó thích đứng mà nói, nhất định có thể giết để bọn hắn kẻ ra quần. Vừa nói, Vương Dương liền rơi vào trầm tư, không bao lâu hắn tựa như nghĩ đến cái gì rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, thuộc hạ nhưng lại có một cách có lẽ có thể để bù đắp cái nhược điểm này. Lời vừa nói ra mọi người đều là nhìn tới, ngay cả Hứa Thần cũng hứng thú muốn nhìn một chút Vương Dương có cao kiến gì. Vương đương cười hắc hắc hơi có mấy phần tự tin và vui vẻ liền bắt đầu góp lời, có thuộc hạ nghị quân ta thủy binh không sợ trưởng trên nước tác chiến nhiều bởi vì tàu thuyền đi lang thang nguyên do kia nếu như chúng ta đem tàu thuyền lấy thiết tác liên hoàn chẳng phải là có thể khóa thuyền vì là cùng địch quân giao chiến các binh lính cũng không cần chịu khổ như thế muốn đánh bại địch quân bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Lời vừa nói ra nhìn trên chiến đài mọi người đều là chố mắt nhìn nhau chính là Hứa Thần cũng một chút trầm mặc đi xuống. Hứa Thần chợt nheo mắt lại nói, lão Vương bên cạnh ngươi có phải hay không có gọi bảng thống cấp dưới? Chương 496, không hiểu chương 496, không hiểu Hứa Thần hỏi thăm Vương đương chỉ cảm thấy cảm giác không hiểu cái gì bảng thống hắn nghe đều chưa từng nghe qua cũng không biết Hứa Thần vì sao đột nhiên hỏi cái tên này. Làm hắn giúp đỡ phủ nhận về sau ngược lại là Hứa Thần vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Trên lịch sử rốt cuộc có hay không có bảng thống dâng lên liên hoàn kế chuyện này mà vẫn là khó nói chỉ là Vương đương nói ra cái này liên hoàn kế thật sự là giống nhau như lúc để cho Hứa Thần cũng nhẫn nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nhưng mà kết quả nói cho hắn biết tại đây cũng không có gì bảng thống liên hoàn kế xác thực chính là Vương đương chính mình suy nghĩ ra được. Không thể tuyệt đối không thể. Đầu tiên kịp phản ứng là tự thụ hắn lập tức liền đứng ra một điểm mặt mũi cũng không có cho Vương đương lưu, chủ công hạn chế nghe Vương tướng quân nói bữa như thế thiết tắc liên hoàn một khi gặp phải địch quân hỏa công cái này xích sắt chính là đến đòi mạng. Tự thụ thanh âm cực lớn đã qua hiếm thấy thần tình trên mặt rõ ràng có vài phần hoảng loạn tựa hồ là rất sợ Hứa Thần nghe Vương đương lời nói dối. Nhưng mà hắn lo lắng nhất định là thừa thai Hứa Thần có thể tại khác sự tình phạm sai lầm nhưng loại này trên lịch sử đều đã viết rõ sự tình hắn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Kế này có phần khéo léo làm sao thai hại rõ ràng đúng như công dự nói một khi địch quân hỏa công hậu quả kia lại không thể thu thập kia Ngô quốc đại đô đốc Chu Du còn có thuộc hắn từ thứ tất cả đều là chí gần như yêu nhân vật nếu để cho bọn họ lưu lại loại sơ hở này kia nhất định phải bị bọn hắn phát hiện lợi dụng. Tuy nhiên kế này không hành, được, nhưng Hứa Thần vẫn là chiếu cố một chút Vương đương mặt mũi giải thích nguyên nhân cụ thể. Vương đương nghe vậy cũng giật mình chuyện này không ổn liền ngượng ngùng nở nụ cười lui về phía sau một bước xem như không có việc gì một dạng, bình thường. Mấy người bàn tán một hồi hướng theo Triệu Vân hướng chiến trường nhất chỉ lên tiếng nhắc nhở mới một lần nữa đem sự chú ý ném bỏ qua. Địch quân rút lui. Nghe thấy Triệu Vân thanh âm mọi người dồn dập nhìn đến quả nhiên thấy Ngô Thục Thủy sư dồn dập lái thuyền rút lui mới vừa rồi còn một phiến kịch liệt cùng đẫm máu mặt sông bắt đầu lại từ đầu trở nên bình tĩnh. Trên thực tế Ngô Thục Thủy sư rút lui cũng đang lúc mọi người trong dự liệu cho nên lúc này bọn họ không thể không biết kỳ quái. Địch quân lần này dò xét tiến công về sau cũng liền có thể đối với, đúng, quân ta thủy sư thực lực có đại khái đánh giá chỉ là không biết từ nay về sau bọn họ sẽ như thế nào điều động bố trí quân ta phải nên làm như thế nào chủ tính cho phải đây. Thái sử từ nhíu mày thần sắc có một số ngưng trọng. Mọi người còn lại thần sắc cũng không tốt đến nơi đâu trận chiến ngày hôm nay tuy nhiên không xuống hạ phong nhưng vấn đề là địch quân thủy sư quy mô càng to lớn vô luận là đại quy mô quyết chiến vẫn là kéo dài tiêu hao chiến mấy phe hiển nhiên đều không có ưu thế. Hôm nay thủy sư đến chỉ là để bọn hắn có cùng Nô Thục thủy sư hò hét năng lực nhưng muốn thực hiện mong muốn chiến thuật mục tiêu kia vẫn là hết sức vây chuyện khó. Thuộc hạ cho rằng địch quân thăm dò thực lực quân ta về sau tương ứng không sẽ chủ động phát động đại quy mô cường công dù sao quân ta thủy chiến tuy nhiên khó chịu nhưng còn có thể cùng bọn họ đánh phân chia 5 năm cục diện nếu như dùng tổng tiến công chiến sự kịch liệt bên dưới ngược lại mạo hiểm khó khống này cũng không bọn họ chiếm cứ ưu thế cử chỉ sáng suốt. Nếu như thuộc hạ mà nói thì sẽ dùng nghiêm không thủy nói cố thủ không ra kéo dài tiêu hao chiến thuật lấy quy mô ưu thế làm cái gì chắc cái đó. Với thuộc hán Ngô quốc mà nói bọn họ trận chiến này mục tiêu không đang tiêu diệt quân ta thủy sư mà là cự tuyệt địch với Trường Giang bên ngoài chỉ cần có thể thành công phong tỏa ngăn cản thủy đạo liền có thể đạt thành mục tiêu căn bản không cần thiết chủ động tìm kiếm đại chiến. Tự thụ một phen phân tích mọi người đều là liên tục gật đầu trải qua vừa nói như vậy bọn họ ý nghĩ cũng đều rõ ràng. Hứa Thần càng là gật đầu tự thụ chính nói đến điểm mấu chốt song phương thủy chiến mục tiêu không phải tiêu diệt đối phương mà là đột phá phong tỏa cùng ngăn trở phá vòng vây làm như vậy phòng thủ mới Ngô thuộc liên quân chỉ cần cố thủ thủy đạo liên hành, được, cấp bách hẳn đúng là khăn vàng mới đúng. Sự thật cũng đúng là như vậy mọi người lập tức liền nhíu mày đến đều là nhận thấy được thủy chiến quân cảnh. Triệu Vân hỏi, đã như vậy quân ta đến tiếp sau này làm sao bố trí chiến thuật mới tốt? Muốn đi ngược dòng nước cường hành đột phá phong tỏa sợ rằng không phải chuyện dễ. Thái sử từ lại lắc đầu một cái, lời ấy sai rồi đi lính tác chiến nơi đó có dễ dàng thời điểm quân ta là không thể không công dễ dàng muốn đánh khó khăn cũng phải bên trên, không phải vậy muốn thế nào chiếm cứ thủy đạo. Hứa Thần gật đầu một cái, tự nghĩa lời nói là thô giáp điểm. Nhưng lý là cái lý này trừ cường hành đột phá chúng ta cũng không có khác lựa chọn gần hiện tại thủy đạo chiến thuật không gian thật sự quá nhỏ địch quân chỉ cần đang đối với bờ trọng binh chú phòng phối hợp thủy quân tập kích quân ta nghĩ muốn đổ bộ thành công tác chiến quả thực là si tâm vọng tưởng chỉ có thâm nhập thủy đạo thượng du kéo ra chiến tuyến mới phải tìm kiếm địch quân chỗ bạc nhược qua sông tác chiến. Mọi người nghe vậy liền cũng không nói thêm nữa đây tựa hồ là duy nhất một con đường. Chỉ là trên mặt bọn họ lo lắng chi sắc lại chậm chạp không thể hóa giải thủy chiến mặc dù là một chuyện khác nhưng quân sự quy luật trên bản chất là tương thông bọn họ làm sao không nhìn ra cường hành đột phá trình độ khó khăn. Nhìn hôm nay tác chiến bọn họ không thể không thừa nhận Ngô Thục thủy sư đối với, đúng, thủy chiến càng thêm thích đứng khăn vàng muốn đỡ lấy ngược dòng ngạnh sông phòng tuyến cho dù là hành động bất đắc dĩ vậy cũng hiện ra 10 phần mạo hiểm cùng lỗ mãng. Trầm mặc chi lúc bọn họ cũng lúc thỉnh thoảng đánh giá Hứa Thần thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút quái dị. Lấy bọn họ đối với, đúng, Hứa Thần giải bình thường sẽ không có loại này qua loa quyết định trừ phi có vô cùng thành công sát suất hơn nữa không có lựa chọn càng tốt không phải vậy loại này tốn công mà không có kết quả đấu pháp Hứa Thần là tuyệt đối sẽ không đi làm. Vấn đề bây giờ là cho dù thật đón đánh tựa như cũng không nhìn thấy nhiều lớn hy vọng thành công làm như vậy hiển nhiên không phải Hứa Thần tác phong. Đương nhiên cho dù trong lòng bọn họ không hiểu nhưng cũng không sẽ vào lúc này nói cái gì hứa thần cho dù sẽ không chú thân phận cao thấp nhưng thiên nhiên lãnh tụ quyền uy vẫn có thể loại bỏ chúng con tin chớ đừng nói chi là tham gia nghiệp lúc đầu đến bây giờ hứa thần cơ hồ liền không có đi sai qua đường loại này thần cơ diệu toán ấn tượng càng là ra cố loại này quyền uy. Thẳng đến không lâu sau thủy sư rút lui Mã Viêm toàn thân quân phục hơi hiện ra vừa bộn từ chiến thuyền xuống tải mới đánh gãy mọi người suy nghĩ. Khải bẩm giáo chủ trận chiến này quân ta thành công bức lui Ngô Thục thủy sư song phương các có thương vong hôm nay chính tại thống kê chiến tổn các trên thuyền thương binh cũng đều có quân y cứu chữa các biên đội cũng vòng lần duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu có thể ứng đối địch quân bất cứ lúc nào đột tập. Từ nơi này loại báo cáo đến xem Mã Viêm đối với đúng thủy sư sau cuộc chiến xử trí 10 phần thỏa đáng nhưng hắn thần sắc lại hơi có chút khó chịu. Trận chiến ngày hôm nay kỳ thực hoàn toàn thấp hơn trong lòng của hắn mong muốn biểu hiện chỉ có thể nói huấn luyện cùng thực chiến chênh lệch so với hắn tưởng tượng muốn càng lớn bất quá cũng may khăn vàng thủy chiến tuy nhiên không tốt nhưng cũng không kém như vậy ít nhất có thể cùng đối phương đánh chia 5 năm xem như cho ngựa viêm mấy phần sức mạnh. Hứa thần nhưng lại vẫn luôn không có quá mức lạc quan dự đoán hôm nay bề ngoài hiện hắn thấy ngược lại không sai, lúc này cũng sẽ không đi trách cứ mà là khích lệ lên. Quân ta thủy binh nhiều xuất xứ từ phía bắc tại không sợ trường thủy chiến dưới tình huống có thể đánh thành loại này đã tương đối khá bản tọa liền lại cho ngươi 5 ngày thời gian vào lúc này tốt tốt tổng kết kinh nghiệm thực chiến tinh tiến chiến thuật 5 ngày vừa qua vạn sự sẵn sàng sau đó chỉ đợi gió đông lên liền hướng thượng du đột phá. Chương 497, cuồng vọng chương 497, cuồng vọng nô quốc Dương Châu Đan Dương quận Giang Thừa hiện tại đây đến gần đường sông bên trong liếc nhìn lại chính là thiên phàm dựng đứng phủ đầy trên dưới lớn nhỏ không đều thủy sư chiến thuyền phong tỏa nghiêm mật thủy đạo bờ phía nam còn có quân doanh bố trí phòng bị chi chặt chẽ đã làm đến mức tận cùng. Giang Thừa chính tại Quảng Lăng thượng du bờ phía nam từ xuất hải miệng bước vào thủy đạo tới đây liền đã bắt đầu buộc chặt càng thêm thuận lợi bố trí trên nước phòng tuyến. Hơn nữa tại Giang Thừa miệng phía sau chính là Nô Quốc đô thành kiến nghiệp ở chỗ này thiết lập phòng tuyến cũng càng lợi cho vật tư cùng binh lực tung ra chỉ cần khăn vàng không có thể đột phá tại đây cũng liền vô pháp uy hiếp được Nô Quốc đô thành. Đương nhiên Ngô Thục thủy sư phòng tuyến không cũng chỉ có Giang Thừa một nơi mà thôi, khăn vàng nghĩ muốn xông ra phong tỏa phía sau còn có tầng tầng ngăn trở. Đường sông tác chiến dù sao không giống với lục địa cùng mặt biển tại đây chỉ có một con đường có thể tác chiến song phương không cần cân nhắc cái gì quanh co lách sau đó. Chỉ có đao thật thương thật chính diện quyết đấu mà thôi, người nào thực lực mạnh hơn, người đó liền có thể trưởng khống đường thủy. Giang Thừa dọc theo bờ Ngô Thục hai quân xây lên đem đài, từ vị trí cao nhìn về nơi xa giang cảnh thu hết vào mắt một khi phát sinh chiến sự cũng có thể rõ ràng quan sát. Tuy nhiên những ngày này trên mặt sông duy trì đủ bình tĩnh nhưng mà Chu Du cùng Quan Vũ với tư cách Ngô Thục hai quân chủ soái cũng vẫn là mỗi ngày đăng lâm này quan sát tình huống tại bọn họ bên người lại đứng yên như lỗ túc hoàng cái trình phổ từ thứ thái mạo trương dẫn chờ văn thần võ tướng. Về phần Tôn Quyền cùng Lưu Bị thì tại càng phía sau đại doanh không đến chính thức chiến sự phát động thời điểm bọn họ với tư cách quân chủ chỉ cần ngồi yên phía sau liền đủ rồi. Khan Vàng hôm nay vẫn không có động tĩnh. Chu Du trong tay lại cũng cầm một cái kim loại ống đồng hình dáng đồ vật đặt ở mắt phải trên hướng phương xa nhìn đến đây hiển nhiên là Huyền Hạ mới có hy vọng xa kính. Hơn nữa không chỉ có Chu Du mới có trên thực tế đem trên đài đa số người đều cầm trong tay một cái. Cái này cũng không tính là gì chuyện kỳ quái dù sao Huyền Hạ công thương đủ phát đạt như ống nhòm loại kỹ thuật này hàm lượng không làm sao cao đồ vật hôm nay đã tràn lan căn bản là không có cách làm vì sao quân sự lợi khí tiến hành khống chế đương nhiên đồ chơi này mà đối với, đúng, Huyền Hạ đến nói cũng không có gì cần thiết cố ý khống chế. Ống nhòm ở trên chiến trường phát huy điểm này tác dụng đã không đáng Huyền Hạ đa sao quan tâm đến cho dù là để cho các nước thù địch vơ vét đến ống nhòm cũng không phải cái gì cùng lắm sự tình. Nghe thấy hỏi thăm Lỗ Túc tiến đến một bước, cô ta phát ra thuyền nhỏ tại đã vừa mới trở về bọn họ đã dò rõ khăn vàng động tĩnh khăn vàng thủy sư hôm nay vẫn là rảnh rỗi dừng lại dù vừa vặn chỉ là có chút thường quy động tác phòng ngự mà thôi. Bên cạnh Quan Vũ một chút liền nheo mắt lại, khăn vàng bước vào trường giang lần đầu lần giao chiến về sau liên tục mấy ngày không có động tĩnh gì đây tột cùng là tính toán gì. Thái Mạo lạnh rên một tiếng hơi có chút đắc ý nói, lần trước nhất chiến ta liên quân thủy sư đánh bọn họ tìm không ra bắt nhất định là để cho trong lòng bọn họ sợ cái này mới không dám xâm phạm nếu ta nói vẫn là không cần coi trọng khăn vàng cùng hắn đem thủy sư bố trí tại đây hư tốn thời gian không bằng chủ động xuất kích đánh tan bọn họ kết thúc chiến tranh. Một bên Trương Duẫn cũng là rất chấp nhận phụ họa, đúng là như vậy ta xem kia khăn vàng cũng bất quá như vậy thôi những binh lính kia từng cái tất cả đều là hạng con vịt liều cái mạng già cũng không quá dáng có thể chiến mà thôi, chỉ cần ta quân gia tăng thế công nhất định có thể nhất chiến khắc địch. Thái Mạo Trương Duẫn chi liều lĩnh không khỏi làm Quan Vũ Chu Du chờ người đều vì thế mà choáng váng. Liên bọn họ đều không dám thờ ơ Trương Duẫn Thái Mạo lại nhỏ như vậy coi khăn vàng điều này thật sự là khiến người ngạc nhiên. Bất quá suy nghĩ một chút về sau Quan Vũ Chu Du cũng vẫn là hiểu được cái này cũng không trách Thái Mạo Trương Duẫn xem không lên khăn vàng. Khăn vàng cường đại là trên đất tác chiến cơ hồ vô địch mang đến cái này một điểm bất luận là Quan Vũ vẫn là Chu Du đều đối với lần này thấu hiểu rất rõ không có ai tại kiến thức qua khăn vàng chiến lực về sau còn dám xem không lên khăn vàng. Nhưng như Thái Mạo Trương Duẫn cái này một dạng thủy sư tướng lãnh nhưng chưa bao giờ có trực tiếp cùng khăn vàng giao thủ qua thẳng đến mấy ngày trước một lần dò xét khăn vàng thủy sư biểu hiện cũng chỉ có thể nói quá miễn cưỡng cái này tự nhiên sẽ để cho Trương Duẫn Thái Mạo lòng tin bành trướng. Chu Du hoài nghi chỉ sợ không chỉ là Trương Duẫn Thái Mạo nghĩ như vậy nô quân thủy sư tướng lãnh chỉ sợ cũng không thiếu cái này một dạng cái nhìn. Bất quá, Chu Du cùng Quan Vũ lại tuyệt sẽ không bởi vì Trương Duẫn Thái Mạo thái độ chịu ảnh hưởng đối mặt khăn vàng loại này cường địch vô luận là loại tình huống nào bọn họ đều sẽ gợi lên 12 phần tinh thần giúp đỡ ứng đối chỉ cần không có đem khăn vàng hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ bọn họ liền nhất định sẽ duy trì đủ thận trọng cùng cảnh giác. Không phải bọn họ sinh tính cẩn thận chỉ là đối với, đúng, khăn vàng có bóng ma tâm lý mà thôi. Không ổn quân ta thủy sư chỉ phải phong tỏa thủy đạo tự nhiên có thể bằng vào quy mô giành được ưu thế, nếu như chủ động xuất kích ngược lại là bỏ dài lấy ngắn, cái này cũng không cử chỉ sáng suốt, trận chiến này chỉ cần khăn vàng không có thể đột phá thượng du kia, bất kể là thủy chiến vẫn là lục chiến bọn họ đều vô pháp với tư cách. Thái Mạo Trương Duẫn dù sao cũng là thuộc hán người, cũng tốt nhất vẫn là thuộc hán người đến phủ quyết bọn họ đề nghị từ thứ thoải mái lúc đứng ra ban tặng để giải thích. Quan Vũ sau đó liền gật đầu một cái, một bên nuốt dâu vừa gật đầu, nếu chỉ phải giữ vững thế thủ liền có thể bắt được địch quân kia, xác thực không cần chủ động cầu biến binh, sự đạo lý càng là ưu thế càng phải làm cái gì, chắc cái đó chỉ có tuyệt cảnh một mới có thể đi tìm kiếm biên số. Chu Du cười lên ha hả, tùy ý ngôn ngữ động tác chính là tư thế vai hùng một phát, Vân Trường nói thật phải bất luận khăn vàng có tính toán gì không, quân ta chỉ thản nhiên bất động liền được, lại xem bọn hắn có thể có thế nào thủ đoạn. Quan Vũ cũng là nở nụ cười nhìn hướng Hạ Du, ánh mắt bốc lên một tia hàn mang. Không thể không nói có thể bắt trẻ khăn vàng cơ hội cũng không nhiều, cái này một lần có thể bằng vào thủy sư đối với, đúng, khăn vàng giành được ưu thế địa vị đây đã là kinh hỉ cực lớn. Cơ hội như vậy có lẽ một đời cũng chỉ có thể chờ đến cái này một lần, quả quyết không thể có chút nào mạo hiểm, cứ như vậy làm cái gì, chắc cái đó dây dưa đến chiếc khăn vàng thủy sư triệt để tiêu diệt rơi khăn vàng trên nước lực lượng, có lẽ Ngô Thục hai nước xoay mình cơ hội liền đến. Không có thủy sư rất dài trường giang khắp nơi đều là huyền hạ chỗ sơ hở, từ nay về sau Ngô Thục hai nước hợp tác duy trì tập kích bức bách huyền hạ tại vùng bên sông đầu nhập động không đáy một dạng binh lực, nói không chừng một ngày kia là có thể kéo đổ huyền hạ. Quan Vũ tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng chú định chỉ là muốn như ngay cả Quan Vũ bản thân cũng minh bạch đây chỉ là tự đối mặt khăn vàng quá mức vô lực bên dưới tự mình an ủi mà thôi, trừ phi huyền hạ trên dưới tất cả đều là ngu ngốc không thì mới sẽ không dựa theo loại này kịch bản đi. Cho tới khi đem chiếc bên trên thanh âm dần dần lắng xuống, Chu Du lúc này mới làm ra chính mình đánh giá. Khăn vàng sớm muộn phải đến bọn họ, nếu muốn đánh đi xuống đầu này thủy đạo chính là bọn hắn không đi không được đường, mặc kệ bọn hắn rốt cuộc muốn lúc nào động tác, quân ta đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vừa nói xong xuống bên dưới thiên tượng chợt cũng liền ngầm hạ đi, mọi người giật mình ngẩng đầu mới phát hiện bất chi bất giác trên trời đã là mây đen phun trào, toàn thân cũng có sức gió xoắn tới. Lỗ Túc thần sắc cứng lại, muốn khởi phong vân. Chu Du tay vị bên hông kiếm không khỏi hướng Hạ Du nhìn đến, sẽ là gió đông sao? Chương 498 lên gió. Chương 498 lên gió. Lên gió. Mây đen lăn quẩn có tí tách, tiểu vũ điểm rơi xuống thuận theo mà tới chính là dần dần biến lớn gió, mà cái này cổ gió chính là huyền hạ khổ khổ chờ gió đông. Từ Hạ Du đi lên chỉ có mượn gió đông chi thế mới có phá vòng vây chi hy vọng. Đã nhiều ngày chưa nhúc nhích, khăn vàng cũng lập tức bắt đầu phản ứng, bọn họ những ngày này nhìn như rảnh rỗi ngừng nhưng trong tối lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thiên tượng điều kiện thành thục liền nhanh chóng có động tĩnh. Hàng ngàn con chiến thuyền lập tức liền cái lên từng cái cánh buồm, thủy sư binh lính thần tốc bắt đầu thu thập trang bị đồng thời hành động xếp thành hàng ngay ngắn nghiêm nghị, chỉ một thoáng tràn lan chạy đến trên mặt sông. Cũng may trận mưa này cũng không có diễn biến thành mưa to, nhưng sức gió lại càng ngày càng cuồng dã. Tại loại này thiên tượng tương trợ phía dưới, trước đây ngược dòng chạy vẫn luôn 10 phần cổng kềnh huyền hạ thủy sư rốt cục thì trở nên nhanh chóng, từng chiếc thuyền thừa phong phá lãng tụ họp tiến lên giống như tạc sơn cự phủ một dạng không thể ngăn trở. Lần xuất chinh này không chỉ là Mã Viêm xuất quân tác chiến mà thôi, tại đoàn thuyền lớn phía sau Hứa Thần cùng chư tướng cũng leo lên tàu thuyền một đường đi theo mà đi. Leo lên tàu thuyền thời điểm hạt mưa cực kỳ rét lạnh, cái này khiến Hứa Thần rất không thoải mái, nhưng cơ hội thoáng qua loại này trước mắt chỉ có thể một luồng kình sông về phía trước, nước mưa hoàn toàn không đủ để ngăn trở thủy sư xuất chinh bước chân. Thẳng đến bên người Điền Thạch đầu thoải mái lúc đưa lên áo rơm nón lá, Hứa Thần sau khi mặc vào tài mới thoải mái không ít. Lúc này tàu thuyền hiển nhiên so với bình thường lắc lư, dù sao cũng là tại lớn trong gió thao túng cũng sẽ không như vậy bình ổn. Bốn phía đều là cuồng phong gào thét, mọi người y phục đều là bay phất phới, to lớn trên cột buồm cánh buồm càng là hướng phía tây thượng du phồng lên đi qua, kèm theo các binh lính gắng sức tiếng la, tàu thuyền giống như là bị bàn tay nâng đi phía trước đẩy đưa một dạng bình thường. Tại hơi nước tàu thuyền phát minh lúc trước trên nước chiến đấu vĩnh viễn đều phải bị giới hạn thiên tượng, rốt cuộc lúc nào đánh vẫn là muốn xem ông trời sắp mặt. Hứa Thần nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước chẳng chị cánh buồm không thấy được, cuối cùng hắn lại lui về phía sau nhìn lại nhìn thấy từng mặt cánh buồm lần lượt dựng thẳng đồng dạng là không thấy đoạn tuyệt. Thiên tượng hiếm thấy một trận chiến này chính là phải toàn lực xuất kích. Giáo chủ cái này làm được hạ liền loại này làm liều địch quân tưởng đồng mách sắt cứ như vậy đụng vào, nói lúc này tự thụ đỡ lấy gió đi tới trước thần sắc vô hạn lo lắng. Vương đương chút một cái trên mặt nước mưa trầm giọng nói, đều lúc này còn nói cái gì được hay không làm liền xong. Hứa Thần trầm mặc không nói, hắn cũng không trả lời, hai người chỉ là nhìn về phía sau. Trong đó là rất nhiều cỡ trung tàu thuyền vẫn luôn ẩn tàng với đoàn thuyền lớn đại hậu phương, ngay cả Vương đương tự thụ bọn họ cũng trước đến giờ chưa từng chú ý tới những thuyền này, chỉ hình chế bộ dáng cùng còn lại chiến thuyền rất là khác biệt, hơn nữa thân thuyền bên trên tựa như cài đặt rất nhiều dị vật. Vừa lên đến chính là toàn lực thi triển, đây đương nhiên là không tầm thường, chỉ là Hứa Thần hiện tại cũng sẽ không theo bọn họ giải thích, chính mình dựa vào không hề chỉ là thủy sư đoàn thuyền lớn ngoài mặt thực lực mà thôi. Hơn nữa cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần, muốn động thủ thì nhất định phải đánh ra hiệu quả, không thì lần này toàn bộ chiến tranh kế hoạch sợ rằng đều muốn vì vậy mà bị đụng. Lão Vương nói đúng, không có gì hay do dự làm liền xong. Đi tới đầu thuyền đứng thẳng người, Hứa Thần nhìn thẳng phía trước thượng du mới rốt cục đưa ra chính mình trả lời, mà điều này cũng làm cho tự thụ cùng Vương đương cùng lúc im lặng, đại chiến đã trước mắt lúc này lại nói những lời khác liền muốn ảnh hưởng sĩ khí. Chính là kinh nghiệm xa trường Vương đương lúc này cũng nhẫn nhịn không được run sợ lên, một trận chiến này thật sự là cực kỳ trọng yếu, quyết định toàn bộ chiến tranh hướng đi, không có lý do hắn không khẩn trương. Nếu là có thể hắn hận không được nhảy đến thủy sư trước nhất U Châu hào thượng đỉnh Mã Viêm chỉ huy đích thân trên trận, làm sao trên nước tác chiến hắn khẳng định không bằng, đã có quá dài lâu huấn luyện cùng một lần thực chiến Mã Viêm đến nhờ phổ, chính là lại kềm chế không được lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Mã Viêm năng lực. Mà Hứa Thần tâm tình đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ thấy hắn gắt gao nắm tay bái tại thuyền dọc theo ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn phương xa, mặc dù bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy lại cũng không muốn nhúc nhích một cái, tầm mắt tựa như phải xuyên qua tầng tầng che mắt đi dòm nó Ngô Thục thủy sư một dạng, bình thường. Hứa Thần là khẩn trương như đối mặt Công Tôn Toàn Lưu Ngô Viên Thiệu Tào Tháo lúc một dạng, bình thường, khẩn trương mà nay đối thủ mình là Chu Du Quan Vũ là Lưu Bị Tôn Quyền. Những nhân vật này chẳng lẽ là đời chi anh hào chính mình một cái hậu thế mà đến hạ người vô danh hôm nay nhưng cũng cùng bọn họ tại cùng một cái trên sân khấu đấu võ, vậy làm sao có thể không để cho Hứa Thần khẩn trương? Đây là lịch sử ký ức chiếu vào hiện thực hoang đường cảm giác, vẫn là đầu vai vô hình kia sứ mệnh mang theo nặng nề. Kỳ thực Hứa Thần là có thể thua, chỉ là hắn thua không nổi mà thôi. Cho dù cái này một lần thua Huyền Hạ thực lực cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, không hơn không kém chỉ là thống nhất thiên hạ tiến trình chậm lại vài năm mà thôi, chỉ là để cho sai cao hơn nữa Hứa Thần cũng không muốn thua cho dù một lần. Chu Du Lưu Bị Tôn Quyền hạng người mỗi cái đều không có thể xem thường Hứa Thần, không nguyện cho bọn hắn một tí cơ hội trước mắt có thể giải quyết sự tình cũng không cần gác lại tương lai tăng thêm mạo hiểm. Mỗi một lần chiến tranh chính mình cũng lực cầu làm được tốt nhất, làm hết sức nhiều chế tạo át chủ bài chính là vì mau sớm chung kết hết thảy. Hôm nay cũng là như vậy, hắn không muốn cho Chu Du Tôn Quyền Lưu Bị thừa thãi cơ hội, cho nên trận chiến này hắn không đồng ý thua, đúng như trước đây đối mặt Tào Tháo Viên Thiệu Công Tôn Toàn một dạng không đồng ý thua. Lưu Bị Tôn Quyền, Chu Du Quan Vũ, các ngươi đều là cái thời đại này cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người, nhưng ta Hứa Thần cũng đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, có thể ăn được hay không được, phải, xuống, bên dưới, liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Một trận chiến này ắt phải đột phá thượng du. Đây là Hứa Thần lúc này tâm lý suy nghĩ, cũng là đoàn thuyền lớn phía trước nhất Ú Châu Hào lên ngựa Viêm tâm lý suy nghĩ. Mã Viêm toàn thân khôi giáp đứng ở đầu thuyền, tùy ý nước mưa rội rơi xuống dưới cũng vẫn không nhúc nhích, giống như một cái sắt thép điêu khắc trầm mặc mà băng lãnh, chẳng qua là cho mặt ngoài khác biệt là lúc này nội tâm của hắn lại nóng hừng hực. Một ngày này rốt cuộc đến, tuy nhiên chỉ chiếm một cái trời khi thì không có địa lợi và nhân hòa, nhưng mà Mã Viêm lại có đầy đủ sức mạnh. Khăn Vàng có thể không có địa lợi và nhân hòa, nhưng Khăn Vàng lại có giáo chủ loại này biến số, người nam nhân này có thể sáng tạo một tốt nhất là không có thể, mà nay một trận chiến này lại phải tái hiện loại thần lực này. Tướng quân phía trước đã thấy địch quân chiến thuyền. Chiến thuyền vọng lâu bên trên, kỳ binh cầm trong tay ống nhỏm quan sát phương xa tình hình quân địch, lập tức thổi lên huýt sáo quát to lên, sau đó hắn liền đứng dậy vung đến trong tay sắt thái không giống nhau chiến kỳ đến cho còn lại tàu thuyền đăng lên đạt đến tin tức cùng mệnh lệnh. Trên thực tế không cần kỳ binh nhắc nhở, Mã Viêm đã có thể lấy nhìn mắt thường thấy địch quân bộ dáng. Mưa lớn âm u khí trời phía dưới, bên ngoài mấy dặm nước sông đột nhiên bị cắt đứt, từ xa nhìn lại giống như tường cao ngăn trở, nhưng nghiêm túc vừa nhìn là có thể nhìn thấy đó là chẳng chịt to đại chiến thuyền kéo dài thẳng tắp ở phía trước, từ chiến thuyền tạo thành vách sắt hoàn toàn ngăn trở đường đi. Mã Viêm hít sâu một hơi, chỉ trước mắt điệu bộ này hắn liền có thể tưởng tượng trận chiến này chi gian khổ. Nhưng vào giờ phút này bản thân cũng chỉ có chức hành, được, mà thôi, cho dù là núi cao ở phía trước cũng phải lật qua. Chương 499, bất an. Chương 499, bất an giết. Tí tách tiếng mưa rơi vô pháp che giấu tàn khốc bạo ngược chiến trường, bầu không khí tứ xứ đều là chấn thiên tiếng hò giết, nước mưa từ trên trời rơi xuống trên là trong suốt nhưng ngã xuống đất thời điểm đã nhiễm thành huyết hồng. Nô thuộc liên quân cùng Huyền Hạ thủy quân chiến thuyền một khi tiếp xúc chính là cường độ cao nhất cái chiến. Có lẽ là lần trước đối chiến cho Ngô Thục liên quân mang đến giáo huấn, bọn họ làm hết sức đem bộ binh thuộc quyền số lượng không nhiều khôi giáp trang bị điều đi trên thuyền, dù sao trận chiến này tiền tuyến chính tại thủy chiến, làm hết sức làm dịu tiền tuyến nhất chiến đấu áp lực mới là hợp lý an bài. Không thể không nói cái này xác thực đưa đến tác dụng không nhỏ, Ngô Thục thủy binh đang đối mặt khôi giáp đầy đủ Khăn Vàng thủy binh thời điểm rốt cuộc không cần như thế trước kia một dạng bị động, một khi đánh nhau liền càng hiện ra ung dung rất nhiều. Nhưng mà Khăn Vàng thủy sư bên này đồng dạng không phải ăn chay, lần trước nhất chiến để cho Khăn Vàng ăn vào không ít đau khổ, vừa bận mấy ngày bọn họ tiến hành đại lượng sau cuộc chiến tổng kết cùng đặc huấn, hôm nay mặt nước chiến đấu kỹ xảo cũng để bạn không ít, vẫn còn có thể cùng Ngô Thục thủy sư đánh phân chia 5 năm cục diện. Chỉ là đối mặt Ngô Thục thủy sư nặng phòng, vừa bận chỉ là duy trì thế cân bằng cũng không nhiều khác. Một hai dặm bao quát thủy đạo bên trên, phía trước nhất chính là gần trăm con thuyền chỉ hỗn loạn chung một chỗ, song phương cây kim so với cọng râu toàn lực va chạm, mà so sánh với lần khác biệt là cái này một lần Huyền Hạ thuận theo sức gió tại chiến thuyền va chạm bên trong rốt cuộc không xuống hạ phong. Khăn Vàng thuyền trong đội lấy U Châu xưng là đầu, mười mấy chiếc cự thuyền bất thình lình hướng đụng tới quái vật khổng lồ, tại sức gió thúc đẩy bên dưới bùng nổ ra mạnh đại trùng kích lực, Ngô Thục thủy sư rất nhiều chiến thuyền né tránh không kịp, ngay lập tức sẽ bị đụng thất linh bắt lạc, thuyền nhỏ đa số trực tiếp đổ xuống cỡ trung thuyền, mặc dù chỉ là kịch liệt đi lang thang nhưng thân thuyền phá hư nhưng cũng khó tránh không. Đương nhiên Ngô Thục thủy sư thuyền lớn tuy nhiên hơn Huyền Hạ nhưng cũng đồng dạng ở trên chiến trường phát huy phải có tác dụng, song phương lẫn nhau đối trùng Huyền Hạ tại đây bên trong thuyền nhỏ chỉ cũng không tiện chịu. Trang diện hỗn loạn không chịu nổi tại loại này quy mô thủy chiến phía dưới, rộng rãi vĩ ngạn trường giang cũng bắt đầu hiện ra nhỏ bé eo hẹp lên. Tại Ngô Thục thủy sư trung tâm khu vực, Chu Du đứng tại thuyền lớn vị trí cao quan sát cục diện không khỏi kinh hãi lên. Hắn tự nhiên nhìn ra Khăn Vàng vừa lên đến chính là dùng hết toàn lực không có chút nào nương tay cùng đường lui tính toán. Loại này đấu pháp hiển nhiên là không hợp logic. Hai quân tác chiến bất luận là lục chiến vẫn là thủy chiến, trừ phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống tướng lãnh tài mới sẽ xem xét toàn quân xuất kích một làn sóng san bằng địa phương, loại này trào ra chiến thuật. Chỉ cần song phương thực lực tương đối thế cân bằng như vậy, mọi người không đâu không phải là chậm rãi dò xét cùng bố cục đi tìm địch quân kẽ hở, đồng thời che giấu tự thân nhược điểm, tại loại này lôi kéo bên trong tìm đến mấu chốt thắng bại, cho nên quyết định chiến tranh hướng đi. Thế cân bằng còn như vậy yếu thế càng không cần phải nói, Khăn Vàng điên sao, bọn họ đánh như vậy một khi lần này thất bại liền không có cơ hội lần thứ hai. Tuy nhiên Khăn Vàng loại này điệu bộ đối với Ngô Thục liên quân là chuyện tốt, nhưng mà Chu Du lại không tên khẩn trương, chính vì hắn biết rõ Khăn Vàng cường đại cũng biết Hứa Thần lợi hại tài mới càng thêm đối với đúng loại này khác thường mà cảnh giác. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, Khăn Vàng không hợp với lẽ thường cách làm rốt cuộc đang có ý gì. Đứng tại Chu Du bên cạnh Lỗ Túc giống nhau là nhíu mày lại, Chu Du có thể chú ý tới khắc thường Lỗ Túc một dạng có thể hắn cũng cảm thấy cái này là không nên xuất hiện cục diện cũng đồng dạng cảm thấy khắc thường. Trầm mặc quan sát một hồi lâu mà cục thế Lỗ Túc tại mới đi theo lên tiếng. Khan Bàng không thể không biết mạnh yếu hôm nay hai quân thực lực nhìn như tương đương, nhưng quân ta quy mô càng lớn bọn họ theo đuổi tốc chiến chỉ có thể nhanh bại coi như là cuồng vọng đi nữa ra hỏa cũng sẽ không đem nơi có hy vọng chút xuống với loạn bên trong giành thắng lợi lấy yếu thắng mạnh, ta nghĩ bọn họ nhất định có cái gì chúng ta không biết nhu đồ. Lỗ Túc đánh giá hoàn toàn phù hợp Chu Du suy nghĩ, tuy nhiên lúc này chiến cục hỗn loạn nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng Chu Du bình tĩnh đầu não. Duy nhất có thể cho Khăn Vàng loại này khác thường hành động giải thích cũng chỉ có thể là Khăn Vàng gửi hy vọng vào liều mạng đánh một trận tử chiến bên trong gây ra hỗn loạn lấy cục bộ thắng lợi đi kéo theo toàn bộ chiến trường hướng đi sau đó thực hiện lấy yếu thắng mạnh hành động vĩ đại. Loại chuyện này cũng không thể nào chỉ là như vậy, kế hoạch thật sự là quá cuồng vọng. Chu Du mặt sắc lạnh dần, trừ phi Khăn Vàng đem mình không đáng là người mới có thể cuồng vọng tới mức này. Khó nói Khăn Vàng cho rằng mình biết cho bọn hắn lưu cơ hội như vậy sao, nếu mà bọn họ thật là nghĩ như vậy vậy mình cũng không ngại cho bọn hắn một cái mạnh mẽ giáo huấn. Xem thường ta Chu Du đó là phải trả giá thật lớn. Mặc kệ bọn hắn tại mưu đồ cái gì, mưu toan cường lực đột phá đó cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, nếu bọn họ muốn tìm yêu cầu quyết chiến vậy liền thỏa mãn bọn họ. Chu Du thanh âm lạnh lùng trong tâm đã có ứng đối kế sách, phía sau đoàn thuyền lớn toàn bộ trước áp tiền quân chiến thuyền nhưng có bung lỏng phía sau liền lập tức bổ sung không thể cho Khăn Vàng thủy sư một tí đột tiến cơ hội, bọn họ muốn lấy lực phá trận quân ta càng phải lấy lực cự tuyệt địch, đợi từ lâu rồi bọn họ loại thế công này sớm muộn phải nối tiếp mất sức, sau đó chính là quân ta toàn diện phản công cơ hội. Giải thích hắn lại lần nữa nhìn về phía bên người tiểu binh, ngươi lập tức hướng thuộc Hán thủy sư truyền tin báo cho quan vũ nhất định phải ta phối hợp quân hành động, một khi quân ta phản công bọn họ cũng cần xuất động. Tiểu binh liền vội vàng sư phải, liền vội vã lui ra đi tìm thuộc Hán thủy sư truyền tin. Đợi tiểu binh về phía sau, Chu Du lại gọi tới còn lại tiểu binh hướng bộ hạ mình mỗi người chuyển xuống quân lệnh, những này mệnh lệnh đem ràng buộc cùng chỉ đạo tiền tuyến đoàn thuyền lớn ứng đối hành động. Tại nô quân thủy sư bên trong cũng tương tự có một bộ truyền đạt tin tức kỳ lệnh, mặc dù không có khả năng làm cho cả thủy sư đều như cánh tay xối dục nhưng cũng có thể hiệu quả điều động. Quả nhiên không lâu sau nô thuộc phía sau thủy sư đoàn thuyền lớn liền có điều hưởng ứng, nguyên bản nằm ở chuẩn bị chiến đấu hậu trí rất nhiều thủy sư chậm rãi liền đến tiền tuyến tới gần, tuy nhiên loại này sẽ để cho phía trước chiến tuyến càng thêm chật chội nhưng mà trước mắt loại này cường độ cao chiến tranh tiết tấu bên trong lại có thể càng thêm kịp thời ứng đối hết thảy biến cố. Lấy hy sinh chiến tuyến linh hoạt tính mang theo là càng thêm vững chắc tiền tuyến phong tỏa từng tầng một chiến thuyền từ đầu đến cuối trải rộng ra liền như từng bức dậy lá chắn kéo dài thẳng tắp ở phía trước hoàn toàn không cho Khăn Vàng bảo lưu một chút khe hở. Làm tốt hết thể an bài, Chu Du trong lòng cũng yên ổn không ít, tuy nhiên hắn cũng không biết rằng Khăn Vàng có ý gì nhưng hiện trong lòng hắn đã có sức mạnh. Đem song phương thực lực ở trong đầu mảnh nhỏ đến một lần, đem sở hữu khả năng tình huống tất cả đều dự đoán một lần, hắn nghĩ không ra Khăn Vàng có thể có biện pháp gì đột phá qua đi. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có như vậy một chút bất an. Có lẽ là bởi vì đối với, đúng, Khăn Vàng tâm lý ám ảnh, có lẽ là bởi vì đối với, đúng, Hứa Thần đủ rất coi trọng hắn vẫn là hướng về một bên Lỗ Túc cũng trưng cầu một chút suy nghĩ, tự kính cho rằng Khăn Vàng còn có cái chiêu gì số có thể nghịch chuyển sao. Lỗ Túc nghe vậy trầm giọng suy tư rất lâu cuối cùng cũng là lắc đầu một cái, ta nghĩ không ra bọn họ còn có thể có thế nào chiêu số trừ phi bọn họ thật có thể có cái gì vượt quá nhận thức bên ngoài đồ vật, nếu thật sự là như thế mà nói, chính là cuối cùng nghịch thiên hành sự ta cũng không thể nói gì được.